Chương 621, đế cảnh lộn xộn hiện. Chương 621, đế cảnh lộn xộn hiện. Hôm đó Thiên Vũ Đế một thân một mình xâm nhập yêu đế lang tẩm. Ai cũng không biết bên trong đến cùng xảy ra cái gì. Chỉ nhìn thấy Thiên Vũ Đế bị thương mà ra. Đoạn này thời gian cũng không có tin tức. Hiện tại vị này vũ tộc quy tắc thiên nhân xuất hiện, đại biểu cho Thiên Vũ Đế thương thế đã tốt. Còn tại tranh đoạt ngộ đạo đan đỉnh tiêm thiên nhân cũng không nghĩ như vậy nhiều. Hiện tại nơi này đã có 3 vị đế cảnh cường giả. Nhân tộc 2 vị, long tộc 1 vị, lại thêm một cái Thiên Vũ Đế cũng không quan trọng. Mắt thấy mấy vị này đế cảnh cường giả tự kiềm chế thân phận, không có tham dự bảo vật tranh đoạt. Bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chứa màu trắng hộp ngọc ngộ đạo đan rơi vào mang theo mũ rộng vành vũ tộc chi nhân thủ. Hắn lập tức liền biến thành mục tiêu công kích. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Phương Gia Gia chủ mới vừa rồi còn đang đánh sinh đánh chết, giờ phút này ăn ý lựa chọn liên thủ. Vị này vũ tộc quy tắc tiên nhân chạm đến quy tắc rất có ý tứ, có thể đem thân thể cùng bốn phía thủy khí hoàn mỹ dung hợp. Hẳn là thủy chi quy tắc một loại nào đó chi nhánh. Đồng thời tại trong mưa thực lực so với bình thường địa phương muốn mạnh hơn 3 phần. Mà đối với thiên nhân cảnh giới võ giả tới nói, làm cái phạm vi nhỏ mưa xuống cũng không phải là rất khó. Năm đó Đại Hạ Vương triều trấn thủ Thiên Khốc Nhai nếu là bắt tộc mình bên trong có vũ tộc, chỉ sợ thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Đáng chết. Vũ tộc quy tắc thiên nhân thầm mắng một tiếng. Hắn mũ rộng vành tại loạn chiến bên trong không biết bị ai hủy đi, lộ ra một tấm gương mặt non nớt. Cái này vũ tộc quy tắc thiên nhân bề ngoài là một cái ôm trùng thiên biện thiếu niên. Tướng ngộ đạo đan lưu lại. Phương gia gia chủ một trưởng gỗ ra, hết thảy tất cả đều bị cái này cường mãnh không đúc vỡ nát. Bao quát tử vừa rồi bắt đầu liền liên miên không dứt nước mưa. Đạo hữu, cái này ngộ đạo đan ngươi đem cầm không được. Tiêu Diêu Thiên Quân một cái lôi sắt chỉ hướng phía ôm trùng thiên biện thiếu niên cổ tay kích sạn. Phương gia gia chủ cùng Tiêu Diêu Thiên Quân đã để ôm trùng thiên biện thiếu niên cảm thấy áp lực nặng nề. Chớ đừng nói chi là giờ phút này tranh đoạt ngộ đạo đan quy tắc thiên nhân không chỉ một người. Lúc trước áo xanh kiếm khách lựa chọn ngả bài, không giả. Kiếm khí như trời xanh mây xanh, nhẹ nhàng mở mịt lại ẩn chứa thiên uy, tá phong thế lăng không chém bay. Một cái thân mặc áo xanh nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đưa tay chính là một đoàn xương mù rực rỡ. Xương mù rực rỡ bên trong không ngừng huyễn hóa ra các loại độc vật bộ dáng. Còn có một cái lão giả dơ bẩn, hồng quang đầy mặt, hẻm rượu mũi, râu tóc rối tung như cỏ. Gỡ xuống bên hông một cái màu son hồ lô rượu, nhẹ nhàng thổi, đầy trời biển lửa lật út mà xuống. Ngọn lửa này không biết là loại nào dị hỏa. Trung tâm ngọn lửa hiện ra hổ phách màu vàng, bên ngoài lại bị một tầng khói xanh bao khỏa. Năm vị quy tắc thiên nhân mỗi cái đều không phải là dễ tới bối. Trung quanh còn có 10 cái nhìn chằm chằm đỉnh tiêm thiên nhân. Không có đế cảnh cường giả nhúng tay, bọn hắn cũng là có cơ hội. Vũ tộc thiếu niên bất đắc dĩ chỉ có đem màu trắng hộp ngọc lần nữa ném ra ngoài. Nếu không đối mặt năm cái quy tắc thiên nhân vây công, sợ là khó giữ được tính mạng. Hộp ngọc cứ như vậy trống rỗng đồng bền trong chúng nhân lương. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Một bên khác màu đen hộp ngọc tranh đoạt cũng không có uổng phí sắc hộp ngọc bên này kịch liệt. Ngay cả một cái quy tắc thiên nhân đều không có. Mặc dù biết có thể cùng ngộ đạo đan đồng thời xuất hiện, cây kia lông vũ tuyệt không phải phàm vật. Nhưng biết hàng không có mấy cái, dùng thần thức đảo qua, cũng chỉ là một cây tương đối cứng rắn lông vũ mà thôi. Xa xa không có ngộ đạo đan lực hấp dẫn lớn. Vũ Lạc tại Hoàng Nhu cùng Đại Viên Vương hiệp trợ xuống dưới thành công cầm vào tay. Nhìn xem trong tay lông vũ, Vũ Lạc trong mắt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu hóa hắc long vương sau, lại thêm căn này lông vũ. Quy tắc thiên nhân đều có thể. Đáng tiếc, tinh chủ nhìn xem bị đám người tranh đoạt ngộ đạo đan tiếp nối lắc đầu. Đáng tiếc chỉ là một viên cựu chuyển ngộ đạo đan, đỉnh tiêm thiên nhân, thậm chí quy tắc thiên nhân an bảo đều có cực lớn xác suất chạm đến mới quy tắc, nhưng hết lần này tới lần khác chính là đối đế cảnh cường giả vô dụng, trừ phi là đế phẩm ngộ đạo đan. Tinh chủ cười khổ lắc đầu, nếu là như vậy, bọn hắn đã sớm hạ tràng, chỗ nào còn đến phiên những này thiên nhân tiểu bối hiền uy. Chỉ là yêu đế lăng tẩm còn chưa mở ra liền có cựu chuyển ngộ đạo đan xuất thế, bên trong nói không chừng thật là có đế phẩm đan dược tồn tại. Vị này đại bằng yêu đế không chỉ có nắm trong tay không gian quy tắc, hơn nữa còn là một vị trận pháp tông sư. Lăng tẩm bên trong sát trận trải rộng, tuyệt không phải ba lượng vị đế cảnh cường giả có thể phá. Một thân ảnh xuất hiện hạ mặc, tinh chủ còn có văn thương trong mắt ba người. Nhìn qua là cái ước chừng chừng 20 nữ tử, một đầu tóc xanh rủ xuống đến bên hông, da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Vũ tộc thanh tịch, gặp qua ba vị đạo hữu. Hạ mặc tò mò nhìn tự xưng thanh tịch nữ tử, không nghĩ tới thiên vũ đế là một nữ nhân. Tại hạ cũng là như thế nghĩ, lần này yêu đế lăng tẩm chuyện quấy to lớn như thế, trung phi sẽ không chỉ có chúng ta bốn người đến, không bằng chờ một chút cái khác đạo hữu. Đến lúc đó cùng một chỗ đánh vào yêu đế lăng tẩm như thế nào? Thiên Vũ Đế đến, để nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí hòa hoãn không ít. Hạ Mặc cùng Cổ Thương ăn ý không đề cập tới lúc trước cân đoán. Mục đích của bọn hắn đều là yêu đế lăng tẩm hiện tại sống đấu, sẽ chỉ vô cớ làm lợi người khác. Ngộ đạo đan tranh đoạt rất nhanh rơi xuống màn tre. Vẫn lạc một vị quy tắc thiên nhân là vị kia người mặc áo xanh nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Cùng lúc đó còn có ba vị bình thường đỉnh tiêm thiên nhân vẫn lạc. Ngộ đạo đan cuối cùng rơi xuống áo xanh kiếm khách trong tay. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Phương Gia Gia chủ sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn đã sinh đã tử, không nghĩ tới vì áo xanh kiếm khách làm áo cưới. Tất cả mọi người ngừng lại, bởi vì áo xanh kiếm khách bên cạnh nhiều hơn một thân ảnh, một cái tóc dài phất phới, quần áo mộc mạc, gánh vác cổ kiếm, nho nhã nam tử. Áo xanh kiếm khách cung kính đối đột nhiên đến nam tử hành lễ. Khổng sư thúc. Nho nhã nam tử mỉm cười gật đầu, lập tức hướng phía Hạ Mặc đám người phương hướng bay đi. Thái Hư kiếm tông khổng lệ, gặp qua mấy vị đạo hữu. Thái Hư kiếm tông đế cảnh cường giả. Hạ Mặc như có điều suy nghĩ nhìn xem tự xưng khổng lệnh nho nhã nam tử. Lúc trước áo xanh kiếm khách tại tranh đoạt ngộ đạo đan lúc đã bại lộ Thái Hư kiếm tông thủ đoạn, cho nên cũng không có người cảm thấy kinh ngạc. Khổng đạo hữu, cái khác đế cảnh cường giả nhao nhao chào. Ha ha, lão phu vẫn là trước Khổng đạo hữu một bước rời đi cựu nghi vực, không nghĩ tới đạo hữu so lão phu tới trước. Tiếng cười kia để trong không khí nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Một cái con mắt đục ngầu phát vàng, con ngươi lại ẩn ẩn hiện ra u lam hàn quang, lão giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đảm nhiệm đạo hữu. Khổng Lệnh nhìn xem vị lão giả này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Huyền Minh cổ phái đảm nhiệm tử dựa gặp qua các vị đạo hữu. Huyền Minh cổ phái, Cửu Nghi vực hai đại siêu cấp thế lực đều đến đông đủ. Chương 622, liên thủ phá cấm. Chương 622, liên thủ phá cấm. Thời gian từng chút đi qua. Cửu Nghi vực hai đại siêu cấp thế lực đế cảnh cường giả hiện thân sau, lục tục ngoe ngoe lại có đế cảnh cường giả đến. Đương nhiên đại bộ phận đều là nhân tộc các đại siêu cấp thế lực đế cảnh cường giả. Ngoại trừ tuổi hỏa vực cùng bên trên bốn vực bên trong thiên vực còn không có đế cảnh cường giả hiện thân. Cơ hồ mỗi cái đại vực đều có siêu cấp thế lực trình diện. Trong đó chỉ có hai vị đế cảnh cường giả phía sau không có thế lực ràng buộc. Mặt khác hiện thân dị tộc đế cảnh cũng không ít. Tăng thêm Thiên Vũ đế cùng Kiếp Long đế ở bên trong tổng cộng có 8 vị. Nhiều như vậy đế cảnh cường giả tề tụ một đường, cũng chỉ có chí cường giả Lăng Tẩm mới có dạng này ma lực. Trường hợp này liền ngay cả quy tắc tiên nhân đều chỉ có thể biến thành biên giới nhân vật. Nếu không phải đã sớm làm ra trên lệnh yêu đế Lăng Tẩm tự thành không gian. Đồng thời không gian bên trong kết cấu phức tạp nhiều biến, là từ rất nhiều chỗ khác nhau không gian cấu thành. Bằng không bọn hắn thế nào có thể hy vọng xa vời tại đế cảnh cường giả trước mặt cướp đoạt cơ duyên. Những này đế cảnh cường giả ở giữa giống vậy tại lẫn nhau dò xét. Vượt qua 20 vị đế cảnh cường giả, dạng này số lượng đã đủ để nhấc lên một trận cùng bá chủ cấp chủng tộc chiến tranh. Một kiện đạo binh thật có thể hấp dẫn như thế nhiều đế cảnh cường giả. Hạ Mặc trong lòng mơ hồ cảm giác không thích hợp. Hẳn là đại bằng yêu đế Lăng Tẩm bên trong còn có so đạo binh chân quý hơn bảo vật. Nghĩ một hồi cũng không có cái gì kết quả. Hắn cùng những này đế cảnh cường giả cũng không có biết, cho nên cũng không cách nào hỏi tham gia cái gì tin tức. Nói trở lại, thế nào không thấy bạn yêu quốc đạo hữu? Vị này đại bằng yêu đế thế nào nói cùng bạn yêu quốc cũng có một phần hương hòa tình. Chẳng lẽ bạn yêu quốc thật như thế hào phóng, ngay cả một vị trí cường giả lưu lại bảo vật cũng không cần? Một cái khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị thanh niên nhìn thoáng qua bốn phía đế cảnh cường giả khỏe miệng mỉm cười nói. Bốn phía đế cảnh cường giả mặc dù nhiều, nhưng không có một cái nào là yêu tộc. Huyễn tâm đế, đến từ thần vũ đại lục một cái tên là huyễn tộc chủ tộc. Cái này huyễn tộc thực lực rất mạnh, trong tộc đế cảnh cường giả có vài vị nhiều. Chỉ là huyễn tộc khoảng cách nhân tộc cách phi thường khoảng cách xa. Huyễn tâm đạo hưu nói đùa. Đại bằng yêu đế chưa hề đều là vạn yêu quốc người, không biết là ai truyền ra đại bằng yêu đế thoát ly vạn yêu quốc loại này truyền ngôn. Chúng ta hôm nay tới đây chính là vì thu hồi đại bằng yêu đế di vật. Khàn khàn thanh âm trầm thấp để không ít đế cảnh cường giả đều nhíu mày. Ba đạo thân ảnh từ xa mà đến gần. Ba cái yêu đế. Hừ, ngươi cái này vô lại rắn vẫn là nói năng bậy bạ nói lung tung. Đại bằng yêu đế nếu không có thoát ly vạn yêu quốc, hắn Lăng Tẩm thế nào sẽ ở nhân tộc cương vực? Như thế nhiều đạo hữu ở đây, chẳng lẽ chỉ bằng ba người các ngươi còn muốn độc chiếm bên trong bảo vật hay sao? Có đế cảnh cường giả mở miệng châm chọc nói, ngày bình thường đơn độc gặp gỡ ba cái yêu đế xác thực rất nguy hiểm, nhưng bây giờ cục diện này, ba cái yêu đế rõ ràng còn chấn không được chẳng tử. Tiền đạo hữu, hẳn là muốn chết phải không? Vẫn là vừa rồi cái tia thanh âm khàn khàn. Nói chuyện yêu đế một đôi hẹp dài màu vàng thụ đồng bao hàm vạn năm hàn đảm giống như lanh ý thế nào. Thiên xà đạo hữu là nghĩ khi tiến vào yêu đế Lăng Tẩm trước cùng ta làm qua một trận sao? Vị kia họ Tiền nam tử chính là hai vị tán tu một trong, một vị khác tán tu cũng đứng tại họ Tiền nam tử bên cạnh. Hai người này hiển nhiên đã đạt thành đồng minh quan hệ. Thiên xà đạo hữu. Hạ Mặc kinh ngạc nhìn nói chuyện yêu đế một chút. Trong đầu vang lên Tiêu Diêu Thiên Quân truyền âm. Vương gia. Hắn chính là trời xà yêu đế. Vị này thiên xà yêu đế ấu tử bị người luyện chế thành bắt trước ngụy trang linh bảo. Hiện tại bảo vật này tại Tiêu Diêu Thiên Quân trong tay. Nếu như bị phát hiện, chỉ sợ lại là một cái phiền toái. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Thiên xà yêu đế màu vàng thụ đồng hơi co lại, nhìn chòng chọc vào họ Tiền nam tử, trong miệng thốt ra loài rắn lưỡi. Có chút yêu tộc cho dù hóa thành hình người, vẫn là bản năng bảo lưu lại một chút bản thể đặc thù. Cũng không phải nói không có năng lực hoàn toàn biến thành hình người, chỉ là cá thể hành vi quen thuộc. Thiên xà, không nên quên chúng ta lần này tới mục đích. Đứng ở chính giữa vị kia yêu đế mở miệng gọi lại đang muốn động thủ thiên xà yêu đế. Thiên xà yêu đế tựa hồ đối với người này có vẻ sợ hãi, chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là không có lựa chọn động thủ. Trung quanh không ít đế cảnh cường giả đều nhìn về ở giữa vị kia yêu đế, tất cả mọi người đều vô ý thức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi hắc âm thanh thiên xà yêu đế vị kia họ Tiền nam tử lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Chủ nhân, hắn rất mạnh. Kiếm linh thanh âm tại Hạ Mặc trong đầu vang lên. Tại triệt để vững chắc cảnh giới sau, hắn còn có thể hóa thành phi kiếm đợi tại Hạ Mặc trong đan điền. Ngay cả hắn nhịn không được lên tiếng, đủ thấy vị này yêu đế không đơn giản. Hạ Mặc quan sát tỉ mỉ vị này yêu đế, bề ngoài là cái hán tử khôi ngô, khung xương thô to, bả vai quan hậu, hướng chỗ ấy vừa đứng, liền giống tòa núi nhỏ giống như trầm ổn. Ừm. Ở giữa yêu đế tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Mặc. Lộng xoạt. Trong hư không xuất hiện một đường yếu ớt tiếng vang. Tất cả đế cảnh cường giả trong lòng giật mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Mặc cùng vị kia yêu đế. Vừa rồi kia là thần thức giao phong. Hạ Mặc sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đối phương nhạy cảm như thế, mà lại người này thần thức mạnh xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Vừa rồi mịt mờ giao phong hắn hoàn toàn không có chiếm được cái gì tiện nghi. Sơn Quân, Ba vị yêu đế bên trong duy nhất nữ tính yêu đế khẽ gọi một tiếng. Không có việc gì. Vị kia được xưng Sơn Quân yêu đế nhìn thật sâu Hạ Mặc một chút, cũng không có nhiều lời cái gì. Lại đợi mấy ngày, thẳng đến không còn mới đế cảnh cường giả đến. Ở đây tất cả đế cảnh cường giả cộng đồng làm một cái quyết định, liên thủ phá cấm. Lăng Tẩm bên ngoài cấm chế mặc dù lợi hại, nhưng là tuyệt đối ngăn không được ở đây hơn 20 vị đế cảnh cường giả liên thủ. Mặc kệ có cái gì ân oán, đạt được đại bằng yêu đế Lăng Tẩm bên trong bảo vật mới là chính sự. Vâng. Theo hơn 20 vị đế cảnh cường giả ra tay, yêu đế Lăng Tẩm trên không xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Đi. Mấy vị đế cảnh cường giả không chịu nổi tính tình bay thẳng đi vào. Yêu đế Lăng Tẩm có đại cơ duyên, tự nhiên cũng có đại phong hiểm. Có nên đi vào hay không chính các ngươi quyết định. Hạ Mặc dặn dò Tiêu Diêu Thiên Quân bọn người một câu, giống vậy bay vào cái hắc động kia bên trong. Theo đế cảnh cường giả toàn bộ tiến vào yêu đế Lăng Tẩm sau, từng cái đỉnh tiêm tiên nhân thậm chí tiên nhân hậu kỳ võ giả cũng bay vào. Lỗ đen vừa mới xuất hiện lúc nhìn thoáng qua, đã xác định bên trong có không biết bao nhiêu cái cỡ nhỏ không gian. Chỉ cần không gặp đế cảnh cường giả, bọn hắn nói không chừng cũng có thể đoạt được bảo vật. Chương 623, Thất Khiếu Linh Lung Tham. Chương 623, Thất Khiếu Linh Lung Tham. Nơi này chính là yêu đế Lăng Tẩm bên trong. Không gian một trận gợn sóng, Hạ Mặc xuất hiện tại vách núi ở giữa một chốn nhô ra trên hòn đá. Sát trời chìm đến khó chịu, tầng mây ép tới cực thấp. Nhìn qua cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Thật là lợi hại không gian quy tắc. Hạ Mặc trong mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, trên mặt rõ ràng hiện lộ ra kinh ngạc. Cái này đại bằng yêu đế không biết tọa hóa bao nhiêu năm, nơi này không gian quy tắc lại còn có thể áp chế hắn thần thức. Hắn vừa rồi muốn dò xét một phen mảnh không gian này toàn cảnh, nhưng ai biết thần thức chỉ tung hoành trăm dặm, liền không cách nào lại kéo dài tới. Vốn cho là hắn thực lực bây giờ đối đầu chí cường giả cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Bây giờ nghĩ lại là có chút nghĩ đương nhiên. Lần này sợ là nhìn thấy chí cường hai chữ hàm kim lượng một góc của băng sơn. Khoảng cách trăm dặm hay là hắn giống vậy khống chế không gian quy tắc mới như thế. Đổi cái khác đế cảnh cường giả sợ là nhiều nhất chỉ có khoảng cách mấy chục dặm. Những cái kia tiến đến đỉnh tiêm thiên nhân thì càng không cần nói. Chủ nhân, nơi này chẳng lẽ không phải yêu đế Lăng Tẩm sao? Kiếm Linh thanh âm trong đầu vang lên. Hạ Mặc vừa rồi suy đoán rất nhanh đến mức đến chứng thực. Thần trí của hắn chỉ có thể kéo dài khoảng cách 60 dặm. Nhìn qua là có chút không giống. Nhưng cái này dù sao cũng là một vị trí cường giả tự mình chế tạo Lăng Tẩm. Tự nhiên không thể dùng thế tục Lăng Tẩm tiêu chuẩn để cân nhắc. Chỉ là một chút lý niệm ngược lại là có thể tham khảo một phen. Hạ Mặc nhìn chung quanh. Vị này đại bằng yêu đế tinh thông không gian quy tắc. Lăng Tẩm cũng là từ một cái khác biệt không gian cấu thành. Chúng ta nơi này hẳn là tương đương với Lăng Tẩm bên trong một chỗ phân điện. Hạ Mặc hai chân ly khai mặt đất, trực tiếp từ vách núi bay đến trên không. Mắt chỗ cùng, dãy núi, đồi núi, bình nguyên, hoa mạc, hắn cũng chỉ có thể suy đoán. Phân điện. Đại bằng yêu đế lưu lại đạo binh cùng bảo vật hẳn là sẽ không đặt ở phân điện bên trong a. Chủ nhân, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm tới Lăng Tẩm chủ điện mới được. Hạ Mặc đương nhiên cũng biết điểm này. Yên tâm đi, ta đã đại khái thăm dò rõ ràng nơi này không gian quy tắc. Bình thường đế cảnh cường giả sợ là chỉ có tìm tới không gian yếu nhất tiết điểm mới có thể phá vỡ tiến vào một bên khác. Ta ngược lại thật ra không cần như thế phiền phức, chỉ cần dung nhập không gian quy tắc đánh ra cùng tòa này phân điện tần số tương đồng, tùy thời đều có thể rời đi nơi này. Hạ Mặc nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác, không đầy một lát đã đại khái thăm dò rõ ràng tình huống nơi này. Kiếm Linh cứ việc lần đầu tiên nghe được tần suất cái từ này, nhưng vẫn là đại khái hiểu nó ý nghĩ. Vậy chúng ta bây giờ rời đi sao? Không nóng nảy. Lần này tổng cộng tiến đến hơn 20 vị đế cảnh cường giả, còn có như vậy nhiều đỉnh tiêm thiên nhân. Tình báo của chúng ta rất ít, chỉ biết là cái này yêu đế Lăng Tẩm có đạo binh tồn tại. Loại kia cấp bậc bảo vật một khi hiện thế, tuyệt đối không có khả năng giống bây giờ như thế bình tĩnh. Trước tiên ở nơi này nhìn kỹ hắn nói đi. Hạ Mặc thân hình khẽ động, đã bay ra khoảng cách rất xa. Đây là Cửu Khiếu Linh Lung Tham. Một nén nhang về sau, Hạ Mặc rơi xuống từ trên không, rơi vào một chỗ rõ ràng không giống bình thường dãy núi ở giữa. Một con màu xanh con thỏ đang tại dãy núi ở giữa tung hoành nhảy vọt. Hiểm trở vách núi treo leo, tại cái này con thỏ trước mặt tựa như hậu hoa viên đồng dạng. Cái này con thỏ từ mặt đất nhảy lên mấy chục trượng đến vách núi một chỗ trên tảng đá. Thỏ lông tóc biến thành màu nâu, đồng thời không có vào bên trong vách núi. Nhìn qua giống như là đã nhận ra nguy hiểm. Mà cái này con thỏ Hạ Mặc trong mắt, rõ ràng là một gốc có 9 lỗ nhân sâm. Mỗi lỗ phun ra thuộc tính khác nhau linh khí, biết theo tiếp xúc đến vật chất mà thay đổi nhan sắc. Chủ nhân, Cửu Khiếu Linh Lung Tham là cái gì? Kiếm Linh tò mò thanh âm vang lên. Đây là một loại sớm tại cận cổ thời kỳ liền đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Cửu Khiếu Linh Lung Tham chỉ sinh trưởng tại ngũ hành linh khí giao hội linh mạch tiết điểm. Vừa rồi gốc kia Cửu Khiếu Linh Lung Tham có thể hóa hình, năm chí ít vượt qua 10 vạn năm. Dùng nó luyện chế ra ngũ hành thiên đan có cực lớn xác suất giúp người chạm đến ngũ hành quy tắc. Vô luận là ta hay là ngũ hành lão tổ đều cần vật này. Hạ Mặc siêu một tiếng hướng phía vừa rồi con thỏ biến mất vách núi bay đi. Phong Vân kiếm xuất hiện trong tay, một kiếm đem vách núi chặt đứt. Một con màu nâu con thỏ thất kinh dừng lại giữa không trung. Trông thấy Hạ Mặc hướng nó chụp tới, con thỏ bị hù vong hồn lớn bốc lên, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía dưới rừng rậm chạy trốn. Vừa rơi vào rừng rậm, con thỏ lông tóc toàn bộ biến thành màu xanh, mà lại trực tiếp dung nhập đại thụ bên trong. Ngũ hành đột thuật. Xem ra cái này gốc Cửu Khiếu Linh Lung Tham năm so với trong tưởng tượng còn cao hơn. Nếu không nhất định sẽ không có được thủ đoạn như thế. Hạ Mặc thân ảnh lại lóe lên, người đã vượt qua trăm trượng, rơi xuống trong rừng rậm. Không nói hai lời, hướng phía một gốc không chút nào thu hút đại thụ chém tới. Ầm. Đại thụ đứt gãy, con thỏ quả nhiên ở bên trong. Vừa rồi tất cả đều xảy ra ở trong điện quang hỏa thạch. Cái này thọ độn thuật cực nhanh, cơ hồ có thể so với đỉnh tiêm thiên nhân, chỉ tiếp gặp Hạ Mặc. Lần này không tiếp tục thi triển độn thuật cơ hội chạy trốn, bị Hạ Mặc nắm trong tay, lập tức để vào một cái tản ra linh khí trong một ngọc. Thọ thân thể quang mang lóe lên, quả nhiên biến thành một gốc mọc ra cửu thiếu nhân sâm. Chủ nhân, Vũ Hành Thiên Đan không phải cửu chuyển đan dược sao? Chúng ta Đại Hạ Vương triều bồi dưỡng luyện đan sư hiện tại nhiều nhất chỉ có thể luyện chế bát chuyển đan dược, không bằng trực tiếp đem cái này gốc cửu thiếu linh lung tham ăn đi. Kiếm Linh trông thấy trong hộp ngọc cửu thiếu linh lung tham đưa ra đề nghị, ăn sống nói quá phung phí của trời, mà lại cũng không thể hoàn toàn phát huy cửu thiếu linh lung tham công năng, vẫn là luyện thành đan dược sau mới có thể lợi ích tối đại hóa. Luyện đan sư chuyện đến lúc đó rồi nói sau, thực sự không được có thể tốn hao chút đại giới mời đan cốc ra tay. Hạ Mặc đem chứa cửu thiếu linh lung tham thu vào. Tân Hỏa Điện bên trong giống vậy có luyện đan tông sư, hắn lần trước đã nhìn thấy có người đưa ra luyện đan nhu cầu. Đây cũng không phải cái gì chuyện không giải quyết được. Ầm. Đúng lúc này, hai con khô héo cánh tay phá đất mà lên, vững vàng bắt lấy Hạ Mặc hai chân. Suýt nữa quên mất còn có người cái này ma vật. Hạ Mặc chậm rãi cúi thấp đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu mặt đất, cùng dấu ở phía dưới một con đỉnh tiêm thi vương đối đầu. Oanh. Dương Dậm giống tao nộ địa long xoay người, bụi bặm ngập trời lan tràn đến cao trăm trượng. Hắn phát hiện Thất Khiếu Linh Lung Tham thời điểm liền đã nhận ra cái này thi vương. Lựa chọn tại hắn đem Thất Khiếu Linh Lung Tham tới tay thời điểm tiến hành đánh lén, hiển nhiên có được rất cao trí tuệ. Vừa rồi trong nháy mắt đó bình thường đỉnh tiêm tiên nhân tuyệt đối sẽ gặp cái này thi vương đường. Đáng tiếc gặp Hạ Mặc, kết quả không cần nói cũng biết. Hạ Mặc chân đạp hư không, nhìn xem phía dưới một mảnh hỗn độn, ánh mắt chớp lên. Cái này thi vương không giống từ bên ngoài tiến đến. Xem ra tòa này lăng tẩm ngoại trừ những cấm chế kia trận pháp bên ngoài, còn có cái khác nguy hiểm. Chương 624, bố trí mai phục. Chương 624, bố trí mai phục. Hạ Mặc tại tòa này phân điện chờ đợi một thời gian. Tuy nói không có tìm được so Thất Khiếu Linh Lung Tham chân quý hơn bảo vật, nhưng vẫn là có rất nhiều thu hoạch. Nơi này rất nhiều thiên tài địa bảo đều là ngoại giới khó gặp chi vật, bởi vì đại đa số đều đã tuyệt tích. Lần này mang về, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng, không biết có thể bồi dưỡng bao nhiêu cao thủ ra. Mà lại hắn còn tại một tòa trong thạch quan đạt được một kiện cực phẩm linh bảo cấp bậc kiếm khí. Không có gì bất ngờ xảy ra đương nhiên vào kiếm linh trong bụng, nên rời đi cái này. Hạ Mặc tìm được tòa này phân điện một chỗ yếu kém tọa độ không gian. Yêu Đế Lăng Tẩm các nơi phân điện hoặc là mật thất đều dựa vào loại này yếu kém tọa độ không gian kết nối. Từ nơi này phá vỡ không gian, tiến vào kế tiếp địa phương tương đối ổn định. Mặc dù hắn có được tại bất luận cái gì một nơi phá vỡ nơi đây không gian năng lực, nhưng dù sao cũng là một vị trí cường giả Lăng Tẩm, hơn nữa còn có như thế nhiều đế cảnh cường giả tiến đến. Cẩn thận một điểm cũng không có cái gì chỗ xấu. Phong Vân kiếm chém ra một đường không gian thông đạo, Hạ Mặc không chậm trễ chút nào đạp đi vào. Vừa rồi chỗ kia phân điện rõ ràng là ban ngày, nhưng trước mắt địa phương đã biến thành đêm tối. Bầu trời đầy sao đèn ngủ, vừa nhìn liền biết vô cùng giả. Tốt nồng mùi máu tươi. Hạ Mặc nhìn về phía nơi xa, trong đêm tối dãy núi kéo dài, nhưng gỗ này nồng đậm mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Tòa này phân điện trước đây không lâu bộc phát qua đại chiến, mà lại chết không ít người. Hạ Mặc đứng dậy hướng phía mùi máu tươi dày đặc nhất phương hướng bay đi. Chỗ này hắc ám phân điện không chỉ có thần thức nhận hạn chế, trọng lực cũng là phía ngoài gấp 20 lần trở lên. Thật đúng là có chút kỳ dị. Chiến đấu khốc liệt như thế, nếu không có đầy đủ bảo vật chân quý xuất thế, chỉ sợ không tạo được hiện tại cái tràng diện này. Hắn cứ việc thực chất bên trong vẫn là có cẩn thận, nhưng là mình thực lực vẫn là có rõ ràng nhận biết. Muốn thật sự là cái gì tốt bảo vật, hôm nay liền theo hắn họ Hạ. Bay ra không đến trăm dặm, Hạ Mặc đã phát hiện 5-6 cỗ thi thể. Trong đó có hai cái tương đối nhìn quen mắt, chính là ở bên ngoài trước hết nhất tranh đoạt ngộ đạo đan áo bạc lão giả cùng hơi mập lão giả. Hai người này đều là thiên nhân hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Lúc ở bên ngoài, rõ ràng đã sinh đã tử, nhưng từ hai người thi thể cùng chung quanh vết tích đến xem, bọn hắn hẳn là liên thủ tại thăm dò Yêu Đế Lăng Tẩm. Hắn cũng đã chết. Hạ Mặc đột nhiên rơi vào một tòa thâm sơn, trước mắt là một tòa bị máu tươi thấm đỏ lên suối nước nóng. Bên bờ nằm một bộ chỉ còn lại nửa thân thể thi thể, chính là vị kia vũ tộc thiếu niên. Người này thực lực tại một đám quy tắc thiên nhân bên trong cũng không yếu, không nghĩ tới lại chết ở chỗ này. Ầm. Hạ Mặc vừa muốn quay người rời đi, suối nước nóng cái khác vũ tộc thiếu niên thi thể đột nhiên nổ tung. Nổ tung mưa máu đem Hạ Mặc tất cả phương vị đường đi toàn bộ ngăn chặn. Siêu, siêu, siêu. Mưa máu như là mũi tên, đem ngọn núi đánh thủng trăm ngàn lỗ. Quá trình này kéo dài đến thời gian một chén trà công phu. Thanh đạo hữu, bản vương tự nhận cùng đạo hữu cũng không cái gì thù hận, mà lại hiện tại cũng không có cái gì bảo vật xuất thế. Đạo hữu không tiếc dùng đồng tộc thi thể làm mồi nhử, hẳn là chỉ là đơn thuần muốn giết người đoạt bảo. Hạ Mặc bay lên đỉnh núi, liền góc áo đều không có làm bẩn. Một người mặc màu xanh áo tơ tuyệt mỹ nữ tử sớm tại nơi đây chờ đã lâu. Không phải bị kia Thiên Vũ Đế lại là người nào? Thiếp thân cùng Hạ đạo hữu cũng không thủ án, chỉ là bị người nhờ vả, hôm nay còn xin đạo hữu đem mệnh lưu tại nơi này. Thanh tịch mắt đẹp nhẹ nháy, toàn thân trên dưới tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Nhận ủy thác của người, Thanh đạo hữu lời nói không phải là giờ phút này giấu ở tầng mây bên trong vị kia đạo hữu sao? Hạ Mặc nghe được Thanh tịch nói không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi dùng vũ tộc thiếu niên thi thể thi triển mưa máu chi pháp uy lực rất mạnh. Hắn tự cao nhục thân cường hành, nhưng cũng từ đó cảm nhận được nguy hiểm, cho nên cuối cùng vẫn mượn nhờ hư hóa tránh đi mưa máu. Cũng may những cái kia mưa máu không thể ăn mòn không gian năng lực, nếu không thật là có chút phiền phức. Tầng mây bên trong người kia ẩn nấp công phu rất mạnh, nhưng vẫn là tại mưa máu đem hắn bao trùm thời điểm lộ ra một vòng yếu ớt khí tức. Hiển nhiên là muốn tại hắn thoát ly mưa máu sau, triển khai tuyệt sát một kích. Chỉ là không nghĩ tới hắn có thể lông tóc không hao tổn từ mưa máu bên trong ra. Hạ đạo hữu cảm giác lực ngược lại là kinh người. Bản tọa chỉ có điều hơi lộ ra một điểm sơ hở, không nghĩ tới liền bị hạ đạo hữu cho phát hiện. Không sao cả. Tả hữu kết quả cũng giống như vậy. Trên trời rơi xuống một thân ảnh, tinh quang chiếu rọi ở đây trên mặt người, lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Văn đạo bạn. Hạ Mặc cảm thấy kinh ngạc nhìn một bộ đã tinh trước chính thức người đàn ông bà bỡ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới còn không có đi tìm đối phương phiền phức. Đối phương lại chủ động tìm tới cửa. Thì ra là thế. Không biết vũ tộc thời điểm nào trở thành long tộc phụ thuộc tộc quân. Hạ Mặc tò mò hỏi. Chỉ có hai người kia. Xem ra hôm nay thu hoạch biết không nhỏ. Chính là tiếp thân cùng văn đạo bạn vừa mới thỏa đàm thời điểm. Hạ đạo hưu chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Thanh tịch nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay một cây trong suốt phi châm chống rông trôi nổi. Châm loại cực phẩm linh bảo. Ngược lại là hiếm thấy. Đã hai vị trí tại này bố trí mai phục, chắc là đã tính trước, không biết có thể giải đáp bản vương một nỗi nghi hoặc. Hai vị là như thế nào như vậy chuẩn xác đem bản vương cho ngăn ở nơi này? Hạ Mặc nhìn về phía Văn Thương cùng Thanh Tịch hai người. Thật sự là hắn rất hiếu kỳ vấn đề này. Ha ha. Hạ đạo hưu cho là chúng ta sẽ nói sao? Bản tọa khuyên nhủ Hạ đạo hưu vẫn là không muốn đùa nghịch cái gì tâm tư. Có thể vẫn lạc tại nhất đại trí cường giả lang tầm, cũng không tính bôi nhọ đạo hưu đế cảnh cường giả thân phận. Văn Thương tay phải giơ cao, một viên màu tím long châu xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nhìn phẩm chất hẳn là cùng Phương gia gia chủ viên kiêm màu vàng long châu giống như cũng là cực phẩm. Tinh quang bị nặng nghề lôi vân che chắn, từng đạo như mãng xà giống như tráng kiện tia chớp không ngừng du đậu. Văn Thương một ngụm đem màu tím long châu nuốt vào, thân thể một chút xíu xảy ra biến hóa, cuối cùng biến thành một đầu khổng lồ tử long. Xương rồng cao chót vót, mỗi một chiếc vảy rồng cũng giống như bị tia chớp rèn luyện qua đầu dạng. Kiếp lôi. Hạ Mặc phía sau ánh sáng màu vàng đại phóng, một tòa hình thể không thua bởi tử long kim Phật hư ảnh dần dần ngưng thực. Nguyên lai là như thế một kiếp long đế, có chút ý tứ. Kim Phật ngang nhiên xuất trưởng, những nơi đi qua, vạn vật làm sáng tỏ. Kinh khủng kiếp lôi đánh vào kim Phật trên cánh tay, gây nên từng cơn sóng gợn. Theo kim Phật pháp tướng ra tay, Hạ Mặc phi thân mà lên, phong vân kiếm ngưng tụ ra một đường kinh khủng kiếm khí. Lôi rơi. Văn Thương tiếng giống vang vọng chân trời, vạn lôi tề rơi, tràn diện kia có thể so với tận thế cảnh tượng. Chương 625, truyền tống lôi trận. Chương 625, truyền tống lôi trận. Giữa thiên địa quy tắc nếu bàn về công phạt chi đạo, lôi chi quy tắc tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Nhất là vị này kiếp long đế còn nắm giữ lôi chi quy tắc bên trong đều càng cường đại kiếp lôi. Lại thêm thân rồng cường hành nhục thân cùng kia tới phù hợp cực phẩm linh tộc. Văn Thương thực lực tại đế cảnh bên trong tuyệt đối tính được là cường đại. Ngay tại kiếp lôi đủ rơi đồng thời, Thanh Tịch quả nhiên xuất thủ. Trong suốt phi châm tại cái khác đầu ngón tay không ngừng phát ra chói tai bù bù. Vô thanh vô tức, phi châm rời đi Thanh Tịch chi thủ sau, ngay cả kia cuối cùng nhất một điểm trong suốt gợn sóng đều hoàn toàn biến mất. Cái này mai phi châm linh bảo tuyệt đối là ám sát thần binh lợi khí. Tốc độ của nó thậm chí vượt qua rơi xuống kiếp lôi. Qua trong giây lát tới gần Hạ Mặc cổ họng. Gánh không được. Coi như lấy nục thể của hắn cũng tuyệt đối gánh không được cái này mai phi châm. Mắt thường cùng thần thức đều không thể bắt được cái này mai phi châm quy tích. Nhưng là trên cổ mơ hồ truyền đến đâm nhói cảm giác. Để Hạ Mặc không thể không rút kiếm trở về thủ. Ầm. Thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, Hạ Mặc thân thể siêu một tiếng bay ra rất xa. Thật là lớn lực đạo. Hạ Mặc ổn định thân hình sau, nhìn về phía đã lại xuất hiện tại thành tịch đầu ngón tay phi châm phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Phàm là loại này châm loại pháp bảo, lực sát thương, tốc độ, tính bí mật, những phương diện này lại thế nào sáng chói, kỳ thật đều có thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới thanh tịch cái này mai phi châm còn có lớn như thế lực đạo. Nếu không phải phong vân kiếm những năm này bị hắn để địa linh tử một lần nữa rèn luyện một phen, vừa rồi một kích kia sợ là sẽ phải để thân kiếm bị hao tổn. Dù vậy, phong vân kiếm còn tại rất nhỏ run rẩy. Chỉ là nhìn, vừa rồi loại kia công kích hẳn là cần thời gian tích xúc năng lượng, trong thời gian ngắn không cách nào phát động kích thứ hai. Hạ Mặc liếc qua trở lại thanh tịch trong tay phi châm trong lòng âm thầm suy đoán, cùng cái này phi châm so sánh, những cái kia rơi xuống tiếp lôi cũng có vẻ thường thường không có gì lạ. Tay trái giơ lên cao cao, năm ngón tay mở ra như chảo, một cái tràn ngập năm loại dị lôi vòng xoáy xuất hiện lên đỉnh đầu, rơi xuống tiếp lôi như là chim bay ném rừng nhao nhao hướng phía vòng xoáy mà tới. Tiếp lôi rơi vào vòng xoáy, bên trong năm loại dị lôi tựa hồ nhận lấy kích thích, vòng xoáy diện tích trong nháy mắt mở rộng, đem tất cả kiếp vân đều bao trùm, cuối cùng nhấc nhanh chóng lên không. Một trận chướng mắt ánh sáng trắng hiện lên, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Đây là cái gì chiêu thức? Văn Thương bôi rồng vừa mới cùng kim Phật thần trưởng giao phong, đây chính là kiếp lôi a, có thể nói là trời cao ý chí. Không nghĩ tới dễ dàng như thế liền bị đối phương hóa giải. Vạn Phật triều tông. Ngay tại Văn Thương ngây người thời khắc, bên hai truyền đến một đường không có chút nào cảm xúc thanh âm, chỉ gặp kim Phật pháp tướng hai tay giơ cao giao nhau, một trận chướng mắt Phật quang lấp lóe, vô số bàn tay màu vàng nóng hướng phía Văn Thương thân rồng đánh tới. Ầm, ầm, ầm. Long tộc nhục thân cường hãn, càng là thường xuyên lấy lôi kiếp tối thể, viễn siêu cùng cảnh long tộc. Muốn chết. Văn Thương thấp giọng gầm thét. Kim Phật pháp tướng công kích đánh vào thân thể tổn thương không lớn, nhưng là thật đau nhức. Văn Thương khổng lồ thân rồng hóa thành một đạo thiểm điện bảy hướng phía kim Phật pháp tướng phóng đi. Hắn trước giải quyết hết cái này kim Phật pháp tướng lại thu thập cái kia nhân tộc. Hừ. Hạ Mặc khẽ miệng lộ ra một vòng cười khẽ, đồng thời cầm kiếm hướng phía Thanh Tịch đánh tới. Ngoại trừ kia phi châm linh bảo, vị này Thiên Vũ Đế thực lực rõ ràng yếu nhược rất nhiều. Tại Văn Thương giải quyết kim Phật pháp tướng trước đó, hắn trước diệt trừ đối phương lại nói. Hạ Mặc thân hình đột ngột từ biến mất tại chỗ. Không gian quy tắc. Thanh Tịch kinh hô một tiếng, đầu đột nhiên lệch một tấc, một sợi tóc xanh dễ phụ mà đứt. Đi. Theo một tiếng quát nhẹ, phi châm hóa thành lần nữa hướng phía Hạ Mặc cổ họng đánh tới. Như thế gần khoảng cách, nàng chưa từng thất bại có thể. Đồng thời lần này phi châm lóe ra quỷ dị quang trạch, đem không gian ôm ra một cái nhỏ bé điểm đen. Đã đối phương đã bại lộ không gian quy tắc kia, nàng tự nhiên cũng có biện pháp ứng đối. Đạo hữu lên đường đi. Hạ Mặc không tránh không né, hướng tới trước mặt Thanh Tịch chém tới. Hư không biển hoa mọc thành bụi, mộng cảnh phủ xuống, vạn vật tại một kiếm này như giấy dán đồng dạng. Hai người đều đối với mình thủ đoạn có tuyệt đối tự tin. Hạ Mặc bị phi châm xuyên thủng cổ họng, Thanh Tịch bị phong vân kiếm một kiếm nêu đầu. Sinh mệnh, quy tắc. Trông thấy Hạ Mặc trên cổ xuất hiện tràn ngập sinh mệnh khí tức lục quang, Thanh Tịch bay lên đầu sắc mặt đại biến. Đối phương vậy mà nắm trong tay hai loại quy tắc, đồng thời giống như tạo nghệ đều không thấp dáng vẻ. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Thiếp thân chỉ là bị người nhờ vả, thực cùng đạo hữu không có cái gì thù hận. Một đường hư ảo thanh âm chưa từng đầu trên thân thể bay ra, chính là Thanh Tịch nguyên thần. Đạo hữu cũng không phải cái gì bà tuổi trẻ nhỏ, thế nào sẽ như thế ngây thơ, đổi chỗ mà xử, đạo hữu chẳng lẽ sẽ bỏ qua bản vương hay sao? Hạ Mặc nhưng không có cùng đối phương ý khách khí. Ở trước mặt hắn đế cảnh cường giả nguyên thần căn bản không có khả năng đào tẩu tính. Ầm. Một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt bạo tạc đem bốn phía hình dạng mặt đất san bằng tất cả. Hạ Mặc có chút đáng tiếc nhìn xem cơ hồ đổ sụp hư không. Đế cảnh cường giả nguyên thần tự bạo, uy lực sát thực kinh người. Hắn vừa rồi như muốn bắt sống, không nghĩ tới vị này Thiên Vũ Đế mặc dù sợ chết, khẩn yếu quan đầu ngược lại là quả quyết. Thanh đạo hữu. Trên không truyền đến văn thương kinh ngạc thanh âm, theo quần quần tiếng sấm, bằng thêm mấy phần nặng nề. Hắn đã giải quyết xong kim Phật pháp tướng, vốn muốn cùng Thanh Tịch cùng một chỗ vây giết Hạ Mặc. Không muốn như thế mất một lúc, Thanh Tịch liền bị giải quyết hết. Hắn tự nhiên thắng qua Thanh Tịch không khó, thật là muốn đem hắn diệt sát, như thế ngắn ngủi thời gian tuyệt đối làm không được. Nhất là đối phương một lòng muốn chạy trốn tình huống, mà lại hắn cũng giống vậy đã nhận ra vừa rồi Hạ Mặc đồng thời thi triển hai loại quy tắc lực lượng. Hạ đạo hữu, núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này gặp lại. Suy nghĩ liên tục, Văn Thương vẫn là quyết định đi đầu rút lui, thực lực của đối phương không phải bình thường đế cảnh cường giả có thể so sánh. Đầu kia tiểu Hắc Long mặc dù bái tại môn hạ của hắn, nhưng bây giờ đã có một vị đế cảnh cường giả bởi vậy vẫn lạc, không cần thiết ngay cả mình cũng cho vào. Đạo hữu hiện tại mới muốn đi, không cảm thấy chậm sao? Hạ Mặc bay lên tầng mây, nhìn trước mắt uy vũ tử long, bốn phía lần nữa nở đầy bá hoa. Long tộc không thể là vì chuyện này cùng nhân tộc khai chiến, chỉ là nếu là bỏ mặc đối phương trở lại long tộc, chung quy là chuyện phiền toái. Hừ, bản tọa thừa nhận lúc trước xem thường Hạ đạo hữu, chỉ là bản tọa muốn đi, Hạ đạo hữu chỉ sợ chưa hẳn vừa bản tọa lưu lại. Văn Thương cực kỳ tự tin, mỗi một chiếc vảy rồng bắt đầu nổi lên bùm bùm to lớn hồ quang điện. Lôi độn. Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Dần Hổ đều biết loại độn thuật này, Hạ Mặc tự nhiên liếc thấy ra khổng lồ như thế thân thể thi triển lôi độn. Không, hẳn là một loại nào đó truyền tống lôi trận. Đầu này tử long vậy mà trên người mình khắc xuống trận văn. Văn đạo bạn nếu là vừa rồi muốn đi, bằng vào này lôi trận, có lẽ còn có chút cơ hội. Bất quá bây giờ đi. Hạ Mặc nhìn xem tắm rửa tại lôi đình bên trong tử long cười nói, nói ra nói để Văn Thương có một loại dự cảm không tốt. Chương 626, thảm liệt. Chương 626, thảm liệt. Phong Thiên kiếm trận. Lên. 12 đạo kiếm ảnh nhận với hư không, phong tỏa thiên địa nguyên khí, kiếm trận tự thành một phương tiểu thiên địa. Văn Thương trên người lôi quang mắt trần có thể thấy biến mất không thấy. Một đôi to lớn long nhãn lộ ra hiếm thấy mê mang. Nghiên xúc, ta chờ ngươi đã lâu. Tại cái này phong thiên kiếm trận bên trong, quản ngươi cái gì lôi độn phong độn, hết thảy cho ta lưu lại đi. Kiếm linh thanh âm để Văn Thương như ở trong mộng mới tỉnh. Nghe được nghiên xúc hai chữ một cô vô danh giận tuôn ra, nhưng qua trong giây lát bị hắn đè nén xuống, lại là một cái đế cảnh cường giả. Chỉ là cái này cái gì có thể? Hắn cùng Thiên Vũ Đế đều thi triển bí pháp đã kiểm tra. Tòa này phân điện ngoại trừ hai người bọn họ cùng Hạ Mặc, hẳn không có cái khác đế cảnh cường giả tiến đến mới lạ. Hơn nữa nhìn bộ dáng thiếu niên này, bộ dáng đế cảnh cường giả một mực gần với chỗ tối, có thể ngăn cản hắn lôi độn truyền tống kiếm trận. Đến cùng là thời điểm nào bày ra, hắn hoàn toàn không có một tia phát giác. Văn đạo bạn, bản vương khuyên ngươi vẫn là không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hiện tại tự hành kết thúc, còn có như vậy một tia cơ hội luân hồi. Nếu không, chỉ có hồn phi phách tán một con đường có thể tuyển. Hạ Mặc cầm trong tay phong vân kiếm bay đi lên. Tại hai người này hiện thân một khắc này, hắn để kiếm linh lặng lẽ ẩn nấp một bên. Kiếm linh không biết thời điểm nào, suy nghĩ ra một loại có thể đem thân hình, khí tức, nguyên thần tất cả đều che lại kiếm trận. Liền ngay cả thần trí của hắn đều chỉ có tại hết sức chăm chú dưới, mới có thể phát giác được một điểm dấu vết để lại. Văn Thương cùng Thanh Tịch hai người thần thức so với hắn yếu đi một mảng lớn, tự nhiên không cách nào phát hiện kiếm linh tồn tại. Vì phòng ngừa hai người này trốn mất, kiếm linh sớm tại lần cận bày ra phong thiên kiếm trận. Đối thủ dù sao cũng là đế cảnh cường giả, cho nên kiếm linh bày trận hoa một chút công sức. Còn như nghiệt xúc xưng hô thế này, hẳn là kiếm linh từ hắn cái này học. Dĩ vãng có mấy lần gặp được yêu tộc, hắn nhất thời chơi tâm nổi lên tốt ra. Kiếm linh chỉ sợ lúc trước một loại đối yêu tộc nghĩa xấu xưng hô. Chỉ bằng các ngươi. Văn Thương phát giác được Hạ Mặc hai người sắc ý, không có chút gì do dự, một chiêu thần long bãi vi hướng phía kiếm linh quét tới. Loại này cấp bậc kiếm trận không phải trong thời gian ngắn liền có thể bày ra. Chỉ cần có thể phá vỡ một cái lỗ hổng, hắn liền có thể lập tức thi triển lôi độn truyền tống. Ầm. Khổng lồ đôi rồng đập tại vô hình bình chướng phía trên, đưa tới thiên địa rung động. Chém. Kiếm linh lăng không một chỉ, hư không kiếm khí tự sinh. Vô số kiếm khí chạm tại Văn Thương trên người chỉ để lại từng đạo màu trắng dấu. Đau nhức sát ta vậy.
Văn Thương mở ra miệng to như chậu máu, đem viên kia màu tím long châu một ngụm nuốt xuống. Khổng lồ thân rồng dần dần thu nhỏ, biến thành long nhân hình thái. Đối với bọn hắn thuần huyết long tộc tới nói, bản thể lực lượng khẳng định tại long nhân hình thái phía trên. Nhưng hắn không có ý định cùng hai người này tự chiến. Bản thể mục tiêu quá lớn, chỉ có thể trở thành đối phương điểm ngắm. Nuốt vào màu tím long châu sau, Văn Thương khí tức đống nhiên tăng lên. Một đạo tiềm điện tại nguyên chỗ nổ tung, hắn đột nhiên hướng kiếm linh vọt tới. Một chảo này, trực tiếp đánh xuyên vô hình bình chướng. Ngay tại kiếm linh ánh mắt kinh ngạc bên trong, Văn Thương lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vừa rồi lôi độn truyền tống dấu hiệu sau đó, mắt thấy là phải rời đi nơi đây. Tích đáp, tí tách. Một cái màu vàng lớn đồng hồ xuất hiện tại Văn Thương đỉnh đầu. Phía trên kim đồng hồ không ngừng hướng phía nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Văn Thương lôi độn truyền tống ngay tại bị đứng im tại nguyên chỗ. Chỉ là những cái kia tia chớp còn tại không ngừng mà nhúc nhích. Đạo hữu công lực quả nhiên thâm hậu. Bản vương còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người tại lúc này trong phía dưới còn có thể bảo trì sản xuất. Chỉ là cũng giới hạn với này. Hạ Mặc giơ lên phong vân kiếm không chút nào lưu thủ chém xuống. Những cái kia tia chớp còn có thể nhúc nhích, đại biểu Văn Thương đang toàn lực ngăn cản thời gian quy tắc lực lượng. Hắn cũng định không được đầu này tử long bao lâu thời gian, nhất định phải tại màu vàng lớn đồng hồ biến mất trước đó đem nó giải quyết hết. Một bên kiếm linh đồng thời ra tay, 12 đạo kiếm ảnh gào thét lên hướng Văn Thương đánh tới, ngay tại tới gần thời khắc, kiếm ảnh hòa làm một thể. Một đường kinh khủng kiếm cầu vồng xuyên thủng Văn Thương thân thể. Cùng lúc đó, Hạ Mặc kiếm khí chém xuống, Văn Thương thân thể như bị lăng trễ. Trước sau chỉ mới qua mấy cái hô hấp, nhất đại kiếp long đế như vậy vẫn lạc. Ầm. Màu vàng lớn đồng hồ phát ra thanh thúy tiếng vang, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán. Đúng lúc này, viên kia màu tím long châu lên không. Chết chung đi. Một đầu cỡ nhỏ tử long không ngừng còn cuốn long châu. Không được. Hạ Mặc thậm chí không kịp đem kiếm linh thu hồi lại, dưới chân một tấc vuông không gian triệt để ngưng kết. Oeng. Theo màu tím long châu nổ tung, không khí trong nháy mắt bị điện giật cách, hóa thành một mảnh trắng loá lôi vực. Tòa này phân điện cũng bắt đầu chấn động, vạn vật sinh linh trong thai bù bù. Cảnh giới hơi yếu người, trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu. Ken ken. Ầm ầm. Lôi đình như thác nước, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Một đường thông thiên triệt địa lôi trụ phóng lên tận trời. Sóng xung kích quét ngang bát phương, mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong, sơn phong sụp đổ, dòng sông bốc hơi. Vô số che trời cổ một ở trong ánh chớp hóa thành cho bụi. Văn Thương tại trước khi chết, đem mình lôi chi quy tắc toàn bộ rót vào long châu. Lại thêm viên kia màu tím long châu bản thân liền là lôi thuộc tính cực phẩm linh bảo. Cỗ này uy lực thậm chí dao động đến tòa này phân điện căn cơ. Đợi lôi quang tán đi, tại chỗ chỉ còn lại một tòa không nhìn thấy bờ duyên cháy đen hô to. Khu khu cụ. Không nghĩ tới long tộc long châu còn có thể cùng quy tắc dung hợp. Thật sự là chủ quan. Lôi bạo vừa mới qua đi, còn chưa triệt để ổn định không gian đột nhiên xuất hiện gợn sóng. Hạ Mặc từ đó hiện thân, một cỗ nồng đậm sinh cơ từ trên người hắn tản ra. Nguyên bản cháy đen thổ địa bắt đầu toát ra tươi mới lục nha. Thư nhược khí cơ cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Đây chính là sinh mệnh quy tắc chỗ kinh khủng. Chỉ cần còn lại một hơi, thương thế có thể rất nhanh khôi phục. Chủ nhân, kiếm linh vừa rồi cùng Hạ Mặc có một khoảng cách. Cho dù tại Long Châu bạo tạc nháy mắt liền đã kịp phản ứng, nhưng vẫn là bị lan đến gần. Nhìn qua hắc cùng cái than đá đầu, mà lại trên đầu tóc toàn bộ dựng thẳng lên. Còn tốt chứ? Hạ Mặc quan tâm hỏi. Tiêu nghiệt xúc mục tiêu chủ yếu là chủ nhân, lại thêm phong thiên kiếm trận suy yếu bộ phận uy lực, không có cái gì trở ngại. Chủ nhân ngươi nhìn. Kiếm linh há miệng lộ ra hàm răng trắng đoán, hai tay dâng một con đoạn mất vuốt rồng. Đây là. Hạ Mặc thần sắc vui mừng, không nghĩ tới kiếm linh tại loại này tình huống dưới còn đem Văn Thương móng vuốt chặt. Chỉ gặp kia màu tím vuốt rồng trên ngón trỏ, một viên tu di nạp giới sinh động như thật. Chương 627, gặp lại lục tụ. Chương 627, gặp lại lục tụ. Văn Thương tu di nạp giới bên trong, bảo vật thật đúng là không ít, nhất là các loại chân quý khoáng mạch cùng thiên tài địa bảo. Long tộc giàu có trên thần vũ đại lục cũng là nổi danh, còn có thanh tịch tu di nạp giới. Cứ việc vũ tộc còn kém rất rất xa long tộc, nhưng tốt xấu là một vị đế cảnh cường giả, lại là tộc trưởng, cả đời chân tàng đều ở nơi này. Hai cái tu di nạp giới treo lơ lửng giữa trời, lục đạo lưu quang nhao nhao từ trong giới chỉ bay ra. Lại thêm, Hạ Mặc nhẹ nhàng nâng tay, một viên trong suốt phi châm xuất hiện tại lòng bàn tay. Cái này phi châm linh bảo một kích phía dưới ngay cả hắn đều muốn trúng chiêu. Đổi lại đồng dạng đế cảnh cường giả tuyệt không may mắn thoát khỏi có thể. Đây cũng là vũ tộc trấn tộc chi bảo. Đơn giản đem nó tế luyện một phen, lại lấy tiểu lý phi đao pháp môn ném ra. Uy lực chỉ sợ so với tại Tiên Vũ Đế trong tay còn muốn lợi hại hơn một hai phần. Đem phi châm thu vào, Hạ Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt bảy kiện vật phẩm. Hai cái tu di nạp giới bên trong bảo vật rất nhiều, nhưng chỉ có cái này sáu cái vật phẩm đưa tới hắn thần thức ba động. Một thanh kiếm khí, một viên thẻ ngọc màu xanh, hai cái hộp ngọc, một viên trong suốt long châu cùng một tấm không chọn bẹn địa đồ. Cho ngươi. Hạ Mặc không hề nghĩ ngợi, đem chuôi này cực phẩm linh bảo kiếm khí ném cho kiếm linh. Kiếm linh một mặt vui mừng tiếp nhận đi, lập tức hóa thành một đường lưu quang trở lại Hạ Mặc đan điền vị trí. Hắn tại vừa rồi Văn Thương tự bạo bên trong thụ thương không nhẹ, mặc dù có Hạ Mặc sinh mệnh quy tắc chữa thương cho hắn, vẫn là không cách nào giống Hạ Mặc bản thể giống như khỏi hẳn. Chẳng biết tại sao, sinh mệnh quy tắc tại tác dụng với hắn bên ngoài sinh linh lúc, hiệu quả đều biết giảm một chút. Tu vi của đối phương càng cao càng là như thế. Cũng may kiếm linh nhục thân cũng không phải bình thường nhân tộc nhục thân, có thể thông qua ăn kiếm đến khôi phục bản thân. Vĩnh tịch chân vũ đại pháp. Hạ Mặc lông mày sắc vẩy một cái này thẻ ngọc màu xanh phía trên ghi chép một môn có thể thẳng tới đế cảnh phương pháp tu luyện. Thể ngộ tinh cùng động sinh cùng diệt vô tướng cùng ở khắp mọi nơi. Từ nhuận vật tế vô thành, đến thực cốt tiêu hồn, lại đến về với trời địa đại tịch diện. Cuối cùng tự thân hóa thành vô hình vô tướng chi thần mưa, dung nhập thiên địa thủy nguyên pháp tắc. Đương nhiên cũng cần người tu luyện có cái này tư chất, không phải cái gì người đều có thể tu luyện ra thành quả. Công pháp này cuối cùng nhất trọng tên là Vĩnh Tịch Lâm Cảnh. Có thể hóa thân giữa thiên địa bản nguyên nhất thần mưa, vô tướng vô hình, ở khắp mọi nơi. Mưa tức là đạo, đạo tức là mưa. Tâm bộ vạn vật cũng có thể vì diệt thế hùng hay, đều trong một ý nghĩ. Xem ra Thiên Vũ Đế cũng không có luyện thành vô tướng lâm cảnh. Nếu không chiến đấu mới vừa rồi còn không cách nào như thế dễ dàng phân ra thắng bại. Dựa theo Hạ Mặc suy đoán, luyện thành cái này vô tướng lâm cảnh, hẳn là có thể cùng Đạm Đài Kính loại kia cấp bậc đế cảnh cường giả va vào. Còn như hai cái hộp ngọc, nhìn qua chất liệu phi thường chân quý, nhưng đều không có cái gì chỗ đặc thù. Hẳn là dùng để cất giữ chân quý vật phẩm sử dụng. Bên trong đặt vào một viên màu máu đan dược và một cây chỉ là cao khoảng một trượng màu đen nhánh cây. Đây là giữa hồn mục. Hạ Mặc nhìn xem màu đen nhánh cây có chút không xác định. Chỉ là từ bề ngoài, cùng tán phát hồn lực đến xem, hẳn là trong truyền thuyết dưỡng hồn mục không sai. Còn như viên này màu máu đan dược, hắn nhìn qua linh dược tiên tông liên quan với thế gian đan dược ghi chép, cũng không có cùng viên này màu máu đan dược tương xứng hợp. Đan hóa khí làm một đầu màu máu tiểu long quay trùng quanh đan dược xoay tròn. Viên đan dược kia phẩm cấp chí ít tại cựu truyền phía trên, thậm chí so lúc trước yêu đế lăng tẩm xuất thế viên kia ngộ đạo đan còn cao hơn. Mặc kệ, trở về lại điều tra thêm đi. Hạ Mặc đem dưỡng hồn mục cùng màu máu đan dược đều thu vào. Hai món bảo vật này hắn hiện tại một cái cũng không dùng được. Đan dược là không dám ăn bậy, mà dưỡng hồn mục. Hắn không có tu luyện quỷ đạo công pháp, linh hồn cũng tại nhục thân bên trong. Sau đó là viên kia trong suốt Long Châu. Đây cũng không phải cái gì bí mật. Cái đồ chơi này chỉ có Long tộc có thể luyện chế ra tới. Trong tay hắn viên này, Long Châu cũng là một kiện cực phẩm linh bảo. Chỉ có điều vẫn là một cái bài bản. Long Châu có dung nạp vạn đạo năng lực. Chỉ cần có thể chạm đến một loại nào đó đế cảnh quy tắc, liền có thể đem quy tắc dung nhập Long Châu bên trong. Dạng này Long Châu không chỉ có thể cùng tự thân quy tắc tương hợp, mà lại uy lực so với bình thường cực phẩm linh bảo biết càng thêm cường đại. Phương gia gia chủ màu vàng Long Châu cùng văn thương màu tím Long Châu đều là như thế. Chỉ là mỗi quả Long Châu đều chỉ có thể dung hợp một loại quy tắc. Một khi dung hợp liền không cách nào lại thay đổi. Nếu là Long Châu đời thứ nhất chủ nhân vẫn lạc, những này Long Châu đại bộ phận sẽ bị Long tộc thu về. Sau đó ban cho trong tộc vây ở đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong chậm chạp không thể chạm đến quy tắc Long tộc. Cứ như vậy cho dù cuối cùng nhất thành tựu rất khó siêu việt Long tộc đời thứ nhất chủ nhân. Mà lại cũng không phải mỗi người đều có thể bằng vào Long tộc chạm tới đế cảnh quy tắc. Nhưng loại này kế thừa chế phương thức vẫn là để Long tộc quy tắc Long Vương số lượng trên Thần Vũ Đại Lục bán hết hàng thứ nhất. Nói một cách khác, Long Châu chính là một kiện bản thân có quy tắc linh bảo. Đương nhiên nhất định phải là cực phẩm linh bảo cấp bậc Long tộc mới có dung hợp quy tắc năng lực. Hạ Mặc nói thầm một tiếng đáng tiếc. Sớm biết như thế, lúc trước ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, có lẽ có thể ngăn cản Văn Thương tự bạo, đem viên kia có được kiếp lôi quy tắc Long Châu cướp đến tay. Còn như cuối cùng nhất một tấm tàn phá địa đồ, nhìn qua tựa hồ là một tấm hải đồ. Chẳng lẽ lại phía trên là vô tận hải một nơi nào đó? Hạ Mặc xem xét tỉ mỉ tấm này tàn đồ, từ nơi này lớn nhỏ đến xem, hẳn là hoàn chỉnh địa đồ 1/3. Phía trên dùng đỏ vòng tiêu chú một chút điểm, nhưng không có văn tự chú thích. Được rồi, vô tận hải trước mắt quá mức xa xôi, sau này có cơ hội rồi nói sau. Hạ Mặc liếm bao hoàn tất, lập tức hướng phía cái này ra phân điện không gian yếu kém nhất chỗ bay đi. Cứ như vậy một cái tiếp theo một cái phân điện thăm dò. Nếu không phải hắn trưởng không thời gian quy tắc, thậm chí không biết ngoại giới đến cùng đi qua bao lâu. Trong khoảng thời gian này yêu đế lăng tẩm bên trong náo nhiệt cực kỳ. Một kiện lại một kiện vật bồi táng tự động bay ra. Đừng nói những cái kia thiên nhân, chính là đế cảnh cường giả, đều đánh ra chó đầu góc. Có chút không đúng. Hạ Mặc đứng tại một tòa núi tuyết chi đỉnh, cau mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy quái dị. Oeng! Một đường cường đại sóng xung kích từ đằng xa bộc phát. Núi lở, tuyết băng. Biến cố đột nhiên xuất hiện đem Hạ Mặc suy nghĩ đánh gãy. Lữ đạo hữu, đem món đồ kia giao ra. Nếu không hôm nay ngươi tuyệt khó sống rời khỏi nơi đây. Ba đạo thân ảnh một trước một sau từ xa mà đến gần. Chuẩn xác mà nói là một cái thân mặc trắng thuần tháng bảo công tử đang bị phía sau hai người truy sát. Ba cái đế cảnh càng tiếp cận lăng tẩm chủ điện, gặp được đế cảnh cường giả sát suất càng lớn. Hạ Mặc nhanh chóng thu liễm khí tức, mặc kệ đối phương trong miệng đổ vật là cái gì, hắn ngược lại không chuẩn bị xen vào việc của người khác. Hạ đạo hữu, còn xin viện thủ một hai, tại hạ tất có thâm tạng. Một đường thanh âm quen thuộc trong đầu vang lên. Hạ Mặc kinh ngạc nhìn về phía bị đuổi giết trắng thuần tháng bảo công tử. Lộc thủ. Chương 628, Hoa Thủy Đông Dẫn. Chương 628, Hoa Thủy Đông Dẫn. Thanh âm này hắn sẽ không nghe lầm, không phải thần khuyết Lộc thủ còn có thể là ai? Không nghĩ tới kia gương mặt dưới mặt nạ dài cái dạng này. Thần khuyết tổ chức này từ trước thần bí, bên trong thành viên thân phận chân thật rất có thể là nhân tộc các đại thế lực nổi danh người. Họ Lữ, hẳn là Lộc thuộc đến từ linh vực Trường Sinh thế gia, Lữ gia. Cái gọi là Trường Sinh thế gia, chỉ có từ thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống gia tộc mới có này xưng hào. Toàn bộ nhân tộc cũng chỉ có Lữ chú ý hai nhà mà thôi. Trần đạo hữu, còn cùng hắn nói nhảm như vậy nhiều làm cái gì? Hắn hiện tại đã bị thương, tuyệt đối không phải ta hai người đối thủ. Nhanh chóng có thể bắt được, món kia bảo vật ta hai người có thể cùng hưởng. Một đường âm thanh vang dội chấn máu người mạch phu trương. Hạ Mặc trong cơ thể chân nguyên vận hành một cái tiểu chu thiên, lúc này mới đem huyết dịch sôi trào để ép xuống. Người lên tiếng công lực phi thường thâm hậu, mà lại hẳn là tu luyện một loại nào đó huyết đạo công pháp. Một cái mặt chữ điền quát miệng, mày rậm như than người đàn ông bà vỡ. Toàn thân bộc phát ra kinh người huyết khí, trong nháy mắt từ phía sau tới gần Lục Tụ. Người này khí tức cuồng bạo nóng rực, đơn giản giống một cái đi lại hình người núi lửa. Một quyền đánh tan không gian, mang theo một cỗ ngang ngược cảm giác áp bách. Xem ra đồ đạo hữu phí huyết đốt người công những năm này tinh tiến không ít, chỉ là kiếp linh điện cùng ta Lữ gia luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Thậm chí trước đây không lâu còn có liên thủ tình nghĩa. Hôm nay ra tay với Lữ Mộ, thế nhưng là đại biểu kiếp linh điện ý tứ. Lục Tụ sắc mặt nghiêm túc, trở tay một trường hướng phía sau vỗ tới. Toàn thân hắn sáng lên một vòng màu trắng ánh sáng nhạt. Bèn, Lục Thục bị một quyền đánh bay, vừa vận hình lại rất linh hoạt. Mấy hơi thở công phu, lần nữa cùng kia đồ họ Hán tử kéo dài khoảng cách. Chính là sắc mặt so với vừa rồi càng trắng hơn một điểm. Xem ra hai người kia nói Lục Thục có thương tích trong người không phải nói ngoa. Kết hợp với ba người này đối thoại, Hạ Mặc đã đại khái đoán được xảy ra cái gì, có thể làm cho hai cái đế cảnh cường giả như thế đuổi đánh tới cùng. Lục Thục đạt được bảo vật chỉ sợ không phải phàm phẩm, chỉ là không nghĩ tới kia đồ họ Hán tử lại là kiếp linh điện người. Lữ gia cùng kiếp linh điện đều là linh vực tứ đại siêu cấp thế lực một trong. Làm bên trên bốn vực siêu cấp thế lực, hai nhà này thực lực xa không phải Sơn Thủy Các hoặc là Kim Hoàng Tông có thể so sánh. Như thế nói đến, cái kia Quỷ Bị Lao. Tốt. Truy sát Lộc Thục một người khác sắc mặt xám xanh, khí tức âm lãnh như Quỷ Bị Lao. Người này trở bàn tay đánh ra, không gian xuất hiện lít nha lít nhít lỗ thủng. Đồng thời lỗ thủng phía trên còn lưu lại khí độc, không ngừng hủ thực tòa này phân điện. Hạ Mặc nhìn rõ ràng, bệnh này lao quỷ tế ra một loại nguyên bộ phi châm linh bảo. Uy lực cùng tốc độ so ra kém trong tay hắn phi châm linh bảo. Có thể lên mặt độc quỷ dị làm, tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Quả nhiên, Lộc Thục sắc mặt so vừa rồi đồ họ Hán tử ra tay lúc còn khó nhìn. Tốt tốt tốt. Lữ Mô cũng không nghĩ tới hai vị đạo hữu phân thuộc kiếp linh điện cùng Vĩnh Dạ Thành. Trong âm thầm lại có lần này giao tình, chỉ là thấu xương châm, có thể làm gì được ta? Lộc Thục tế ra một cái màu trắng ngọc bội. Trên ngọc bội mặt treo mấy cái nhỏ bé chu gió. Thanh âm chậm rãi vang lên, những cái kia kích xạ mà đến thấu xương châm toàn bộ dừng ở giữa không trung, giống như trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu. Quả nhiên là Vĩnh Dạ Thành. Hạ Mặc thầm nghĩ trong lòng, còn không có tiến vào yêu đế lăng tẩm chủ điện. Linh vực ba nhà siêu cấp thế lực đế cảnh cường giả ngay ở chỗ này đã sinh đã tử. Hiện tại chủ điện bên kia chắc hẳn càng thêm nóng quái. Hạ đạo hữu, còn xin ra tay, chuyện sau tất có thâm tạng. Lộc Thục thanh âm có vẻ hơi lo lắng. Hắn tạm thời gánh vác đồ họ Hán tử cùng họ Trần Quỷ Bệnh Lao công kích, nhưng căn bản không kiên trì được thời gian bao nhiêu. Đúng. Đồ họ Hán tử hai mắt xích hồng như máu, tiết hầu chỗ sâu phát ra như dã thú trầm thấp gào hét. Da của hắn trở nên xích hồng nóng hổi, từng kia từng sợi mang theo mùi máu tươi nóng rực bạch khí từ trong lỗ chân lông cuồn cuốn mà ra. Một quyền xuống dưới, Lộc Thục màu trắng ngọc bội lên tiếng mà nát. Còn chưa hoàn toàn tiêu tán quyền kình hướng phía Lộc Thục đánh tới. Lộc Thục bất đắc dĩ chỉ có thể hai tay đều xuất hiện, nên tiếp một con kia kinh khủng nắm đấm. Lộng xoạt. Xương ngón tay đứt gãy thanh âm dị thường rõ ràng. Chỉ là tốt xấu đỡ được một quyền này. Ghê tởm. Lộc Thục sắc mặt tâm trầm, nếu không phải hắn trọng thương chưa lành, sao lại e ngại máu này tên điên. Hô. Họ Trần Quỷ Bệnh Lao gặp cục diện này hít sâu một hơi. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, phát ra xé gió dương giống như ôi ôi âm thanh. Giữa mũi miệng phun ra một cỗ sền sệt như mực, ngưng tụ không tan màu xám đen khí trụ. Khí này trụ phi yên không phải sương mù, mang theo thấu xương âm hàn cùng nồng đậm thi hung ác tối. Không khí trong nháy mắt bao trùm một tầng thật mỏng hắc xương. Không được, Lộc Thục lập tức tới. Bọn hắn đều là linh vực đế cảnh cường giả, lẫn nhau ở giữa cũng biết một chút nội tình. Đây là họ Trần Quỷ Bệnh Lao tu luyện nhiều năm âm sát có ô hế linh bảo, an mòn hồn sát hiệu quả. Không tỉ vết giới. Lộc Thục chắp tay trước ngực, thân thể phảng phất bị một khối to lớn, tinh khiết không tì vết hình bầu dục ngọc trắng bao khỏa, ôn nhuận mà băng lanh quang hoa lưu chuyển, ngăn cách trong ngoài. Họ Trần Quỷ Bệnh Lao âm sát vừa tiếp xúc với Lộc Thục, kia hình bầu dục ngọc trắng trong nháy mắt phát ra bị ăn mòn thanh âm. Hạ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn Lữ Mộ đưa ngươi thân phận nói ra sao? Lộc Thục lần này thanh âm mang theo lo lắng cảm giác, trong ngôn ngữ thậm chí có ý uy hiếp. Hạ Mặc Từ vừa rồi bắt đầu vẫn sống chết mặc bay, căn bản không có ra tay giúp hắn ý tứ. Thân phận, Lộc Thục đạo hữu có phải hay không hồ đồ rồi? Hạ Mặc cuối cùng có đáp lại. Nhưng nói ra nói lại làm cho Lộc Thục sững sờ, rồi sau đó lập tức phản ứng lại, thầm mắng một tiếng giảo hoạt. Hắn suýt nữa quên mất, gia nhập thần khuyết chính là đại hạ vương triều nữ nhân kia. Vị này võ vương điện hạ vẫn luôn là thanh bạch. Nói lên bại lộ thân phận của hắn bây giờ mới là bại lộ không còn một mảnh. Lữ Giang Ngọc Phách thần công quả nhiên lợi hại, chỉ là dừng ở đây rồi. Đồ họ Hán tử gặp Lộc Thục tạm thời chặn âm sát, nhẹ nhàng nâng chân. Ầm. Không gian vỡ vụn, đồ họ Hán tử không để ý chút nào âm sát, một cái bước lên huyết quang năm đấm rơi vào ngọc trắng lồng khí bên trên. Lộng xoạt. Ngọc trắng lồng khí lên tiếng mà nát. Thử. Lộc Thục kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình thất tha thất thể, khóe miệng có vết máu xuất hiện. Tốt tốt tốt. Lữ Mộ ngược lại muốn xem bảo vật này chỉ có một kiện, các ngươi như thế nào cùng hưởng. Theo ra tay bên trong xuất hiện một cái chùm sáng. Hắn hung hăng nhìn đồ họ Hán tử cùng họ Trần Quỷ Bệnh Lao một chút, trực tiếp đem trong tay chùm sáng hướng phía Hạ Mặc ném đi. Chương 629, đạo binh vôi thai. Chương 629, đạo binh vôi thai. Mọi người ở đây ai cũng có thể nhìn ra đây là họa thủy đông dẫn như kế. Nhưng đồ họ Hán tử cùng họ Trần Quỷ Bệnh Lao thật sự bỏ đi Lộc Thục nhau nhau hướng phía cái quang đoàn kia lướt đến. Trần đạo hữu, hôm nay đã đắc tội hắn, tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Đồ đạo hữu, Trần Mô cũng là nghĩ như vậy. Hai người tự quyết định, tốc độ nhanh xuất hiện vô số tàn ảnh. Siêu, một đạo kiếm khí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đúng. Truy sát Lộc Thục đồ họ Hán tử đấm ra một quyền. Kiếm khí chạm tại nắm đấm của hắn bên trên, khuấy động chảy máu sắc hồ quang điện. Siêu, lại một đường kiếm khí chém về phía họ Trần Quỷ Bệnh Lao. Kiếm chuyện, họ Trần Quỷ Bệnh Lao đục ngầu hai mắt hiện lên một tia âm độc tinh mang. Dưới chân bóng ma phảng phất vật sống giống như nhúc đích, kéo dài, phân hóa ra vô số đạo yếu ớt dây tóc, gần như trong suốt âm lãnh khí lưu. Kiếm khí bị những này âm lãnh khí lưu đồng kết giữa không trung. Tại hai người bị ngăn trở trong nháy mắt, cái quang đoàn kia đã rơi vào Hạ Mặc trong tay. Đạo binh vôi thai, chùm sáng vào tay trong nháy mắt, Hạ Mặc đã biết cái đồ chơi này đến cùng là cái gì. Cái này lại là một kiện chưa điêu khắc đạo binh vôi thai. Cái gọi là đạo binh chính là có thể gánh chịu một vị đế cảnh cường giả toàn bộ uy năng binh khí. Mỗi một kiện đạo binh đều có thể cho rằng một vị độc lập đế cảnh cường giả. Cho dù không ai khống chế, cũng có thể bộc phát ra đế cảnh chiến lực. Luyện chế đạo binh cần rất nhiều thế gian khó gặp kỳ chân. Cái gọi là đạo binh phôi thai kỳ thật chính là đã luyện chế ra một nửa đạo binh. Phía trước cần 99 đạo trình tự đã có người giúp ngươi làm. Sau đó chỉ cần đem chính mình đạo dung nhập đạo binh phôi thai bên trong, lại lấy ý chí của mình vì đạo binh tạo hình. Nơi này nói đạo cũng không phải đế cảnh quy tắc, mà là một vị đế cảnh cường giả toàn bộ tinh khí thần. Khó trách hai người này theo đuổi không bỏ. Vị đạo hữu này, đem món kia bảo vật giao ra, ta cùng đồ đạo hữu không làm khó dễ ngươi. Họ Trần Quỷ Bệnh Lao nhìn xem Hạ Mặc vẻ kiêng dè lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn vừa rồi liền phát hiện sự tồn tại của người nọ, cũng phát giác được lữ gia người kia cùng người này ở giữa truyền âm. Chỉ là nắm lấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện ý nghĩ, cũng không nghĩ chủ động trêu chọc một vị khác không biết sâu cạn đế cảnh cường giả. Không nghĩ tới lữ gia người kia tình nguyện đem đạo binh phôi thai cho người này. Ghê tởm. Họ Trần Quỷ Bệnh Lao thầm mắng một tiếng. Linh vực tứ đại siêu cấp thế lực khẳng định đều có mình đạo binh, nếu không không có khả năng tại linh vực đứng vững theo hầu. Chỉ là không có khả năng mỗi một vị đế cảnh cường giả đều hữu dụng đạo binh. Yêu đế lăng tẩm trong truyền thuyết món kia hoàn chỉnh đạo binh còn không thấy bóng dáng. Trước mắt đạo binh vôi thai thật là thực sự, hắn cũng không muốn từ bỏ. Hạ đạo hữu, hai người này một vị là kiếp linh điện thái thượng trưởng lão, một vị là vĩnh dạ thành phó thành chủ, ngươi cũng phải cẩn thận a. Lộc Thục thanh âm ở phía xa vang lên. Người này lại còn tại lần cận bồi hồi, hiển nhiên đối đạo binh phôi thai còn có ý nghĩ. Đây là dự định ngư ông đắc lợi. Hạ đạo hữu, họ Trần Quỷ Bệnh Lao cùng đồ họ Hán tử thần sắc không hiểu. Hai người bọn họ cũng đại khái đoán được Hạ Mặc thân phận. Nguyên lai là võ đế ở trước mặt, thật sự là thất lễ. Đồ họ Hán tử hai tay ôm quyền nói, theo võ đạo tu vi góc độ, Hạ Mặc xưng hào là võ đế, mà từ Hạ Lâm đăng cơ sau, truy phong Hạ Mặc vì thái thượng hoàng niên hiệu đồng dạng là võ đế. Chỉ là hắn tự xưng bản vương nhiều năm dưỡng thành quen thuộc, nhất thời không có sửa đổi đến mà thôi. Bản vương kính đã lâu kiếp linh điện cùng vĩnh dạ thành đại danh, một mực vô duyên nhìn thấy, rất là tiếc nuối. Chỉ là bảo vật này đã vào bản vương trong tay, quả quyết không tiếp tục cho ra đi đạo lý. Hai vị nếu là muốn trắng trợn cướp đoạt. Một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh, nhìn chằm chằm hai người. Lại một vị đế cảnh cường giả. Đồ họ Hán tử cùng họ Trần Quỷ Bệnh Lao biến sắc. Hai người bọn họ có thể truy sát Lộc Thục là bởi vì Lộc Thục vốn là bị thương. Hiện tại đối đầu hai vị toàn thịnh thời kỳ đế cảnh cường giả, hiệu chết vào tay hay thật đúng là không biết. Bọn hắn thân là bên trên bốn vực siêu cấp thế lực đế cảnh cường giả, tin tức tự nhiên so với bình thường người linh thông nhiều. Nghe nói Tân Hỏa Điện vị kia Đạm Đài đạo hữu đều không có ở đây trong tay người chiếm được chỗ tốt. Hai vị đạo hữu chiến lại không chiến, lui lại không lùi, nhưng vì sao cho nên? Hạ Mặc trông thấy hai người nhất thời do dự, rút ra Phong Vân kiếm bỗng nhiên hét lớn. Tiếng gầm phảng phất một con vô hình, bao trùm bầu trời cự trường, hung hăng đập vào xóa tung sợi bông trồng lên. Ngưng kết tầng mây, như là bị đầu nhập cự thạch mặt kính. Bị cố này tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng cứ thế mà xé rách, nhô lên, ném đi. Đôi họ Hán tử cùng họ Trần Quỷ Bệnh Lao tâm thần chấn động mạnh một cái. Hai người liếc nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ lúng túng. Bọn hắn bị giật này mình. Đồ đạo hữu, đây chính là đạo binh phôi thai như. Dù sao lão phu không cam lòng. Họ Trần Quỷ Bệnh Lao hướng đồ họ Hán tử truyền âm nói. Không tệ. Hai đối hai. Chúng ta chưa chắc không có cơ hội. Đồ họ Hán tử xuất ra một viên đỏ bừng quả ném vào miệng bên trong. Toàn thân huyết khí tăng gọn, thậm chí không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Mỗi tiến lên trước một bước, không gian liền xuất hiện từng cái dấu chân. Cơ thể người nọ cùng lực lượng cực mạnh, lại thêm huyết khí bộc phát thủ đoạn. Thực lực tuyệt đối không tại kiếp long đế phía dưới. Đúng. Đồ họ Hán tử như là điên dại giống như nhảy lên thật cao, mang theo một cỗ hủy diệt tất cả khí thế. Một quyền. Uy lực khủng bố để Hạ Mặc đem Phong Vân kiếm thu hồi. Tay trái hồn tiên bảo giám, tay phải như lai thần trưởng. Hai người liền như thế quyền đến thịt, trong không khí không đoạn giao tay. Huyết chi quy tắc một loại nào đó chi nhánh. Hạ Mặc tế ra vừa đạt được phi châm linh bảo. Đồ họ Hán tử chiến đấu tự giác kinh người, đầu đông nhiên lật ra. Một lỗ hai bị phi châm pháp bảo đánh nát. Trên tay của hắn xuất hiện một đôi năm đấm màu xám. Mỗi lần giao thủ đều chấn Hạ Mặc khí huyết cuồn cuộn. Trong cơ thể một ít nhỏ bé mạch máu nhận lấy tổn thương. Sinh mệnh quy tắc. Đồ họ Hán tử trong lòng trầm xuống. Hảo chết không chết đối phương không chế chính là loại này không nói đạo lý quy tắc. Thương thế của hắn không ngừng làm sâu sắc, thương thế của đối phương cũng đang không ngừng khôi phục. Trần đạo hữu, mau tới giúp ta. Lại qua thời gian uống cạn chung trà, đồ họ Hán tử cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Tiếp tục như vậy nữa, mình thua không nghi ngờ. Đồ đạo hữu, kiên trì một chút nữa, lão phu. Họ Trần Quỷ Bệnh Lao thanh âm bị dìm ngập tại vô lượng kiếm khí bên trong. Chỉ là cái này họ Trần Quỷ Bệnh Lao thực lực giống vậy không tầm thường. Kiếm linh bày ra kiếm trận bị hắn âm sát ăn mòn không còn hình dáng. Hắn lúc trước đối phó kiếp long đế tiêu hao chân nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục. trước mắt cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn họ Trần quỷ bệnh lao một đoạn thời gian mà thôi, để cho Hạ Mặc có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem đồ họ Hán tử đánh bại. Chương 630, bàn giao. Chương 630, bàn giao. Ghê tởm. Đồ Cương hai con quạt hương bổ giống như đại thủ như là nung đỏ kim sắt, xé rách không khí rít lên theo nồng đậm đến tan không ra mùi máu tanh. Cái này võ đế thực lực hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Họ Trần quỷ bệnh lao bây giờ bị một người khác ngăn lại, tiếp tục đấu nữa chỉ sợ đối với mình cực kỳ bất lợi. Đến hay lắm. Hạ Mặc bốc kim quang hai tay nên đón tiếp lấy. Vâng. Máu kim nhị sắc quang mang chiếu rọi thiên địa. Hai người một kích này nên tính là cân sức ngang tài. Hắn kỳ thật cũng không định ở chỗ này giết chết hai người này. Hiện tại còn không phải đắc tội bên trên bốn bậc siêu cấp thế lực thời điểm. Bên cạnh không ai còn chưa tính, nhưng Lộc Thục Họa Thủy Đông dẫn sau một mực không đi. Người này hiển nhiên không có đến trình độ sơn cùng thủy tận. Hắn mặc dù tự tin có thể giải quyết đồ họ Hán tử cùng họ Trần quỷ bệnh lao, nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản. Lộc Thục chính là thần khuyết bên trong người, có lẽ còn có hắn không biết át chủ bài tại. Mặc kệ thế nào nói, cái này đạo binh phôi thai đến hắn trong tay liền đã họ Hạ. Không một táng. Hạ Mặc nhất phi trùng tiền, miệng bên trong nhẹ nhàng phun ra ba chữ, để chuẩn bị tiếp tục công kích đồ họ nam tử trong lòng khẽ bấp. Mặc dù không có ý định giết chết hai người này, nhưng đồng dạng thủ đoạn chắc hẳn cũng không cách nào bức lui bọn hắn. Như không cần thiết, vẫn là không muốn bại lộ loại thứ hai quy tắc lực lượng. Đã sinh mệnh quy tắc đã lượng tương. Hạ Mặc phía sau xuất hiện một cái ở vào khoảng hư thực ở giữa to lớn hư ảnh. Nhìn qua có điểm giống năm đó một yêu lão tổ ngưng tụ thanh đế pháp tướng, nhưng cẩn thận cảm giác liền có thể phát giác giữa hai bên có khác biệt cực lớn. To lớn hư ảnh khuôn mặt trong nháy mắt tiểu tụy như vạn năm gỗ mục, sau đó tại đồ họ Hán tử trong mắt hóa thành một đường thanh kim sắc trạch linh quang. Không một táng. Thanh không một điện bên trong ghi lại trí cường sát chiêu. Không nhìn không gian khoảng cách, chớp mắt không đập vào mắt tiêu trong cơ thể. Có thể làm cho hắn nắm giữ sinh mệnh quy tắc võ học, bản thân phẩm cấp liền phi thường cao. Đồ họ Hán tử thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Hắn không phải mới vừa không có phản ứng, tại thanh kim sắc trạch linh quang cận thân trước mắt, liền đã thi triển nhiều loại phòng ngự thủ đoạn. Bao quát bên trong mặc món kia cực phẩm linh bảo nội giáp ở bên trong. Cứ việc mơ hồ cảm giác cực phẩm linh bảo nội giáp đem kia thanh kim sắc trạch linh quang uy năng suy yếu mấy phần, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản nó tiến vào trong cơ thể. Sinh mệnh quy tắc nổi danh nhất chính là cái kia có thể xương bất tử năng lực. Nhưng loại này đỉnh cấp quy tắc chẳng lẽ liền thật không có tương ứng công phạt thủ đoạn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ngươi đối ta khô cái gì? Đồ họ Hán tử bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Mặc. Rõ ràng là một tôn luyện thể đế cảnh cường giả, hơn nữa còn là một cái đại hán khôi ngô. Giờ phút này lại như cái tiểu nữ nhân giống như tràn đầy bất an. Bên ngoài thân cũng không có vết thương, nhưng lồng ngực bên trong lại truyền đến một ngạt như sấm nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh. Đồ họ nam tử rõ ràng dùng thần thức nhìn thấy, đây không phải là nhịp tim của chính hắn, mà là một viên đang tại nó trái tim chỗ điên cuồng mọc rễ nảy mầm hạt giống. Đây rốt cuộc là cái gì chiêu thức? Hô. Hạ Mặc rất nhỏ thở phì phò, hắn giống vậy tò mò nhìn đồ họ hán tử. Chiêu này không một táng hắn luyện thành sau này cũng là lần thứ nhất thi triển, hơn nữa còn là đối một vị cường đại đế cảnh cường giả thi triển, không biết hiệu quả đến cùng như thế nào. Nếu là đồ họ Hán tử chết thật tại một chiêu này bên trên, vậy cũng chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt. Ghê tởm, ghê tởm. Đồ họ nam tử tiếng giống giận dữ không ngừng vang lên. Hắn đã dùng nhiều loại thủ đoạn, vẫn là không cách nào diệt trừ trên trái tim viên kia hạt giống. Viên kia hạt giống ôm căn ở trái tim sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn tất cả lực lượng, chân nguyên, khí huyết, thần hồn. Không sai, hết thảy tất cả đều bị nó làm chất dinh dưỡng, bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Cũng không lâu lắm, hạt giống mọc rễ nảy mầm, tại trong trái tim của hắn mọc ra một cái cây. Đến rồi, đến rồi. Một mực quan sát đồ họ nam tử trạng thái, Hạ Mặc tò mò trừng mắt nhìn. Đồ họ nam tử đã mơ hồ xuất hiện một tia chất gỗ hóa dấu hiệu, chỉ là bị cái kia cường đại huyết khí ngăn cản, tiến triển có chút chậm. Căn cứ thanh không một điện trung quan với một chiêu này giới thiệu, chúng chiêu người nhục thân biết từ bên trong ra ngoài chất gỗ hóa, cuối cùng hóa thành một tòa sinh động như thật, lại không một chút sinh cơ chất gỗ pho tượng, cũng chính là cái gọi là không mục. Hạ đạo hữu thủ đoạn cao minh, đồ mỗ thật sự là bội phục. Hôm nay có nhiều đắc tội, cáo tử. Đồ họ Hán tử sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Nếu là không nắm chặt thời gian xử lý cây kia sinh trưởng ở trái tim bên trên cây nhỏ, hắn sinh mệnh lực sớm muộn sẽ bị thôn vệ hầu như không còn. Nhất định phải tìm một cái an toàn ổn định địa phương đem nó giải quyết hết. Yêu đế lăng tẩm là không thể chờ đợi. Đồ họ Hán tử quay người biến mất không thấy gì nữa. Có như thế lợi hại sao? Nhìn xem đồ họ Hán tử cấp bách dáng vẻ, Hạ Mặc lẩm bẩm một tiếng. Nếu là hắn trúng một chiêu này, tự hỏi có mấy loại phương pháp có thể đem nó giải quyết hết. Chỉ có thể nói đồ họ Hán tử loại này loại hình tiên thiên bị loại chiêu thức này khắc chế. Vị đạo hữu này còn muốn tiếp tục không? Xác định đồ họ Hán tử thật rời đi sau, Hạ Mặc quay đầu nhìn về phía đã phá vỡ kiếm trận họ Trần quỷ bệnh lao. Chủ nhân, cái này lao ra hỏa âm sát thật sự là phiền phức, ta ngăn không được hắn. Kiếm Linh Siêu xuất hiện tại Hạ Mặc bên cạnh, nói hung tợn nhìn chằm chằm họ Trần quỷ bệnh lao, ngữ khí vẫn là mang theo vài phần phiền muộn. Hắn đột phá đế cảnh đến nay, còn là lần đầu tiên đánh như thế khó chịu cầm. Ghê tởm. Nếu không phải lúc trước tiêu hao quá lớn, lại thêm Hạ Mặc để hắn không cho phép cùng lao già kia tử chiến, nghĩ đến cũng tuyệt đối không có như vậy dễ dàng có thể phá vỡ kiếm trận của hắn. Hừ. Lão phu nhớ tới còn có chuyện quan trọng. Cáo tử. Họ Trần quỷ bệnh lao không nhìn Kiếm Linh muốn ăn ánh mắt của hắn, hướng phía Hạ Mặc nhẹ nhàng chắp tay sau, thi triển một loại quỷ dị độn thuật rời khỏi nơi này. Đồ họ Hán tử đã chạy, hắn không thể nào là cái này võ đế đối thủ. lại nói còn có cái kia am hiểu kiếm trận tiểu quỷ. Đạo binh phôi thai mặc dù chân quý, không đáng đem mạng giả góp đi vào. Đối phương hiển nhiên cũng không có chém tận giết tuyệt ý tứ. Nếu không vừa rồi đồ họ Hán tử bên trong kia cổ quái chiêu số thời điểm, họ Trần lão giả nhãn lực vẫn phải có. Mặc dù không biết đồ họ Hán tử đến cùng chúng cái gì chiêu, nhưng khi đó kia đoạn khoảng cách tuyệt đối là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Chủ nhân, liền như thế để bọn hắn đi rồi. Kiếm Linh còn có chút căm giận bất bình. Được rồi, bên trên bốn vực siêu cấp thế lực chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Tại xác nhận họ Trần bị bệnh lao thật rời đi sau, Hạ Mặc mang theo mỉm cười. Lộc Thục đạo hữu, sự tình vừa rồi vẫn là cho bản vương một cái công đạo đi. Chương 631, Thiên Quang Ngọc Lộ. Chương 631, Thiên Quang Ngọc Lộ. Hạ đạo hữu đây là ý gì? Ta ngay cả đạo binh phôi thai đều cho đạo hữu còn muốn cái gì bàn giao? Một đạo bạch quang lấp lóe, phong độ nhẹ nhàng trắng thuần tháng bảo công tử hiện thân. Lộc Thục nhìn về phía Hạ Mặc ánh mắt đến bây giờ còn có chút khó có thể tin. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm, lúc trước cái kia nho nhỏ quy tắc thiên nhân tiến giai đế cảnh còn chưa tính, thực lực vì sao cũng khủng bố như thế. Hắn muốn nghĩ thừa dịp đối phương lưỡng bại câu thương ngư ông đắc lợi, hiện tại xem ra kia đạo binh phôi thai là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Nghĩ tới đây, Lộc Thục cũng không nhịn được cảm thấy mấy phần đau lòng. Đạo hưu cũng không phải là ba tuổi tiểu nhi, chẳng lẽ còn muốn bản vương nói hiểu hơn sao? Cái này đạo binh phôi thai vốn là đạo hưu hỏa thủy đông dẫn tiếp nổ, đã không thành công, vậy dĩ nhiên về bản vương tất cả. Nhưng là bản vương tại cái này đợi hảo hảo, đạo hưu không nói hai lời liền cho bản vương treo chọc hai cái đại địch. Nếu là không cho bản vương một cái công đạo, đạo hưu hôm nay sợ là không cách nào rời đi nơi đây. Hạ Mặc nhìn chằm chằm Lộc Thục ánh mắt ngưng lại. Thần Khuyết tổ chức cũng không cấm chỉ thành viên tranh đấu, chớ đừng nói chi là hắn còn không phải tổ chức này người, mà lại có Lộc Thục cái thân phận này tại, hắn đến không cần cố kỵ đối phương phía sau Lữ gia. Một khi Lộc Thục thân phận bại lộ, những cái kia cùng Thần Khuyết có ân oán siêu cấp thế lực tự sẽ tìm Lữ gia muốn một cái công đạo. Điểm này bọn hắn hai bên đều là giống nhau. Ta nếu không phải thụ thương, chính là hai vị đạo hữu đồng thời ra tay, cũng chưa chắc lưu xuống dưới ta. Lộc Thục ánh mắt tại Hạ Mặc cùng Kiếm Linh trên thân vừa đi vừa về dò xét, bị hai người này khí cơ một mực khóa chặt, trong lòng của hắn lại sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Vừa rồi đồ họ Hán tử cùng họ Trần quỷ bệnh lao đều không có cho hắn loại cảm giác này. Lộc Thục đạo hữu không cần tại bản vương trước mặt đùa nghịch những này tiểu tâm tư. Bản vương mặc dù chưa từng đi linh vực nhưng bao nhiêu cũng đã được nghe nói Lữ gia Bạch Hồng Độn quang thần kỳ. Đạo hữu nếu là vừa rồi liền rời khỏi, vậy bản vương cũng không nhiều lời cái gì. Còn như hiện tại đi, đạo hữu đều có thể thử một chút, chỉ có điều đừng trách bản vương đem chuyện xấu nói trước. Hạ Mặc lần nữa xuất ra Phong Vân kiếm. Một cú cực kỳ nhạt nhưng lại nguy hiểm phong vân chi lực bay chung quanh thân kiếm. Hắn liên thủ với Kiếm Linh, đối phó một cái trọng thương Lộc Thục có lẽ có thể bắt sống đối phương. Đạo hữu muốn cái gì? Lộc Thục trầm mặc một lát sau mở miệng lần nữa. Hắn vừa rồi cảm ứng một phen, không gian bốn phía chẳng biết lúc nào bị đối phương bày ra cấm chế, ngay cả hắn đều không thể trong khoảng thời gian ngắn bài trừ. Cái này võ đế vừa rồi cùng đồ họ Hán tử cùng họ Trần quỷ bệnh lao lúc chiến đấu rõ ràng có chỗ giữ lại. Sớm biết năm đó, đạo hữu năm đó đạt được bản nguyên tinh huyết nhưng còn có thừa. Hạ Mặc nhìn xem Lộc Thục ánh mắt sáng ngời. Nếu là có thể đạt được thanh đẳng mẫu bản nguyên tinh huyết, kia có lẽ có thể kích thích thanh đẳng hóa thân lại sinh ra một tỷ độc tới. Hắc, Hạ đạo hữu không nói ta đều suýt nữa quên mất. Không nghĩ tới chúng ta cùng kia phệ tâm đẳng tổ đã sinh đã tử, cuối cùng lại vì Hạ đạo hữu làm áo cưới. Thanh đẳng mẫu hóa thân, còn đưa tới Tân Hỏa Điện chú ý. Bất quá lần này chỉ sợ làm Hạ đạo hữu thất vọng. Những cái kia bản nguyên tinh huyết sớm đã bị ta tiêu hao sạch sẽ. Hạ đạo hữu nếu không tin, ta nhưng phát tâm mà chi thể. Lộc Thục nghe được bản nguyên tinh huyết bốn chữ này lập tức kịp phản ứng, đồng thời dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn Hạ Mặc. Tiêu hao sạch sẽ rồi. Hạ Mặc nhíu mày, hắn có thể cảm giác được Lộc Thục không có nói sai. Năm đó ngoại trừ đạo hữu bên ngoài, còn có đạo hữu khác cũng đã nhận được bản nguyên tinh huyết ta. Nếu là Lộc Thục đạo hữu có thể thúc đẩy việc này, hôm nay Hỏa Thủy Đông dẫn việc coi như bỏ qua. Hạ Mặc trong mắt chứa chờ mong. Hạ đạo hữu, cũng không phải là ta không nguyện ý, mà là những cái kia bản nguyên tinh huyết xác thực đã tiêu hao sạch sẽ. Lộc Thục vẫn lắc đầu một cái. Nơi này có một giọt ta lữ ra đặc hữu tiên quang ngọc lộ. Không biết bằng vật này có thể kết quả bỏ qua lần này hiểu lầm. Lộc Thục trong tay xuất hiện một cái rất nhỏ màu trắng, mặt trên còn có hoa văn bình ngọc. Ồ, chính là kia danh xưng một giọt liền có thể khôi phục một vị đế cảnh cường giả toàn bộ chân nguyên, đồng thời tịnh hóa tất cả mặt trái trạng thái thiên quang ngọc lộ. Hạ Mặc nghe vậy hứng thú. Nghe đồn Lữ gia có một hy thế kỳ trân, tên là Quang Minh thần cây. Quang Minh thần cây mỗi vạn năm mới sản xuất một lần thiên quang ngọc lộ, nhiều thì 3 năm giọt, ít thì một lượng tích, có thể nói là vô cùng chân quý. Trường Sinh Lữ gia danh chấn thần vũ đại lục ngọc phách thần công tu luyện đại thành nhưng chạm đến ánh sáng quy tắc cùng hắn các loại chi nhánh quy tắc. Nếu là vượt qua hải thời điểm phục dụng một giọt thiên quang ngọc lộ thậm chí có thể so với ngộ đạo đan hiệu quả. Đương nhiên người bình thường phục dụng cũng chỉ có lúc trước nói kia hai loại hiệu quả, mà lại cái gọi là tịnh hóa tất cả mặt trái trạng thái chỉ là chúng độc hoặc là nguyền rủa loại hình. Đối với nhục thân cùng thần hồn bên trên tương thế cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Nếu không Lộc Thục đã sớm mình phục dụng đến khôi phục toàn thịnh thời kỳ trạng thái, cũng không còn như bị một đường truy sát đến nơi đây. Chính là vật này. Lộc Thục trên mặt cũng hiện lên một vòng đau lòng chi sắc. Lần này thật sự là mất cả trì lẫn trải, không chỉ có đạo binh phôi thai mất đi, còn dựng vào một giọt thiên quang ngọc lộ. Cái đồ chơi này lấy thân phận của hắn đều không có bao nhiêu. Hạ Mặc không do dự trực tiếp đồng ý Lộc Thục đem chứa thiên quang ngọc lộ cái bình ném cho Hạ Mặc. Hạ Mặc cũng không tỉ hiểm, trực tiếp điều tra bắt đầu. Cái này thiên quang ngọc lộ nói là một dọn, nhưng thật ra là một đoàn nước chừng to bằng trứng bồ câu thuần trắng ánh sáng dịch, đồng thời tản ra một loại không linh, tinh khiết, cổ lão mà tôn quý khí tức. Từ thượng cổ thời kỳ sống đến bây giờ quang minh thần tây, những truyền thừa khác lâu đời siêu cấp thế lực quả nhiên đều không đơn giản. Hạ đạo hữu, nếu có rảnh rỗi, hoan nên đến Lữ gia làm khách. Lộc Thục thu lại cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ, có chút chắp tay sau hóa thành một đạo bạch quang trốn xa. Hạ Mặc thu được thiên quang ngọc lộ sau cũng đã đem không gian bốn phía cấm chế triệt hồi. Thứ này không có vấn đề, thời điểm mấu chốt phục dụng. Hạ Mặc đem thiên quang ngọc lộ cho Kiếm Linh. Rõ. Kiếm Linh vui vẻ đem thiên quang ngọc lộ thu vào. Tiếp qua 2-3 tòa phân điện hẳn là liền đến đại bằng yêu đế chủ mộ vị trí, phải cẩn thận một điểm. Hạ Mặc lần này không có đem Kiếm Linh thu lại. Hai người một trước một sau hướng phía chỗ tiếp theo phân điện bay đi. Phía sau trên đường đi ngược lại không có gặp được cái gì nhân vật lợi hại, chỉ là tại chủ mộ lối vào chỗ, trông thấy một con hình thể lớn dị thường đại xà. Long tộc vạn trượng long thân tại đầu này đại xà trước mặt đơn giản liền muốn anh hài đồng dạng. Thiên xà yêu đế, ti chủ. Một vàng một tím hai đạo lưu quang trong chớp mắt xuất hiện tại Hạ Mặc trước mặt, chính là Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Vũ Lạc hai người. Chương 632, chạm rắn. Chương 632, chạm rắn. Các ngươi thế nào tới nơi này? Hạ Mặc trông thấy Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Kim Bằng Vương nhị người mở miệng hỏi. Hắn không có cấm chỉ đại hạ vương triều người tiến vào yêu đế lang tầm, nhưng bọn hắn cũng hẳn là biết, như thế nhiều đế cảnh cường giả tiến vào tình huống dưới, tùy tiện tới gần đại bằng yêu đế chủ mộ nguy hiểm cỡ nào. Ở chỗ này đế cảnh cường giả đều có vẫn lạc phong hiểm, chớ đừng nói chi là quy tắc thiên nhân thậm chí bình thường đỉnh tiêm thiên nhân. Hạ Mặc ánh mắt rơi trên người Vũ Lạc. Mấy ngày không gặp, Vũ Lạc tu vi chẳng biết lúc nào đã tới đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, mà lại trên thân còn có một cỗ quy tắc khí tức, phong chi quy tắc. Mặc dù còn không có chạm tới, nhưng đã có hình thức ban đầu, tin tưởng không bao lâu, đại hạ vương triều liền sẽ thêm ra một vị quy tắc yêu vương. Chỉ là chút thực lực ấy liền dám tùy tiện tiếp cận chủ mộ, thật sự là không biết lượng sức. Vương gia, ta hai người là tại thăm dò một chỗ phân địa lúc, không cẩn thận ngộ nhập một cái truyền tống trận, cũng mới vừa tới đến nơi đây không lâu, vốn nghĩ lập tức rời đi, kia thiên xà yêu đế liền hiện ra chân thân, ngăn chặn chủ mộ lối vào, đồng thời chấn áp mảnh không gian này, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Phía sau không biết xảy ra cái gì, ngoại trừ đế cảnh cường giả bên ngoài, rất nhiều thiên nhân đều bị truyền tống đến nơi này. Nếu có đế cảnh cường giả đến đây, thiên xà yêu đế đến cũng không ngăn cản, bỏ mặc bọn hắn tiến vào chủ mộ. Chúng ta chỉ có thể ở cái này đợi, muốn nhìn một chút thiên xà yêu đế đánh cái gì chủ ý. Chưa từng nghĩ thiên xà yêu đế vừa mới không biết như thế nào phát hiện Tiêu Hình trên thân món kia bắt chước ngụy trang linh bảo. Vũ Lạc đơn giản giảng thuật đoạn này thời gian kinh lịch. Tiêu Diêu Thiên Quân ở một bên bất đắc dĩ thở dài. So với Vũ Lạc tại yêu đế lăng tẩm bên trong các loại kỳ ngộ, vận khí của hắn còn kém xa. Thậm chí ngay cả thanh mục lô đều tại một lần cùng người tranh đấu thời điểm làm hỏng. Mới vừa rồi bị thiên xà yêu đế phát hiện món kia dùng hắn đấu tử luyện chế bắt chước ngụy trang linh bảo lúc, hắn đều cảm thấy sắp xong rồi. Cũng may lúc này Hạ Mặc chạy tới nơi này, phong tỏa chủ mộ và miệng, chỉ cho phép đế cảnh cường giả tiến vào chủ mộ, mà lại không cho phép những võ đạo này thiên nhân rời đi. Hạ Mặc nhìn về phía cách đó không xa đại xà, cô này âm nhu hương vị, hắn cách thật xa đã nghe đến. Hiện tại không thấy vị tia sơn quân cùng nữ tính yêu đế bóng dáng, nghĩ đến cũng đã tiến vào chủ mộ bên trong. Mảnh không gian này đã hội tụ hơn 10 vị võ đạo thiên nhân, nhìn xem nộ khí dâng lên thiên xà yêu đế nhao nhao lộ ra thần sắc bất an. Đạo hữu có gì chỉ giáo? Hạ Mặc đem Tiêu Diêu Thiên Quân cùng Vũ Lạc hai người bảo hộ ở phía sau. Hiện tại không thấy Tuyết Vũ, Hoàng Nhu cùng Đại Viên Vương ba người bóng dáng. Nếu như không có Vũ Lạc, nghĩ đến chính là nghe theo phân phó của hắn, cũng không có xâm nhập, cũng không có gặp được Vũ Lạc trong miệng nói tới truyền tống trận. Bản tọa ấu tử thế nhưng là các ngươi làm hại. Có thể so với Sơn Phong đầu rắn từ trên trời giáng xuống, hai con thụ đồng nhìn xem tê cả da đầu. Đạo hữu hiểu lầm. Cái này bắt chước ngụy trang linh bảo là chém giết địch nhân đoạt được. Có lẽ là chúng ta thay đạo hữu ấu tử báo thù. Hạ Mặc bay đến cùng thiên xà yêu đế hai con mắt ngang hàng độ cao. Vậy bản tọa chẳng phải là còn muốn cảm tạ các ngươi? Thiên xà yêu đế thanh âm cực kỳ khàn khàn, nghe không ít người nhíu mày. Bởi vì mỗi lần nghe được thanh âm này, đều cảm giác trên người có vô số rắn đang bò đồng dạng. Không khách khí. Hạ Mặc mỉm cười nói ra ba chữ. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt biến âm lãnh vô cùng. Đem cái kia nhân tộc giao cho bản tọa, đạo hữu nhưng tự hành tiến vào chủ mộ. Thiên xà yêu đế nhìn thoáng qua phía sau Tiêu Diêu Thiên Quân. Ai cũng có thể cảm giác hắn phẫn nộ, nhưng dù cho như thế, thiên xà yêu đế vẫn là không có lập tức ý tứ động thủ. Chẳng lẽ lại thiên xà yêu đế tại sợ sệt võ đế? Như thế nhiều võ đạo thiên nhân đương nhiên là có người nhận biết Hạ Mặc. Thiên xà đạo hữu gần nhất hẳn là cùng con đế tộc lui tới mất tiết. Thế nào cũng thay đổi thành đế ngồi đáy giếng hàng người. Nơi này chính là nhân tộc hỗn loạn chi vực. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ dạy bản vương làm việc. Hạ Mặc nhìn lên trời xà yêu đế không chút khách khí nói. Hắn hiện tại đối nhân tộc một chút cường đại siêu cấp thế lực có lẽ còn sợ sệt một hai. Có thể ở bên ngoài. Long tộc cũng tốt, vạn yêu quốc cũng được. Bọn hắn cũng không thể tại nhân tộc cương vực bên trong tìm hắn gây phiền phức. Nhiều nhất chỉ là cá biệt đế cảnh cường giả chui vào tiền đến. Hạ Mặc tự nhiên không sợ hãi. Tốt tốt tốt. Chờ chuyện chỗ này, đạo hữu nếu như còn sống, bản tọa chắc chắn trước tìm ngươi. Thiên xà yêu đế nghe được Hạ Mặc đem hắn cùng con đế tộc đánh đồng. To lớn thụ đồng phóng xuất ra khí tức cấm lãnh. Nhưng là thiên xà yêu đế thân thể y nhiên ngăn chặn chủ mộ lối vào. Không có bất kỳ cái gì di động ý tứ. Hừ. Bản vương nhìn chọn ngày không bằng đụng ngày. Trước đem ngươi con yêu xà này thu thập lại nói. Hạ Mặc nói động thủ liền động thủ, Phong Vân kiếm chém ra kiếm khí phong bạo. Kiếm Linh đưa tay một chiêu, hư không treo vô số kiếm khí, rơi vào kiếm khí phong bạo bên trong. Địch nhân không thích, chúng ta nhất định phải đi làm. Ngay cả Hấu Tử Cừu Hận đều có thể tạm thời nhịn xuống đi, Thiên Xà Yêu Đế ngăn ở nơi này nhất định có mưu đồ. Các ngươi đi ra ngoài trước. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh động thủ một lần đồng thời, dặn dò Vũ Lạc cùng Tiêu Diêu Thiên Quân một tiếng. Hai người đồng thời hướng phía Yêu Đế Lăng Tẩm bên ngoài phương hướng bay đi. Cái khác võ đạo thiên nhân đồng thời phản ứng. Có nhân tộc đế cảnh cường giả ra tay chặn Thiên Xà Yêu Đế. Hiện tại không chạy chờ đến khi nào? Đáng chết, đều không cho phép đi. Thiên Xà Yêu Đế phát ra gào thét ẩn chứa một loại có thể ma diệt linh hồn lực lượng. Một chút lực lượng linh hồn yếu kém võ đạo thiên nhân nhao nhao giống mất hồn giống như từ không trung rơi xuống. Đi. Tiêu Diêu Thiên Quân kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức biến có chút đề bài, nhưng vẫn là một phát bắt được Vũ Lạc, bằng tốc độ kinh người chạy khỏi nơi này. Vũ Lạc mặt như giấy vàng, hắn vừa rồi nghe được Thiên Xà Yêu Đế gào thét kém chút không có gắng gượng qua tới. Ầm. Âm thanh lớn tại phía sau vang lên. Thiên Xà Yêu Đế thân thể khổng lồ đem Hạ Mặc trước nhấc lên kiếm khí phong bạo đánh tan. Nhân tộc, đây chính là chính ngươi muốn chết. Thiên Xà Yêu Đế không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi, cái đuôi tùy ý đông đưa, liền có sơn phong sụp đổ, đại địa sai chỗ. Cái này yêu xà lực lượng, có chút mạnh a. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh đều kinh ngạc nhìn Thiên Xà Yêu Đế. Chủ nhân, không cần lưu thủ, giết hắn. Hạ Mặc quả quyết ra lệnh. Cứ việc Thiên Xà Yêu Đế lực lượng có chút ngoài dự liệu, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là lực lượng mà thôi. Đối phương ngăn ở nơi này khẳng định có cái gì âm mưu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Rõ. Kiếm Linh thần tình nghiêm túc, một thanh thất thải cự kiếm xuất hiện tại Thiên Xà Yêu Đế đỉnh đầu. Chém. Đầu rắn. Lên tiếng mà đức. Chương 633, chủ mộ. Chương 633, chủ mộ. To lớn đầu rắn giống một ngọn núi rơi xuống từ trên không. Oeng. Bụi mù nổi lên bốn phía, đầu rắn kẽ thất linh bát lạc. Đồng thời mỗi một mảnh vụn đều biến thành tảng đá. Hóa đá quy tắc. Hạ Mặc nhìn về phía không trung to lớn không đầu rắn nhẹ nói, đây mới là Thiên Xà Yêu Đế nắm trong tay quy tắc. Lúc trước kia lực lượng cường hãn, chỉ sợ chỉ là Thiên Xà Yêu Đế bản thể bẩm sinh. Liên cùng, trước mắt cái này bất diệt chi thể đồng dạng, Thiên Xà Yêu Đế thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ, dần dần biến thành dáng vẻ hình người. Chỉ là trên thân mơ hồ có thể thấy được loại rắn lân phiến. Cùng lúc đó, mới vừa rồi bị Kiếm Linh chém dụng đầu đã một lần nữa dài đi ra. Thiên Xà Yêu Đế hóa hình về sau, trên thân còn có một loại nào đó buồn nôn dịch nhợn, trong miệng vẫn như cũ không ngừng phun ra nuốt vào lấy tinh hồng lưỡi rắn. Thế nào có thể? Chúng bản tọa thạch hóa công ngươi thế nào có thể không có một chút phản ứng? Thiên Xà Yêu Đế lúc này một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem Hạ Mặc. Đối phương dù sao cũng là hai vị đế cảnh cường giả, hơn nữa còn có như thế danh tiếng. Thiên Xà Yêu Đế tuy nói đối với mình cực kỳ tự tin, có thể đồng thời đối phó hai cái, vẫn là sự chút lưu kế. Vừa rồi hắn cố ý để Kiếm Linh đắc thủ, chính là nghĩ thừa dịp đối phương chủ quan thời điểm, thi triển thạch hóa công nhất cử tiêu diệt đối phương. Hắn thạch hóa công đã đạt tới thiên địa quy tắc tình trạng, cho dù là đế cảnh cường giả, dưới sự khinh thường cũng biết bị hắn hóa đá. Thế nào bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có hiệu quả. Thiên Xà Yêu Đế không khỏi hoài nghi từ bản thân ký ức. Vừa rồi có thi triển qua thạch hóa công sao? Không, không đúng. Thiên Xà Yêu Đế bỗng nhiên kịp phản ứng. Thu đồng hướng nhìn bốn phía, ngoại trừ Hạ Mặc cùng Kiếm Linh hai người vị trí khu vực. Bầu trời, đại địa, mây trắng, rừng rậm, hết thảy tất cả đều biến thành tảng đá. Bao quát mấy vị tâm tư không thuần, mới vừa rồi không có lập tức đào tẩu đỉnh tiêm thiên nhân. Trên mặt đều duy trì hoảng sợ biểu lộ, biến thành từng tôn sinh động như thật tượng đá. Hán thạch hóa công nhằm vào không chỉ có là nhục thân, liền ngay cả thần hồn cũng không ngoại lệ. Đạo hữu loại này hóa đá năng lực hoàn toàn chính xác quỷ dị đáng tiếc, tựa hồ bị bản vương không chế quy tắc khắc chế. Hạ Mặc mở miệng nói chuyện trong nháy mắt, Thiên Xà Yêu Đế trong mắt bộc phát ra kinh người ánh sáng xám. Sinh mệnh quy tắc. Thiên Xà Yêu Đế thanh âm khàn khàn có mấy phần khó có thể tin. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh hai người bị một đoàn sinh cơ bừng bừng lục quang bao phủ. Chính là bởi vì có tầng này lục quang tại, hai người bọn họ lúc này mới miễn dịch Thiên Xà Yêu Đế thạch hóa công. Đạo hữu hảo nhãn lực. Tại bản vương cố hữu trong ấn tượng, có thể hóa đá người khác rắn bình thường đều là giống cái. Không nghĩ tới đạo hữu một đầu rắn được, cũng có loại năng lực này. Không biết đạo hữu bất diệt chi thể còn có thể thi triển mấy lần. Hạ Mặc không có tiếp tục cùng Thiên Xà Yêu Đế nói nhảm. Phong Vân kiếm buộc phát ra mạnh nhất uy năng. Một đoàn lại một đoàn màu xanh phong bạo xuất hiện tại Thiên Xà Yêu Đế bốn phía. Những này phong bạo hạch tâm toàn bộ đều là ẩn chứa sinh mệnh quy tắc kiếm khí. Cho dù sinh mệnh quy tắc trời, nhưng đối phương hóa đá quy tắc, liền thế không muốn phức tạp. Ngươi vẫn là biến trở về bản thể đi. Dạng này có lẽ còn có thể phản kháng một hai. Kiếm Linh lần nữa bày ra phong thiên kiếm trận vô số kinh khủng kiếm khí phong cấm mảnh không gian này. Mặc kệ bạn yêu quốc đến cùng có cái gì âm mưu, trước diệt trừ đầu này đại xà luôn luôn không sai. Đáng chết. Thiên Xà Yêu Đế thầm mắng một tiếng. Hắn không phải là không muốn biến trở về bản thể. Yêu tộc cho dù tu luyện đến đế cảnh bản thể vẫn như cũng là tất cả hình thái bên trong mạnh nhất. Chỉ là bản thể của hắn so với bình thường yêu tộc khổng lồ quá nhiều. Đối mặt hai vị nhân tộc kiếm đế chỉ sợ chỉ có thể trở thành điểm ngắm. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh hai người từ vừa rồi thi triển thủ đoạn, để Thiên Xà Yêu Đế ngộ phán thân phận của hai người. Kiếm Linh đúng là một vị kiếm đế, nhưng là Hạ Mặc cho đến bây giờ, ngay cả kiếm đạo quy tắc gia lông đều không có chạm tới. Phong Vân kiếm chém ra kiếm khí, toàn bộ là hắn lấy tu vi thâm hậu cứng rắn chạm. Nhiều nhất, dung nhập hắn nắm giữ quy tắc, tựa như hiện tại một chiêu này, sát sinh kiếm, màu xanh phong bạo một đoàn lại một đoàn hướng phía Thiên Xà Yêu Đế đánh tới. Hình người Thiên Xà Yêu Đế tính linh hoạt sát thực tăng cường không ít. Đáng tiếc, Những này tràn ngập sinh cơ kiếm khí với hắn mà nói chính là chí mạng độc dược. Ha. Phúc. Nghe như thế tục phàm nhân chém dưa thái rau thanh âm, thiên xà yêu đế thân ảnh biến mất không thấy, tại chỗ chỉ để lại một bộ bị chém thành vài khúc sắc không. Lô xác. Bọn hắn đã sớm đặt vào thiên xà yêu đế tới này một tay. Phong thiên kiếm trận không có phản ứng, bảo ngày mai xà yêu đế còn tại trong kiếm trận. Kiếm linh trong nháy mắt lại bày ra tòa thứ hai kiếm trận. Thiên địa kia sáng đột nhiên biến ảm đạm, bảy trôi hình thái khác nhau bảo kiếm treo ở bầu trời. Từ xa nhìn lại tựa như một con hẹp dài dựng đứng con mắt. Thiên minh địa thị kiếm trận. Tòa kiếm trận này đẳng cấp theo lý mà nói chỉ có thể nói làm nửa bước đế cảnh. Có thể coi là đế cảnh cường giả cũng rất khó tại tòa kiếm trận này bên trong ẩn nấp. Lấy thiên địa làm đồng, cưỡng ép tước đoạt tất cả ảnh cùng ẩn khái niệm, khiến cho vạn vật hiện hình với trời ánh mắt phía dưới. Đáng chết. Thiên xà yêu đế hiện thân ngay mắt, ngàn vạn kiếm ánh sáng như mưa rơi xuống. Bốn phía màu xanh phong bạo cũng từ từng cái phương vị cuốn tới. Một tôn kim Phật cũng xuất hiện tại đám mây, từ bi ánh mắt rơi vào thiên xà yêu đế trên thân. Không chút khách khí đưa bàn tay ra. Đế cảnh cường giả, quả nhiên khó mà siêu hồn. Hạ Mặc trong tay một đầu tiểu xà không ngừng du tẩu. Đầu này tiểu xà chính là thiên xà yêu đế nguyên thần. Thiên xà yêu đế cốt khí là có, nhưng đợi hồ cũng không phải là rất nhiều. Phút cuối không có dũng khí tự bạo, nhục thân bị kiếm khí ma diệt sau, nguyên thần lạc tại Hạ Mặc trong tay. Hắn lúc đầu nghĩ đến siêu hồn, nhìn xem vạn yêu quốc đến cùng đang đánh cái gì bản tính. Không nghĩ tới chỉnh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn gian nan. Đem thiên xà yêu đế cuối cùng nhất một tia ý thức đều trả đạt. Vẫn là không có từ phía trên xà yêu đế trong trí nhớ đạt được liên quan với yêu đế lăng tẩm tình báo. Chủ nhân, những người kia làm sao đây? Kiếm linh chỉ mấy cái kia bị hóa đá đỉnh tiêm thiên nhân. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta nắm chặt thời gian tiến vào chủ mộ đi. Những người kia thiên xà yêu đế thạch hóa công, liên liên thân bên trên tu di nạp giới đều bị hóa đá. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn họ số mệnh không tốt đi, hắn mặc dù có thể ngăn cản thạch hóa công, nhưng đối diện với mấy cái này đã bị hóa đá người, vẫn còn có chút thúc thủ vô sách. Lấy sinh mệnh quy tắc vì những người này giải trừ hóa đá lại muốn tìm phí không ít thời gian, cũng không phải đại hạ vương triều người, cần gì chứ? Rõ. Kiếm linh càng là không có ý kiến gì. Hai người lập tức hướng phía chủ mộ phương hướng tiến đến. Đây chính là chủ mộ. Kiếm linh thanh âm tại trống trải khu vực lộ ra đặc biệt đột ngột. Chương 634, mở quan tài. Chương 634, mở quan tài. A. Hạ Mặc bước vào chủ mộ đồng thời cũng cảm giác được không thích hợp. Cái gọi là chủ mộ, kỳ thật chính là một cái cực kỳ đại điện trống trải. Chủ mộ nhìn qua còn lâu mới có được phía ngoài phân điện bức cách cao, nhưng chỉ có chạm tới quy tắc thiên nhân cùng đế cảnh cường giả mới có thể phát giác được tòa đại điện này không tầm thường. Nơi này không gian quy tắc đừng nói hắn, chính là một cái bình thường quy tắc thiên nhân đều có thể cảm giác được rõ ràng. Hai người thân hình không ngừng lấp lóe, nếu như ở bên ngoài, tất nhiên đã lướt đi vài dặm có thừa. Nhưng tại bên trong cung điện này, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bước một bước về phía trước. Giữa đại điện trưng bày một bộ giản dị tự nhiên quan tài. Hạ Mặc thậm chí cảm giác không thấy cỗ này quan tài bên trên có bất luận cái gì linh bảo khí tức. Tựa hồ chính là một bộ thế tục phàm nhân sử dụng quan tài. Đại bằng yêu đế ngay tại cỗ này quan tài bên trong. Ha ha ha, lại có đạo hữu tiến đến. Yên tâm đi, cỗ kia quan tài còn không có phun ra bất kỳ bảo vật, không đến chúng ta tranh đấu thời điểm. Hạ Mặc theo tiếng kêu nhìn lại, nói chuyện chính là vị kia huyền minh cổ phái đảm nhiệm họ lão giả. Thái Hư Kiếm Tông lỗ họ Nho Nhã nam tử ngay tại đảm nhiệm họ lão giả bên cạnh. Cửu Nghi vực Thái Hư Kiếm Tông cùng huyền minh cổ phái luôn luôn không hợp nhau. Không nghĩ tới hai người này đến nơi đây lại có liên thủ chi ý, thiên hạ nôn náo quả nhiên đều là lợi hướng. Hạ Mặc cũng không có cùng bất luận kẻ nào đáp lời, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cũng khó trách huyền minh cổ phái cùng Thái Hư Kiếm Tông hai vị đế cảnh cường giả lựa chọn liên thủ. Hiện tại bên trong cung điện này đã hội tụ hơn 10 vị đế cảnh cường giả, toàn bộ đều là top 5 top 3 đợi cùng một chỗ, cũng không thỉnh thoảng dùng ánh mắt đánh giá người khác. Lúc trước tại yêu đế lăng tầm phía ngoài đế cảnh cường giả tổng cộng có 20 mấy vị, thời gian trôi qua như thế lâu, đều hẳn là đi vào chủ mộ mới đúng. Xem ra đều giữ nhiều lành ít. Hạ Mặc âm thầm suy nghĩ. Kiếp Long Đế, Thiên Vũ Đế, Thiên Xà Yêu Đế, cắm trong tay hắn liền có 3 vị. Trước mắt những này đế cảnh cường giả hắn một cái đều chưa quen thuộc. Duy nhất có thể nói nhận biết tinh chủ cũng không ở chỗ này. Chúng ta cũng chờ như thế lâu, là thời điểm mở ra cỗ này quan tài đi. Còn chưa tới đạo hữu con nên tới hay không a? Nói chuyện chính là một vị trên trán mọc ra một cái sừng dị tộc đế cảnh cường giả. Bên cạnh hắn còn có hai cái chủng tộc đặc thù rõ ràng cùng hắn đạo khác nhau bạn. Lúc này khoảng cách Hạ Mặc hôm nay chủ mộ đã qua 3 ngày. Từ hắn cùng Kiếm Linh sau này sẽ không bất luận một vị nào mới đế cảnh cường giả tiến đến. Thì ra là thế. Là bởi vì kiêng kỵ lẫn nhau cho nên cũng không hề động thủ. Hạ Mặc thần sắc hơi động. Tòa đại điện này tràn ngập không gian quy tắc nhìn như không lớn, lại có dâu gì giới tử hiệu quả. Nhưng đối với mấy cái này đế cảnh cường giả tới nói, vẹn vẹn chỉ là khoảng cách nói còn ngăn không được bọn hắn. Nói cách khác, kia quan tài có gì đó quái lạ. Hạ Mặc vận dụng hết thị lực nhìn về phía trong đại điện quan tài. Nhìn không thấu. Muốn thật sự là bình thường quan tài, hắn không có khả năng nhìn không thấu. Không tệ. Lão phu là không nguyện ý đợi. Lại có một đế cảnh cường giả lên tiếng phụ họa. Lần này lập tức đưa tới một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Nguyên bản tại bốn phía đại điện đế cảnh cường giả nhao nhao tản mát ra khí tức nguy hiểm. Hạ đạo hữu, không biết ngươi tiến vào chủ mộ thời điểm có thể hay không gặp qua thiên xà đạo hữu. Đúng lúc này, một mực nhắm mắt Sơn Quân đột nhiên mở miệng cười. Bên cạnh hắn vị kia nữ tính yêu đế cũng quăng tới ánh mắt hoài nghi. Đầu kia đại xà ngăn tại cổng, còn nói cái gì muốn đem lần này tiến vào lăng tẩm đạo hữu hết thể giết chết. bản vương dứt khoát trước tiễn hắn lên đường. Hạ Mặc nhìn chằm chằm Sơn Quân cùng nữ tính yêu đế nhìn một lúc lâu. Chuyện này chỉ cần bọn hắn ra ngoài liền không gặp được. Dù sao như vậy nhiều võ đạo thiên nhân đều trốn ra thiên xà yêu đế phong tỏa, chỉ là thừa nhận đồng thời cũng không ngại cho vạn yêu quốc nói xấu. Sơn Quân cùng nữ tính yêu đế từ phía trước vẫn ở tại đại điện một góc. Hắn đã có thể khẳng định đối phương tất nhiên có cái gì âm mưu. Thiếp thân tiến đến trước đó cũng gặp thiên xà đạo hữu. Hắn ở bên ngoài ngăn trở vào miệng, không cho những bọn tiểu bối kia tiến đến. Hẳn là đúng như vị này hạ đạo hữu nói, vạn yêu quốc là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Một vị mặt trẻ chân trần thiếu phụ đột nhiên cười duyên nói, "Hạ đạo hữu, thiên xà yêu đế thật vẫn lạc tay ngươi sao?" Một nửa khuôn mặt đều quấn dây băng lão giả cũng mở miệng nói, "Thế nào? Nói cảm ơn bạn cùng đầu kia yêu xà có cũ." Hạ Mặc nghe vậy nhìn về phía bị kia quấn lấy băng vải lão giả, "Tạ lão quái, người này chính là Kim Hoàng Tông duy nhất đế cảnh cường giả. Nếu như có thể giải quyết người này, kia lại Hạ Vương triều nhập chủ Kim Sa vực lực cản liền nhỏ rất nhiều. Lão phu thế nào khả năng cùng bạn yêu quốc người có cũ? Chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc thôi." Tạ lão quái cười ha hả, lơ đãng nhìn Kiếm Linh một chút, "Chắc là hai người này liên thủ gây nên. Vị đạo hữu này quá lo lắng, coi như tăng thêm thiên xà đạo hữu, chỉ dựa vào ta ba người bản sự, đối đầu các vị đạo hữu chẳng phải là muốn chết sao?" Thiên xà đạo hữu canh giữ ở bên ngoài, chẳng qua là phòng ngừa những bọn tiểu bối kia tăng thêm thương vong thôi. Sơn Quân hướng phía chân trần mặt trẻ thiếu phụ chắp tay, ánh mắt rất nhanh lại rơi vào Hạ Mặc cùng Kiếm Linh trên thân. Hai vị đạo hữu giết thiên xà, chuyện này bổn quân sẽ đặt tại trong lòng. Sơn Quân ngữ khí ẩn hàm ý uy hiếp. "Hừ." Kiếm Linh khinh thường hừ nhẹ nói, mà Hạ Mặc cũng không có cùng Sơn Quân nhiều lời cái gì. Hắn vừa rồi nói rõ ràng tại cái khác đế cảnh cường giả trong lòng chôn xuống hạt giống, chỉ là đều là chút lao quái vật, ngoại trừ trong lòng đối bạn yêu quốc thêm ra một phần cảnh giác bên ngoài, cái khác cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là vừa rồi vị tiên chân chân mặt trẻ thiếu phụ, góc áo bên trên có một đóa yêu dị hoa sen màu máu. Huyết Liên Tông, ma vực một trong tam cự đầu. Lần này thật sự là gặp được không ít chỉ tồn tại với nhân vật trong truyền thuyết. "Tốt, đã đều nói đến đây, liền thế đừng lại làm giống dài. Cô này quan tài không biết dùng cái gì vật liệu, rõ ràng không phải linh bảo, càng không phải là đạo binh, nhưng là trình độ cứng cấp là lao tử cuộc đời ít thấy. Chỉ sợ chí ít cần 7-8 vị đế cảnh cường giả đồng thời ra tay mới có thể phá bỡ. Các vị, động thủ đi." Một cái nhìn qua có cao hơn 3 mét tráng hán từ nơi hẻo lánh bên trong xuất hiện. "Tốt, động thủ." Có không ít đế cảnh cường giả hưởng ứng, từng đạo khí tức nguy hiểm từ trên thân mọi người phát ra. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh cũng không có ra tay. Vạn yêu quốc hai vị yêu đế cũng giống như thế. Còn có mấy vị đế cảnh cường giả khoanh tay đứng nhìn. "Oeng." Ngay tại quan tài bắt đầu sinh ra vết rách thời điểm, lộc. Một cái bé không thể nghe tiếng vang nhường ra tay đế cảnh cường giả vô ý thức ngừng lại. Quan tài mở ra. Chương 635, tranh đoạn. Chương 635, tranh đoạn. Ở đây đều là đế cảnh cường giả. Đối với tự mình ra tay lực lượng đều trong lòng hiểu rõ. Vừa rồi đám người liên thủ đánh kích quan tài lực lượng kia đủ để cho quan tài lái chậm chậm nước. Tuyệt không còn như đánh văng ra kín kẽ vách quan tài. Hạ Mặc giống vậy hết sức chăm chú nhìn chằm chằm quan tài. Hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, tầng kia vách quan tài cũng không phải là nhận ngoại lực công kích, mà là mình mở ra. Đại bằng yêu đế vách quan tài ép không được rồi. Như thế dị biến, vừa rồi động thủ đế cảnh cường giả nhao nhao quan sát. Dù sao cũng là một vị trí cường giả quan tài. Nếu là bên trong lưu lại cái gì thủ đoạn, khẳng định trước tìm tới bọn hắn những này động thủ người. Có cái gì ra? Không biết là ai hô một tiếng, ba cái mơ hồ chùm sáng từ quan tài mở ra khe hở bên trong bay ra. Đây là lão phu. Họ Nhậm lão giả đưa tay hướng phía trong đó một cái chùm sáng chụp tới. Trong hư không xuất hiện một con bàn tay màu đen, phía trên tản ra chí âm chí lạnh khí tức. Chùm sáng trên không trung không ngừng giãy giụa, đáng tiếc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Họ Nhậm lão giả vô ý thức lộ ra nét mừng. Mặc dù còn không biết chùm sáng bên trong là cái gì bảo vật, nhưng có thể bị đại bằng yêu đế làm thiếp thân chi vật cho cùng, tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhậm đạo hưu xuất thân huyền minh cổ phái, trong môn còn nhiều bảo vật. Đáng thương lão phu tại Kim Sa vực cái này cằn cỗi địa phương mỗi ngày ăn hạt cát. Nhậm đạo hưu vẫn là đem bảo vật này để với lão phu đi. Thanh âm vang lên đồng thời, cắt bay đá chạy, che cản ánh mắt. Một con to lớn cắt tay giống vậy bắt lấy cái này trùng sáng. Hai người các ngươi lão giả, vừa rồi phá vỡ quan tài thời điểm xuất công không xuất lực, hiện tại cướp bảo bối ngược lại là tích cực vô cùng. Liên thế nhìn xem có thể hay không đoạt lấy lão tử. Một thân ảnh phanh đem mặt đất giẫm đạp. Sau một khắc, người đã xuất hiện tại bàn tay màu đen cùng to lớn cắt tay ở giữa. Ầm. Hai cánh tay lên tiếng mà bại. Cái quang đoàn kia đã rơi vào lúc trước kia cao hơn 3 mét hán tử trong tay. Dừng tay. Họ Nhậm lão giả cùng Tạ lão quái đồng thời đối hán tử kia ra tay. Bình thường nhân tộc nhưng dài không đến như thế cao, nhưng cũng không phải cự nhân tộc. Nghĩ đến là Thần Vũ Đại Lục bên trên cái nào đó không biết tên dị tộc. Thần Vũ Đại Lục mênh mông vô cùng, cũng không phải là tất cả dị tộc đều lấy tộc đàn hình thức mà cư. Đem đồ vật lưu lại, một đường hư ảo kiếm khí từ cao hơn 3 mét hán tử phía sau đánh tới. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử cũng xuất thủ. "Veng!" Long. Khoa trương nhất chính là trong đại điện có một viên thiên thạch rơi xuống. Thiên thạch chính giữa chính là vị kia cao hơn 3 mét hán tử. Nếu không phải tòa đại điện này là từ vô hạn không gian quy tắc hình thành, chỉ sợ chân kinh không được như thế nhiều đế cảnh cường giả tranh đấu. Tinh Vẫn Thần Tông người, Hạ Mặc nhìn lên trên trời triệu hoán thiên thạch người, màu trắng mũ trùm, ngân bạch mặt nạ. Đây là thần sử đặc hữu cách ăn mặc. Tại Tinh Vẫn Thần Tông bên trong, thần sử địa vị so với thái thượng trưởng lão còn cao hơn, thống nhất Bắc Huyền vực siêu cấp thực lực. Hạ Mặc muốn khó mà nói kỳ kia là giả. Hỗn đản, các ngươi nhân tộc liền biết lấy nhiều khi ấy sao? Cao hơn 3 mét hán tử lại còn cũng không dám đồng thời đón đỡ như thế nhiều đế cảnh cường giả công kích. Nhìn xem trong tay chùm sáng trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ. Phía trên không gian ba động không có tiêu tán, không cách nào bỏ vào tu di nạp giới, cầm cái đồ chơi này cũng không tốt chạy. Tốt tốt tốt. Lão tử liền nhìn xem các ngươi ai dám tiếp nhận cái này khoai lang bằng tay. Cao hơn 3 mét hán tử đột nhiên đem trong tay chùm sáng ném ra ngoài, chùm sáng liền như thế phiêu phù ở mấy vị đế cảnh cường giả ở giữa. Ba vị đạo hữu, trước thanh tràng như thế nào? Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử duy trì rút kiếm tư thái, con mắt cũng không có nhìn về phía chùm sáng, mà là nhìn chằm chằm kia cao hơn 3 mét trắng hán. Tốt, không có ý kiến. Đồng ý. Họ Nhậm lão giả, Tạ lão quái còn có Tinh Vẫn Thần Tông thần sự ăn ý đem cao hơn 3 mét hán tử vây lại. Các ngươi, ghê tởm, ghê tởm. Lão tử du lịch thần vũ đại lục như thế nhiều năm, lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi dạng này tộc đàn. Các ngươi những này nhân tộc quá phận. Cao hơn 3 mét hán tử thân hình bành trướng, trong nháy mắt dài tới hơn 5 mét, đồng thời trên người có một kiện cực phẩm linh bảo chiến giáp. Đồng thời tế ra một mặt cổ kính từ phía trên tán phát khí tức đến xem. Đồng dạng là một kiện cực phẩm linh bảo. Bốn cái nhân tộc đế cảnh cường giả tất cả đều bộc phát ra ngập trời khí tức. Dưới loại cục diện này trước đem dị tộc thanh tràng, đây cơ hội là nhân tộc chung nhận thức. Cho dù có hai kiện cực phẩm linh bảo, 3 mét. Không, cao hơn 5 mét hán tử rất nhanh liền hiện tượng hoàn sinh. Mặt khác hai cái chùm sáng cũng đưa tới kinh người đại chiến. Không có bất kỳ người nào sẽ đến trợ hắn. Coi như các ngươi hung ác. Thả lao tử rời đi, lao tử không cùng các ngươi đoạn. Cao hơn 5 mét hán tử vừa mới chống đỡ được một cái thái hư kiếm khí. Phía sau lại bị đánh họ Nhậm lão giả một trường. Tốt âm độc công phu. Cao hơn 5 mét hán tử một cái lảo đảo, xoay đầu lại nhìn chằm chằm họ Nhậm lão giả nhe răng trợn mắt. Hắc hắc. Nếu không phải ngươi cái này cực phẩm chiến giáp hộ thể, chúng lao phu lớn tuyệt âm trưởng liền xem như chuyên môn rèn luyện nhục thân đế cảnh cường giả. Toàn thân huyết dịch cũng biết bị đông lại. Họ Nhậm lão giả nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ đối với vừa rồi đánh lén một trường này cực kỳ hài lòng. Tinh Vẫn Thần Tông thần sử cùng Kim Hoàng Tông Tạ lão quái một trái một phải xuất hiện tại cao hơn 5 mét hán tử hai bên. Một quyền, một trường. Cao hơn 5 mét hán tử ba một ngụm máu phun ra. Đạo hữu đi chết đi. Đối mặt bốn người vây công, cao hơn 5 mét hán tử rất nhanh không kiên trì nổi. Tốt tốt tốt. Đây chính là các ngươi bức ta đó. Vâng. Cao hơn 5 mét hán tử mắt thấy bị buộc đến tuyệt lộ, dứt khoát kiên quyết lựa chọn tự bạo. Uy lực to lớn đem tất cả lật tung. Liền ngay cả tòa này đại điện đều chấn động không thôi. Phi. Nếu không phải sợ sệt người này tạm thời phản công, bằng không hắn lại há có tự bạo cơ hội. Ba vị đạo hữu, món bảo vật này lão phu liền thu nhận. Nhậm đạo hữu dừng tay. Đạo hữu muốn chết. Ngoại địch đã trừ, bốn cái nhân tộc đế cảnh cường giả rất nhanh lại lâm vào nội loạn. Chủ nhân. Một bên khác kiếm linh khi thì phân hóa thành 12 đạo kiếm quang, khi thì lại hợp làm một thể. Cầm trong tay một cái chùm sáng, khuôn mặt nhỏ hưng phấn không thôi. Bảo vật này, thật làm cho tay của hắn. Vừa rồi ba cái chùm sáng từ quan tài bên trong bay ra thời điểm, ngoại trừ Hạ Mặc cùng số ít hai cái không có động tác đế cảnh cường giả, cơ hồ tất cả mọi người lâm vào tranh đoạt. Cao hơn 5 mét hán tử cũng không phải là vẫn lạc duy nhất đế cảnh. Kiếm linh khi lấy được Hạ Mặc đồng ý sau cũng tham dự trong đó một cái chùm sáng tranh đoạt. Cái này chùm sáng bao quát kiếm linh ở bên trong tổng cộng có 4 cái đế cảnh cường giả để mắt tới. Trong đó một cái chính là vị kia đỉnh đầu có độc giác đế cảnh. Chương 636, đạo binh xuất thế. Chương 636, đạo binh xuất thế. Giác thần tộc. Cái chủng tộc này thực lực cương đại. Được cho thần vũ đại lục bá chủ cấp chủng tộc phía dưới đỉnh cấp đại tộc một trong. Mỗi cái giác thần tộc trên trán độc giác tựa như đồng tộc dị đồng dạng. Theo tu luyện, đều biết triển lộ ra khác biệt năng lực thiên phú. Mặt khác hai cái đế cảnh một cái cũng là dị tộc. Chỉ là hẳn là xuất từ cái nào đó không biết tên chủng tộc. Bản thể nhìn qua giống một con hình người dung nham cự thú, cho nên bắn tung tóe nham tương có thể đem không gian hòa tan. Còn như cuối cùng nhất một cái là đế cảnh thì là vị kia phía sau không có thế lực liên lụy tán tu. Ba người tăng thêm kiếm linh, vì cái này chùm sáng chiến đấu kịch liệt. Chỉ là cuối cùng bị kiếm linh đuồng nghịch cái tâm nhãn, lấy hư không đại na di kiếm trận đem ánh sáng vê tròn tới tay. Kiếm linh đắc thủ sau không dám trì hoãn, lập tức hướng phía Hạ Mặc bay tới. Ba người khác tự nhiên theo đuổi không bỏ. Hừ. Hạ Mặc cười lạnh một tiếng. Phong vân kiếm nổi lên nhàn nhạt kim mang. Trong đại điện vô hạn hoàn toàn ngăn cản không được đạo này kiếm khí. Cái kia dung nham như cự thú đế cảnh đứng nuôi chịu sào, khó có thể tin nhìn xem bên hông vờn quanh một đầu kim tuyến. Lộc, tảng đá vỡ vụn thanh âm vang lên. Dung nham cự thú thân thể bị một phân thành hai. Hai đoạn thân thể đứt gãy biên giới phân biệt có một đầu kim tuyến. Cái gì? Không được. Độc giác nam tử cùng nhân tộc tán tu đống nhiên ngừng lại. Hai người khó có thể tin nhìn xem đã rơi trên mặt đất biến thành một đống dung nham thi thể. Một chiêu, giết một vị đế cảnh cường giả. Thi thể bên trên đang tại chậm rãi biến mất kim tuyến cho hai người tạo thành cực lớn xung kích. Món bảo vật này đã có chủ rồi, hai vị đạo hữu vẫn là đến nơi khác đi thôi. Hạ Mặc dùng phong vân kiếm chỉ vào độc giác nam tử cùng nhân tộc tán tu. Nếu không dùng cái này uy hiếp một phen, trận này tranh đoạt sợ là không dứt. Chỉ là kia dung nham cự thú so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Vừa rồi một kiếm kia tuy nói vận dụng thời gian quy tắc chi lực, nhưng là hắn cũng chỉ là nghĩ đến trọng thương đối phương mà thôi. Không nghĩ tới, hẳn là cái này dung nham cự thú nhất tộc tuổi thọ bản thân liền rất ngắn. Chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích địa phương tại sao lại không chịu được như thế một kích. Hạ đạo hữu hảo hảo lợi hại. Hách mô từ bỏ. Nhân tộc tán tu dẫn đầu kịp phản ứng. Phi thường tức thời vụ ô quyền, sau đó cùng Hạ Mặc kéo dài khoảng cách. Hừ, còn lại độc giác nam tử sắc mặt âm tình bất định, tại nhân tộc tán tu thối lui sau, lại nhìn một chút Hạ Mặc cùng Kiếm Linh, cũng chỉ có thể từ bỏ. Bảo vật tuy tốt, nhưng vẫn là không có mệnh quan trọng. Chủ nhân, Kiếm Linh thân hình lóe lên, rơi vào dung nham cự thú thi thể bên cạnh, đem hắn tu di nạp giới thu vào. Người giữ đi. Đa tạ chủ nhân. Kiếm Linh cười hì hì đem tu di nạp giới thu vào. Hắn bây giờ cũng là có chữa giá đế cảnh cường giả. Hạ Mặc chỉ là cười cười, lực chú ý tất cả trong tay chùm sáng phía trên. Quá rồi như thế lâu, chùm sáng cũng lộ ra chân diện mục, là một cái nhìn xem rất bình thường ngọc giản. Đây là thần niệm quét qua, Hạ Mặc rõ ràng hiện lộ ra vui mừng. Ngọc giản này bên trong vậy mà ghi chép đại bằng yêu đế đối không gian quy tắc tất cả cảm ngộ. Không hổ là trí cường giả, chỉ là đơn giản nhìn một chút, liền biết đại bằng yêu đế trên không gian nhất đạo tài tình cực cao. Bên trong ghi lại mấy loại không gian bí thuật, liền ngay cả hắn hiện tại cũng không dám nói nhất định có thể tu luyện thành công. Mặt khác hai cái chùm sáng tranh đoạt cũng hạ màn. Thái Hư Kiếm Tông cùng Huyền Minh Cổ Phái cuối cùng vẫn lựa chọn liên thủ. Cái quang đoàn kia rơi xuống tùy hứng lão giả trong tay, cũng không biết hắn dùng cái gì điều kiện đả động Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử. Còn như cuối cùng nhất một cái chùm sáng, không ngoài sở liệu đã rơi vào Sơn Quân trong tay. Cái này chùm sáng tranh đoạt đế cảnh cường giả nhiều đến 7 người, nhưng yêu tộc chỉ dựa vào 2 người liền đem cái này chùm sáng chiếm cứ. Nhất là Huyết Liên Tông bị kia chân trần mặt trẻ thiếu phụ, tựa hồ tại Sơn Quân trong tay bị thua thiệt không nhỏ, chết mất 2 cái. Hạ Mặc một mực tại chú ý yêu tộc 2 người. Bọn hắn tại tranh đoạt người thứ 3 chùm sáng thời điểm cũng xuống tay được các. Sơn Quân cùng cái kia nữ tính yêu đế một người giết một cái đế cảnh cường giả. 2 người bản thể cũng bại lộ ra, một con hổ cùng một con mèo. Khó trách thiên xà yêu đế luân lạc tới đi gác cửa tình trạng. Thì ra người ta là 2 người. Trong thời gian thật ngắn, lập tức vẫn lạc 4 vị đế cảnh cường giả. Người còn sống ánh mắt cảnh giác kéo lên đến đỉnh phong. Cướp được bảo vật người còn dễ nói, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá trả người rất nhanh lại để mắt tới vách quan tài đã mở ra 1/3 quan tài. Chủ nhân, nhìn thấy đám người lại bắt đầu hướng quan tài vị trí di động, Kiếm Linh cũng có chút kích động. Chờ một chút, Hạ Mặc ngăn cản Kiếm Linh. Hắn luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Ầm, ầm, đã có người bắt đầu công kích quan tài. Ai cũng không biết bên trong còn có hay không cái gì nguy hiểm. Cứ như vậy đem quan tài đánh nát, thẳng đến đồ vật bên trong hoàn toàn bạo lộ ra. Khi đó mới là gió tanh mưa máu bắt đầu. Vượt qua 10 vị đế cảnh cường giả cùng nhau ra tay, quan tài phía trên vết rách xuất hiện tốc độ bắt đầu tăng lên. Vách quan tài giống vậy tiếp tục mở ra, thẳng đến đã mở ra một nửa thời điểm. Một cỗ không hiểu khí tức từ quan tài bên trong truyền ra. Đạo binh, Kim Hoàng Tông Tạ Lão quái một tiếng kinh hô, đồng thời hóa thành một cỗ hoàng phong phóng tới quan tài. Cái này khí tức tuyệt đối sẽ không sai, là hoàn chỉnh đạo binh, chí cường giả đạo binh. Hạ Mặc vô ý thức có chút tâm động. Đạo binh ẩn chứa chủ nhân ý chí cùng cảm ngộ, hơn nữa có thể theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ. Nói một cách khác, chính là một kiện trưởng thành siêu cấp linh bảo. Bình thường đế cảnh đạo binh cùng chí cường giả đạo binh đương nhiên là hai việc khác nhau. Nếu như ai đạt được đại bằng yêu đế đạo binh, không khác với đạt được một vị khác loại chí cường giả gia nhập liên minh. Bất quá hắn cũng không có gấp. Kim Hoàng Tông Tạ Lão quái là thấy lợi tối mắt. Như thế nhiều đế cảnh cường giả nhìn chằm chằm, thế nào có thể để hắn đắc thủ? Muốn chết. Kim Hoàng Tông là cái gì đồ vật, cũng dám ngấp nghé chí cường giả đạo binh. Người đầu tiên xuất thủ chính là Huyền Minh Cổ Phái họ Nhậm lão giả. Đen nhánh đại thủ đè xuống, Tạ Lão quái nếu là khăng khăng đi quan tài bên kia, tuyệt đối sẽ trọng thương tại họ Nhậm lão giả dưới lòng bàn tay. Đáng chết. Huyền Minh Cổ Phái vừa rồi đã được đến một kiện bảo vật, hiện tại còn muốn ngấp nghé cái này đạo binh sao? Tạ Lão quái cảm nhận được bàn tay đen thủi uy năng, không dám kinh thường, bốn phía bao cắt gào thét. Đa tạ. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử dưới chân kiếm văng lên, trong chớp mắt đã xuất bây giờ cách quan tài chỗ không xa. Xem ra đây chính là hắn mới vừa rồi giúp trợ họ Nhậm lão giả điều kiện. Chương 637, từng người tự chiến. Chương 637, từng người tự chiến. Mơ tưởng, cái khác đế cảnh cường giả thế nào có thể dễ dàng tha thứ Thái Hư Kiếm Tông cùng Huyền Minh Cổ Phái âm như là được. Giáp thần tộc độc giác nam tử tay lấy ra đại cung. Ba đại cung giấy lên một loại ngọn lửa màu vàng. Độc giác nam tử trên trán độc giác bắt đầu tụ lực, một cây hoàn toàn do màu đen lôi đỉnh tạo thành mũi tên khoác lên trên cung. Cực phẩm linh bảo tăng thêm năng lực thiên phú. Hỏa cung lôi tiễn. Giáp thần tộc. Năm đó nhận giáo huấn còn chưa đủ ạ. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử sắc mặt trầm xuống. Kiếm ý như hư, giấu đi mũi nhọn liên tức. Thái Hư Kiếm Tông kiếm đạo cũng không hoa lệ, nhưng uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm trong tay hắn khí đồng dạng là cực phẩm linh kiếm. Kiếm linh nhìn đều có chút chảy nước miếng. Ầm. Thái Hư kiếm khí cùng hỏa cung lôi tiến tiếp xúc mấy mắt. Không gian quỷ dị lom xuống mấy chục trượng trong suốt hình cầu, tiếp theo đột nhiên bành trướng nước toát. Ha. Vâng. Hồ quang điện cùng ngọn lửa đang vặn mèo giới vực bên trong điên cuồng cắn xé. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử bị giáp thần tộc nam tử một ngăn, không thể không ngừng lại. Vậy trước tiên giải quyết hết người, lại cướp đoạt đạo binh không muộn. Mắt thấy giáp thần tộc nam tử khỏe miệng phát họa đủ cười, Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử áo bào phân phật, kiếm ý như vực sâu biển lớn, ở trong đại điện nhấc lên vô hình phong bạo. Chỉ bằng ngươi? Giáp thần tộc nam tử không sợ hai chút nào, dây cung run rẩy, bốn phía không gian có chút bặm mẹo. Muốn đổi những bảo vật khác, những này nhân tộc có lẽ sẽ còn bài ngoại, nhưng bây giờ chí cường giả đạo binh đang ở trước mắt, hắn không cho rằng những này nhân tộc biết lần nữa liên thủ. Như thế nhiều đế cảnh cường giả nhìn chằm chằm, chỉ có loạn bên trong lấy lần mới có một tia cơ hội. Một kiếm chẳng ngươi. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã đạm mạc mở miệng. Kiếm quang như tuyết, nhưng lại tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt hóa thành một đường ngang qua thiên địa hồng quang. Rõng rạc. Độc Giác nam tử nhe răng cười, dây cung vang vọng, hỏa lôi chi tiễn rời dây cung. Mũi tên đón gió mà lớn dần, hóa thành một đầu gào thét lôi hỏa cự long, cùng kia chém tới kiếm cầu vồng ầm vang chạm vào nhau. Oeng. Không gian chấn động, đại điện đỉnh chót cùng mặt đất phảng phất tại giờ khắc này kéo dài vô hạn, lại vô hạn áp xúc. Hai vị đạo hữu phiền phức nhường một chút. Thiếp thân còn muốn qua đường đâu? Một đóa huyết liên vô thanh vô tức hướng phía quan tài bay đi. Huyết liên bên trên đứng đấy một vị chân trần mặt trẻ thiếu phụ, cũng không biết cái này mặt trẻ thiếu phụ thi triển loại thủ đoạn nào. Huyết liên hoàn toàn không thấy nho nhã nam tử cùng giác thần tộc nam tử tranh đấu đưa tới chấn động, mắt thấy là phải tiếp cận đại bằng yêu đế quan tài. Một cái mang theo mặt nạ người áo bào trắng đột nhiên xuất hiện, hai tay hợp lại, lôi ra một thanh tiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm kiếm bản rộng. Tránh ra, kiếm bản rộng đống nhiên đánh xuống, uy thế kinh người. Tinh vẫn thần tông, muốn chết phải không? Mặt trẻ thiếu phụ nhẹ nhàng duỗi ra một con trắng loáng ngọc thủ, vô số tơ máu từ cánh tay chui ra, nhanh chóng hướng tiêu đốt lên bạch sắc hỏa diễm kiếm bản rộng buộc chặt mà đi. Tuy ý tinh vẫn thần tông thần sử như thế nào dùng lực, đều không thể tránh thoát những này tơ máu trói buộc. Thử, đoạt bảo mà thôi. Biên phu nhân cũng không cần cường điệu tông môn bối cảnh. Nếu không hôm nay xuất hiện ở đây người, ai có thể so ra mà vượt vạn yêu quốc? Một cái áo gai lão giả xuất hiện tại mặt trẻ thiếu phụ khác một bên, chính là vị kia nhân tộc tàn tu. Áo gai lão giả ống tay áo bay ra, bên trong nóng nóng bay ra một đoàn mây đen. Nhìn kỹ lại, cái này đoàn mây đen toàn bộ là từ một loại nhỏ bé côn trùng tạo thành. Hôn huyết điệt, không nghĩ tới ngươi vậy mà nuôi dưỡng loại này kỳ trùng. Được xưng biên phu nhân mặt trẻ thiếu phụ nhìn thấy đám côn trùng này sắc mặt biến hóa. Huyết Liên Tông chính là nhân tộc ma đạo đại tông, đi đường đi tự nhiên là huyết ma đạo. Đối với loại này am hiểu hút máu côn trùng, tiên thiên liền muốn chán ghét ba phần. Mặt trẻ thiếu phụ một trường hướng phía hút huyết điệt đánh tới. Lực lượng khổng lồ để không khí phát ra bén nhọn thanh âm. Loại này côn trùng cứ việc khắc chế thế gian huyết đạo thủ đoạn, nhưng bản thân lại là một loại cực kỳ yếu ớt tồn tại. Hắc. Áo gai lão giả đương nhiên sẽ không để mặt trẻ thiếu phụ như vậy tùy tiện đạt được. Thân thể uốn éo, thi triển một loại cực kỳ huyền diệu bộ pháp, xuất hiện tại hút huyết điệt phía trước. Một trường cùng mặt trẻ thiếu phụ đối oanh. Ầm. Hai bên đều thối lui hai, ba bước. Chỉ cần không thi triển huyết liên tông huyết ma đạo công pháp, áo gai lão giả đối mặt trẻ thiếu phụ sợ sệt không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều. Oanh. Một bên khác tinh vẫn thần tông thần sử đồng thời phát lực, toàn thân bốc cháy lên thánh khiết màu trắng quang diễm. Những chói buộc kia máu của hắn tuyến như là băng tuyết tan rã, bị những này màu trắng quang diễm thôn vệ hầu như không còn. Mặt trẻ thiếu phụ đấy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng. Hút huyết điệt cũng tốt, màu trắng quang diễm cũng tốt, nàng cũng không phải là không có thủ đoạn ứng phó. Nếu không Huyết Liên Tông thế nào có thể ổn thỏa bên trên bốn vực siêu cấp thế lực bảo tọa? Chỉ là trước mắt hai người này vai trò không phải đơn giản. Nếu như không trả giá một chút, không có khả năng thật đánh giết hai người. Nhưng này dạng, sợ là bất lực lại tranh đoạt quan tài bên trong đạo binh. Không đến chung trả thời gian, ba người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Tinh Vẫn Thần làm cùng áo gai lão giả ăn ý liên thủ đối phó mặt trẻ thiếu phụ. Mặt trẻ thiếu phụ chống đỡ sau khi, không ngừng nhìn chăm chú lên tình thế phát triển. Tại nhìn thấy còn lại đế cảnh cường giả cuối cùng cũng không nhịn được ra tay lúc, mặt trẻ thiếu phụ âm thầm may mắn mình không có đem át chủ bài lộ ra tới. Sáu thân ảnh bộc phát ra khí tức kinh người, từ khác nhau phương hướng hướng phía quan tài vây quanh. Hạ Mặc, Kiếm Linh, Sơn Quân, nữ tính yêu đế cùng mặt khác hai cái một mực không có xuất thủ đế cảnh cường giả. Diệt trừ lúc trước vẫn lạc mấy vị, ở đây đế cảnh cường giả tổng cộng còn có 13 vị. Vị tiên nữ tính yêu đế danh hào hiện tại cũng đã biết được. Huyền yêu đế, hắn bản thể hẳn là một con hắc miêu. Đạo hữu chính là đồ vật hóa linh, theo lý thuyết cũng coi như chúng ta yêu tộc một biên. Không bằng gia nhập chúng ta vạn yêu quốc, tiêu diêu tự tại, dù sao cũng tốt hơn cùng người khác làm nô. Huyền yêu đế mở ra môi đỏ, nhẹ nhàng phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ trong nháy mắt xâm nhiễm nửa phía bầu trời, một cái cực lớn bộ xương khô như ẩn như hiện, mà lại bộ xương khô hai mắt còn thiêu đốt lên xanh biếc quỷ hỏa. Hừ, ta cùng các ngươi cũng không phải người một đường. Lại nói thần vũ đại lục bên trên yêu tộc số lượng là nhiều nhất, nhưng các ngươi vạn yêu quốc tại thế lực cấp độ bá chủ bên trong cũng không tính số một số hai. Còn có rất nhiều yêu tộc cũng không mua các ngươi sổ sách, chắc hẳn cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Kiếm linh hai ngón khép lại, trong hư không xuất hiện một thanh thất thải cự kiếm. Chém. Thất thải cự kiếm hướng bộ xương khô hung hăng chém xuống. Lang. Hàn quang bể ra, kiếm linh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. To lớn bộ xương khô trên tay đột nhiên thêm ra một thanh đỏ sẫm liêm đao. Chính là thanh này liêm đao vừa rồi chặn thất thải cự kiếm. Cái này Huyền yêu đế nhìn qua so thiên xà yêu đế mạnh hơn không ít. Kiếm linh bay đến thất thải cự kiếm bên cạnh, lần nữa bày ra một loại khác kiếm trận. Thất thải cự kiếm bắt đầu có mãng xà giống như hồ quang điện du tẩu. Tụ lôi kiếm trận. Phàm là quỷ đạo tất được thiên uy khắc. Cảm thấy được thất thải cự kiếm tăng lên uy năng, Huyền yêu đế sắc mặt quả nhiên ngưng trọng rất nhiều. To lớn bộ xương khô khung xương bắt đầu ngọc hóa. Chương 638, diệt giao nhân. Chương 638, diệt giao nhân. Uống. Kiếm linh khẽ quát một tiếng. Thất thải cự kiếm bộc phát ra chói mắt lôi quang, mang theo vô tận oanh minh thanh âm, hung hăng hướng phía to lớn bộ xương khô chém tới. Một kiếm này so với lúc trước tối thiểu mạnh hơn hai lần, đồng thời còn có chuyên khắc quỷ vật thiên lôi. Đi. Huyền yêu đế một chỉ điểm tại to lớn bộ xương khô trên thân. Hiện tại bộ xương khô hiện ra nhàn nhạt ngọc chất quang trạch, kiếm linh mặc dù không rõ ràng là một loại cái gì dạng vật chất, nhưng vẫn là có thể nhìn ra bộ xương khô lực phòng ngự tăng lên không ít. Màu đỏ sẫm liêm đao vạch phá không gian, cùng thất thải cự kiếm va chạm lần nữa đến cùng một chỗ. Lần này thanh thế so với vừa rồi phải lớn nhiều lắm. Lôi quang, quỷ khí, hỏa diễm, lấy cả hai ba chạm điểm vì trung tâm không ngừng lan tràn. Kiếm linh cắn chặt răng, toàn lực thôi động thất thải cự kiếm. Không nghĩ tới cái này nghiệt xúc thế lực mạnh như thế. Cái này khô lâu giá đỡ giống như pháp tướng ngược lại không có cái gì. Chính là trong tay đỏ sầm liêm đao, rõ ràng là một kiện cực phẩm linh bảo. Nói như vậy, pháp tướng là không cách nào thôi động linh bảo. Cũng không biết đối phương là như thế nào làm được. Còn có kiêng ngọc chất xương cốt. Thất thải cự kiếm lôi cuốn lấy thiên lôi chi uy, cũng mới đem bộ xương khô vỡ vụn 1/3. Mà thất thải cự kiếm bản thân bị đỏ sầm liêm đao đánh trúng, thân kiếm đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Huyền Yêu Đế cũng âm thầm nhíu mày. Nàng cho đến bây giờ cũng đại khái biết rõ đối phương quy tắc kiếm trận, thật sự là phiền phức. Kiếm linh bị Huyền Yêu Đế ngăn trở. Hạ Mặc cùng Sơn Quân cũng phân biệt đối đầu một vị đế cảnh cường giả. Không muốn chết, lan đi. Hạ Mặc dùng Phong Vân kiếm chỉ vào trước mắt trên thân hiện đầy bảy cá dị tộc, giao nhân tộc. Cái chủng tộc này tại Vô Tận Hải bên trong cũng là một phương đại tộc. Thần Vũ Đại Lục bên trên cũng không thấy nhiều, càng đừng đề cập đế cảnh giao nhân tộc. Hắn cùng Sơn Quân kiêng kỵ lẫn nhau, riêng phần mình đối mặt hai vị khác đế cảnh cường giả. Hai cái này đế cảnh cường giả đều không phải là nhân tộc. Hắc hắc, thật đúng là rõ ràng. Đạo hữu làm được, không ngại thử một chút. Cái này giao nhân tộc thanh âm nghe tương đối quái dị, thật giống như câm điếc đột nhiên học xong nói chuyện, thanh âm không chỉ có nhỏ mà lại nhọn. Bốn phía truyền đến sóng biển đập đá ngầm san hô thanh âm, nhưng nhìn không thấy bất luận cái gì thủy vết tích. Và anh, Hạ Mặc thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Hắn nguyên bản vị trí, không gian xuất hiện nghiêm trọng và mèo, thật giống như gặp phải cái gì trọng kích đồng dạng. Vô hình chi thủy. Hạ Mặc nhìn xem không gian vặn mèo chỗ, tay trái xuất hiện một viên phi châm. Giao nhân tộc lâu dài sinh hoạt ở trong biển, ngoại trừ số rất ít dị loại, đại bộ phận chạm tới quy tắc tồn tại, cơ hồ đều là thủy chi quy tắc hoặc là một loại nào đó chi nhánh. Xem ra trước mắt cái này giao nhân cũng không ngoại lệ. Nếu không phải mình thần thức so với bình thường đế cảnh cường đại mấy lần, chỉ sợ còn không thể nhận ra cảm giác đến. Dù vậy, cũng là tại nguy hiểm tới gần thời điểm mới phản ứng được. Không nghĩ tới đạo hữu thần thức cường đại như thế, ngay cả ta ẩn nước đều có thể phát giác. Giao nhân đế cảnh trong mắt phản chiếu ra Hạ Mặc thân hình, trong mắt tràn đầy sợ sệt. Hắn cùng trong tộc cường giả luật bàn, không biết hắn ẩn nước dòng chính. Bình thường đế cảnh cường giả tuyệt đối sẽ thiệt thòi lớn. Người này thần thức hơn mình xa. Giao nhân tộc đế cảnh cường giả trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, một cô manh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, trong mắt phản chiếu ra một vệt kim quang. Ánh sáng màu vàng cuối cùng là một cái không ngừng đi biểu lớn đồng hồ. Ầm. Thủy khí bạo phát, tựa như diệt thế thai hương. Giao nhân tộc đế cảnh thân hình mãnh liệt bắn, tay phải che lấy vai trái. Toàn bộ cánh tay trái đã tận gốc mà đứt. Thời gian, quy tắc. Giao nhân tộc đế cảnh khó có thể tin nhìn xem từ không trung rơi xuống tay cụt. Hắn vừa rồi nếu không phải tâm huyết dâng trào giờ phút này chỉ sợ đã đầu một nơi thân một nẻo. Cái này nhân tộc khống chế lại là trong truyền thuyết chí cường quy tắc một trong, tuyệt đối không phải mình có thể đối đầu. Giao nhân tộc đế cảnh cường giả đã mưu sinh thoái ý bảo vật, mặc dù động nhân tâm, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Đạo hữu thủ đoạn kinh người, tại hạ không phải là đối thủ, liền không tự rước lấy đủ. Giao nhân tộc đế cảnh trong miệng không biết ngầm niệm cái gì bí chú, quanh thân có thanh quang phủ du, hình thành một cái vòng sáng xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Vòng sáng bộc phát ra quang mang chói mắt, hư không tựa như mặt kính gợn sóng, dập dờn mở tầng tầng vầng sáng. Đạo hữu đến đều tới, vẫn là lưu lại đi. Nếu không để cho người ta cảm thấy nhân tộc ta không hết chủ nhà tình nghĩa. Mắt thấy giao nhân tộc đế cảnh muốn trượt, Hạ Mặc thế nào sẽ để cho hắn toàn nguyện. Vừa rồi đối phương tại phút cuối tránh thoát thời gian quy tắc một chút trói buộc quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới chỉ là chỉ một thủy hệ quy tắc cũng có thể làm đến điểm này. Xem ra sau này đối mặt đế cảnh cường giả vẫn là phải nhiều mấy phần cảnh giác. Gần nhất liên tiếp đế cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay hắn, giống như sinh ra mấy phần tự mãn chi tâm. Chỉ là đã cùng trước mắt giao nhân tộc đế cảnh kết thù kết toán, vậy khẳng định không có buông tha đối phương lý do. Hạ Mặc một kiếm chém ra, kinh khủng kiếm khí xé rách không gian. Giao nhân tộc đế cảnh đỉnh đầu vòng sáng chấn động không thôi. Tại hạ đã rời khỏi tranh đoạt, đạo hữu làm gì đuổi tận giết tuyệt. Giao nhân tộc đế cảnh kinh sợ, ngay tại hắn chuẩn bị ra tay phản kích thời điểm, một đạo kiếm khí phong bạo đem hắn bao khỏa ở trong đó, phong bạo đỉnh, màu vàng lớn đồng hồ lại xuất hiện. Lúc trước kinh khủng thủy khí lần nữa bộc phát, bất quá lần này lại cùng kiếm khí phong bạo giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thời gian rất ngắn, kiếm khí phong bạo tiêu tán, giao nhân tộc đế cảnh cường giả thi thể từ không trung rơi xuống. Một đường hư ảo thân ảnh xuất hiện. Giao nhân tộc đế cảnh nguyên thần còn chưa kịp đào tẩu, liền bị Hạ Mặc bắt lấy. Không gian. Giao nhân tộc đế cảnh nguyên thần kinh hãi lên tiếng, vừa nói ra hai chữ, liền bị Hạ Mặc thu được chuyên môn vây khốn nguyên thần dụng cụ bên trong. Thiên xà yêu đế, giao nhân tộc đế cảnh, hai cái đế cảnh cường giả nguyên thần. Hạ Mặc ngón tay nhấc câu, một viên mang theo vết máu phi châm trở lại trong tay hắn. Thiên vũ đế cái này mai phi châm linh bảo, thật sự là ám sát âm người lợi khí. Hắn có thể phát giác đối phương ẩn nước, đáng tiếc đối phương không phát hiện được cái này mai phi châm. Đạo binh. Hạ Mặc trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Mau chóng còn không biết cái này đạo binh đến cùng là cái gì, chỉ là quan tài bên trong truyền đến khí tức không có sai. Siêu, Hạ Mặc thoáng hiện đến quan tài bên cạnh, đang muốn đưa tay đem còn chưa hoàn toàn mở ra vách quan tài hoàn toàn đẩy ra. Sơn Quân thân ảnh xuất hiện ở quan tài một bên khác, hắn cũng giải quyết một cái khác đế cảnh cường giả. Chương 639, đại bằng yêu đế phục sinh. Chương 639, đại bằng yêu đế phục sinh. Nhiều như vậy đế cảnh cường giả thi khí, lại thêm các nơi phân điện vẫn là người, cũng đã đủ rồi. Vạn bối cung nên tiền bối lại về Vạn Yêu Quốc. Sơn Quân Tà Mị cười một tiếng, hai tay ôm quyền hướng phía quan tài túi người hành lễ. Hạ Mặc rỗi ra tay dừng ở giữa không trung. Một con khô héo tay chậm rãi từ quan tài bên trong rỗi ra, chộp vào quan tài biên giới, giống như có cái gì người muốn từ bên trong đứng dậy. Thế nào cái ý tứ? Đại Bằng Yêu Đế còn sống. Nhìn xem con kia khô héo tay, Hạ Mặc tâm thần rung mạnh. Cỗ này quan tài có cách tuyệt thần biết công năng, lại thêm Đại Bằng Yêu Đế thế nhưng là trung cổ thời kỳ nhân vật. Liền xem như trí cường giả thọ nguyên cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Mặc thân thể lóe lên ánh bạc, biến mất tại nguyên chỗ. A! Quan tài bên trong truyền ra một đường kinh nghi thanh âm. Lập tức quan tài phanh một tiếng nổ tung, tứ tán mảnh vỡ nhao nhao hóa thành ngân quang biến mất. Không gian quy tắc. Rất tốt, rất tốt. Đám người lúc này mới thấy rõ Đại Bằng Yêu Đế chân thực khuôn mặt. Quan tài bên trong là một cái huyết đục khô héo, tựa như da bọc xương láo giả. Trên đầu tóc trắng không có còn lại mấy cây, khoát trên người một khối vải rách nát áo. Thi ma. Hạ Mặc tại đại điện đỉnh hiện thân. Nhìn xem cái này Đại Bằng Yêu Đế lạnh lùng phun ra hai chữ. Từ đây người hiện thân mấy mắt, kia nồng đậm thi khí chính là tựa như chọc đầu bên trên con giận giống như rõ ràng. Nhất đại trí cường giả thi thể, kinh lịch vô tận tuế nguyện, lại xảy ra loại biến hóa này. Hạ Mặc tay phải vác tại phía sau, đầu ngón tay hiện hiện một điểm ngân quang. Nhẹ nhàng đụng vào tòa này đại điện không gian, nhưng ngân quang liền giống bị một loại nào đó vật chất đồng hóa. Trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Tiểu bối, đừng uổng phí sức lực. Tòa đại điện này đã bị ta phong tỏa, lấy ngươi không gian quy tắc tạo nghệ, là không thể nào chạy đi. Đại Bằng Yêu Đế biến thành thi ma nhìn Hạ Mặc một chút, giống như đang nhìn một kiện hài lòng chân tăng phẩm. Tất cả đế cảnh cường giả hiện tại tất cả đều ngừng lại. Mỗi người lông mày giống như đều có bạn cổ chưa giải ưu sầu không có tan mở. Bọn hắn cũng thi triển các loại thủ đoạn. Hiện tại tòa này chủ mộ đại điện, xác thực đã bị một loại cực mạnh không gian quy tắc phong tỏa, căn bản là không có cách ra ngoài. Vạn Yêu Quốc, các ngươi sớm biết việc này. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử nhìn chằm chằm Sơn Quân cùng Huyền Yêu Đế lạnh lùng nói, từ vừa rồi Sơn Quân nói đến xem, lần này Yêu Đế Lăng Tẩm không thể nghi ngờ là cái âm mưu, chính là vì hấp dẫn số lượng lớn đế cảnh cường giả cùng võ đạo thiên nhân tới đây. Đây là tự nhiên. Phát hiện trước nhất Đại Bằng Tiền Bối chính là bổn quân trong tộc một tên tiểu bối. Đại Bằng Tiền Bối tại quan tài bên trong nhiều năm, muốn lần nữa phục sinh, cần đại lượng thi khí. Hỗn loạn chi vực tuy nói là thủ, nhưng dù sao cũng là các ngươi nhân tộc địa bàn. Chúng ta Vạn Yêu Quốc cũng không tốt giống chống thua chiêng. Dứt khoát đem Đại Bằng Tiền Bối tin tức lan rộng ra ngoài, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Nói thực ra, lần này có thể hấp dẫn tới này sao nhiều người, quả thực vượt quá bổn quân dự kiến. Đại Bằng Tiền Bối, những này mỹ vị đồ ăn, còn xin vui vẻ nhận. Sơn Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra nói để mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Không có khả năng. Trên đường đi mặc dù có không ít người vẫn lạc, nhưng lão phu căn bản không có phát giác được có cái gì thi khí. Bất quá là một cái thi biến thi ma, như thế nhiều đạo hữu ở đây, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Kim Hoàng Tông Tạ lão quái trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một mặt giống mặt trời giống như bảo kính. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, ai cũng có thể nhìn ra hắn sợ sệt. Một vị trí cường giả biến thành thi ma, hai vị cường đại yêu đế, lại thêm đem bọn hắn vây ở nơi đây thủ đoạn. Trong lòng mỗi người đều có một loại dự cảm không tốt. Hạ Mặc Lơ đãng lùi lại một bước. Kiếm Linh cũng lặng yên không tiếng động trở lại bên cạnh hắn. Hắn đoạn đường này mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, mà nếu Tạ lão quái nói, giống vậy không có phát giác được bất luận cái gì thi khí. Nếu không cũng sẽ không tùy tiện bước vào căn này chủ mộ. Trước mắt Đại Bằng Yêu Đế là một con thi ma. Chủ đạo cô thân thể này ý thức đã sớm không phải năm đó vị kia Đại Bằng Yêu Đế. Nhưng là từ phần này đối không gian không chế trình độ đến xem. Cái này thi ma không biết kế thừa Đại Bằng Yêu Đế mấy thành thực lực. Còn có món kia không biết đạo binh. Không muốn đối đầu. Một hồi có cơ hội liền đi. Hạ Mặc thanh âm tại Kiếm Linh đáy lòng băng lên. Kiếm Linh ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hắn giống vậy có thể cảm giác được Đại Bằng Yêu Đế chỗ kinh khủng. Tốt tốt tốt. Vừa mới thức tỉnh liền có như thế nhiều mỹ vị. Các ngươi làm không tệ. Đại Bằng Yêu Đế cười quái dị hai tiếng, khô héo thân thể liền như thế đột ngột biến mất tại mọi người trước mắt. Ở đây phần lớn người đều không có phát giác được Đại Bằng Yêu Đế di động uy tích. Không được, hắn muốn đối lao phu ra tay. Kim Hoàng Tông Tạ lao quái sắc mặt đại biến. Hắn giống vậy không có phát giác được Đại Bằng Yêu Đế tung tích, nhưng cố này nguy cơ chí mạng cảm giác vẫn là để hắn phản ứng lại. Trong tay Thái Dương Thần Kính hào quang tỏa sáng, một vòng lại một vòng ngọn lửa màu vàng nóng hình thành một kiện màu vàng sa y, thì cái này vẫn chưa hết. Tạ lao quái khẽ quát một tiếng, vô tận báo cắt chống rông xuất hiện tại chủ mộ bên trong, dần dần đem Tạ lao quái nuốt sống đi vào. Không thú vị. Đại Bằng Yêu Đế kia làm cho người không thoải mái thanh âm vang lên lần nữa. Báo cắt đống như ngừng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Đại Bằng Yêu Đế cầm một thanh đốn tuổi đao đâm vào Tạ lao quái trái tim. Món kiếm màu vàng sa y hoàn toàn không có đưa đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Thái Dương Thần Kính lộng xoạt một tiếng vỡ vụn. Nói cảm ơn bạn. Huyền Minh cổ phái họ Nhậm lão giả kinh hô một tiếng. Hắn mới vừa rồi còn tại cùng Tạ lão quái đả sinh đả tử, bây giờ lại dâng lên một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác. Tạ lão quái thực lực cùng hắn không kém nhiều. Cái này thi ma năng đủ dễ dàng như thế giết chết Tạ lão quái, vậy cũng có thể tùy tiện đem hắn giết chết. Sẽ không sai. Vậy đem đốn tuổi đao chính là đạo binh. Hạ Mặc gắt gao nhìn chằm chằm Đại Bằng Yêu Đế trong tay đốn tuổi đao. Tạ lão quái dễ dàng như thế bị giết chết, có cực lớn thành phần là bởi vì thanh này đốn tuổi đao. Thực phẩm linh bảo cùng đế cảnh cường giả đều nhục thân tại hắn trước mặt đều lộ ra như thế yếu ớt. Hô. Đại Bằng Yêu Đế giết Tạ lão quái về sau, cũng không có lần nữa độc thủ. Đám người lần này thấy rõ ràng, từng sợi vô sắc vô vị khí thể từ Tạ lão quái còn không có lạnh thấu thi thể trên tuôn ra, đều tiến vào đại bằng yêu đế miệng mũi. Đại bằng yêu đế một mặt hưởng thụ, khô héo thân thể cũng bắt đầu biến sung mãn. Trên đầu tóc trắng không chỉ có biến thành đen, mà lại biến phi thường rậm rạp. Đại bằng yêu đế tại mọi người dưới mí mắt, từ một nửa cái chân bước vào quan tài lão giả biến thành một cái có chút dinh dưỡng không đầy đủ trung niên nhân. Chương 640, bao đoàn. Chương 640, bao đoàn. Tên ngốc này là hấp thu vào yêu đế lăng tẩm bên trong vẫn là sinh linh thi khí mới hoàn toàn thi biến. Ở đây đều là một đường gió tanh mưa máu mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Trông thấy đại bằng yêu đế một màn này như thế nào còn không biết xảy ra cái gì. Hạ Mặc ánh mắt chớp lên, đáy mắt giống như có một cỗ máy móc tinh vi đang tính toán cái gì. Đối phương vừa mới phục sinh các phương diện đều không có bước vào toàn thịnh thời kỳ liền có thể tùy tiện giết chết một vị đế cảnh cường giả. Tiếp tục lưu lại nơi này thực sự quá nguy hiểm. Nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới chủ mộ không gian yếu nhất điểm. Như thế mới có chạy đi cơ hội. Hắn muốn giết chúng ta tầm bổ bản thân. Các vị đạo hữu, hiện tại chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống, nếu không sớm muộn sẽ bị cái này thi ma từng cái đánh tan. Huyền Minh cổ phái họ Nhậm lão giả nghiêm nghị hô, trong tay thêm ra một thanh màu đen ngọc tước. Cái khác đế cảnh cường giả nhao nhao tế ra mình cực phẩm linh bảo, thậm chí có mấy vị tế ra không chỉ một kiện. Ngoại trừ bạn yêu quốc hai vị yêu đế, tất cả đều ăn ý bắt đầu báo đoàn. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh cũng ở trong đó. Khi tìm thấy yếu nhất tọa độ không gian trước đó, tốt nhất cùng những này đế cảnh cường giả cùng một chỗ. Đối mặt đại bằng yêu đế hiển hách hung uy, bọn hắn không cảm thấy mình so Tạ lão quái mạnh lên bao nhiêu. Tám vị đế cảnh cường giả liên thủ, cho dù là chân chính chí cường giả cũng có sức đánh một trận. Huống chi một cái có hại thi ma. Tạ lão quái thi khí hấp thu hầu như không còn sau, thi thể đã khô héo không còn hình dáng. Đại bằng yêu đế nhìn đều không tiếp tục nhìn một chút. Tạ lão quái thi thể liền như thế từ không trung rơi xuống. Đừng nói đế cảnh cường giả, chính là vừa mới chết người bình thường, cũng không biết cái này sao nhanh sinh ra thi khí. Xem ra là cái này thi ma năng lực đặc thù. Không ít người trong lòng thầm nghĩ, yên tâm đi, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Đại bằng yêu đế nhìn xem đám người báo đoàn, khóe miệng lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Tiền bối, vạn bối hai người có thể vì ngươi ngăn trở hai ba người. Sơn Quân lúc này mở miệng, dẫn một đám đế cảnh cường giả trợn mắt nhìn. Vạn yêu quốc, lá gan của các ngươi thật là lớn. Nhìn muốn lần này ra ngoài sau, có cần phải bẩm báo Tân Hỏa Điện đem nhân tộc cương vực bên trong vạn yêu quốc thế lực triệt để trừ bỏ. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử đè lại chuôi kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Sơn Quân. Lời này vẫn là chờ các vị đạo hữu có thể sống ra ngoài lại nói a, mà lại có đại bằng tiền bối gia nhập vạn yêu quốc. Ta vạn yêu quốc chẳng lẽ còn sợ, sợ các ngươi nhân tộc hay sao? Sơn Quân căn bản không có đem nho nhã nam tử uy hiếp để ở trong lòng. Tốt, ngươi cho ta nhìn chằm chằm cái kia nắm trong tay không gian quy tắc nhân tộc tiểu bối, đợi ta thu thập những người khác lại nói. Đại bằng yêu thi nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Sơn Quân đề nghị. Hắn cái gì đều không để ý, chỉ cần tại tòa này đại điện bên trong không ngừng có người vẫn lạc, vậy hắn chính là người được lợi lớn nhất. Tốt, Sơn Quân thân hình lóe lên, xuất hiện tại một bên khác, Huyền Yêu Đế cũng tại bên cạnh hắn. Hạ đạo hữu, bổn quân ở xa vạn yêu quốc, nhưng là cũng đã được nghe nói ngươi. Không nghĩ tới, vì đại bằng tiền bối có thể mau chóng khôi phục toàn thịnh thời kỳ, chỉ có thể như thế. Sơn Quân chắp tay sau lưng phía sau, áo bào không gió mà bay, từ đầu đến cuối đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Vạn yêu quốc hai người liền giao cho chúng ta, kia thi ma liền tạm thời giao cho chư vị. Hạ Mặc gặp này cũng chỉ có thể đi đến phía trước. Mặc kệ thế nào nói, đối phó vạn yêu quốc hai người này dù sao cũng so đối mặt đại bằng yêu đế áp lực nhỏ hơn một điểm. Tốt, hai vị đạo hữu cẩn thận, kia hai cái yêu đế thực lực không thể coi thường. Huyết Liên Tông biên phu nhân cái thứ nhất mở miệng. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Từ tiến vào tòa này đại điện sau, chỉ có Hạ Mặc cùng Sơn Quân có một mình diện sát qua đế cảnh cường giả chiến tích. Thay đổi bọn hắn bất cứ người nào, đối đầu cái kia Sơn Quân đều không có niềm tin quá lớn. Hạ đạo hữu khống chế không gian quy tắc hẳn là cũng đối kia thi ma phong tỏa bất lực. Chỉ cần có thể ra ngoài, chúng ta lập tức báo cáo Tân Hỏa Điện. Một cái còn không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thi ma, tuyệt đối không bay ra khỏi cái gì sóng gió. Tinh Vân Thần Tông thần sử đột nhiên đối tất cả mọi người truyền âm nhập mật. Đại bằng yêu đế đối Hạ Mặc nhìn bằng con mắt khác xưa, trong lòng bọn họ mỗi người có suy nghĩ riêng. Chỉ là có một chút có thể xác định chính là vị này Hạ đạo hữu xác thực không là bình thường đế cảnh cường giả. Nếu là có thể chạy đi, bọn hắn cũng không đáng cùng đại bằng yêu đế cùng chết. Trừ phi tìm tới tòa này đại điện không gian yếu nhất tiết điểm. Hiện tại bản vương cũng bất lực. Kia thi ma kế thừa đại bằng yêu đế đối với không gian quy tắc khống chế, bản vương còn cần tốn một chút thời gian. Còn hy vọng các vị đạo hữu đem nó ngăn trở, bản vương cũng không muốn chết ở đây. Hạ Mặc nói xong cũng thoáng hiện đến Sơn Quân trước mặt. Kiếm Linh cũng đối lên Huyền Yêu Đế. Cái khác sáu cái đế cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Hồ Yêu, Hạ Mặc nhìn xem Sơn Quân, ánh mắt ngưng lại, phong vân kiếm trong tay không ngừng chiến minh. Bất kể như thế nào, trước hết giải quyết hết hai cái này yêu đế, bằng không đợi đại bằng yêu đế giành tay, sợ là rất khó lại chạy đi. Siêu, siêu. Hạ Mặc cùng Sơn Quân đồng thời biến mất. Trong không khí trong nháy mắt truyền đến từng đôi chém giết thanh âm, thỉnh thoảng theo kiếm khí long ngâm cùng từng tiếng dọa người hổ gầm. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ. Vị này Sơn Quân khống chế chính là phong chi quy tắc, đồng thời đã tu luyện tới một loại phi thường khủng bố tình trạng. Tại phương diện tốc độ thậm chí có thể đuổi theo Hạ Mặc không gian quy tắc. Năm đó gặp gỡ Phong Mô Mô tại vị này Sơn Quân trước mặt tựa như cự hán trước mặt hài nhi đồng đạo. Yêu mèo nhận lấy cái chết. Kiếm linh hóa thành một đạo kiếm quang phóng tới Huyền Yêu Đế. Kiếm quang tại sắp tới gần thời điểm, nhanh chóng phân tán thành 12 thanh phi kiếm. Thất thải cự kiếm lại xuất hiện. Meo. Huyền yêu đế phảng phất sinh ra ứng kích phản ứng, nhanh chóng biến thành một con nhỏ nhắn xinh xắn hắc miêu. Cầm đỏ sẫm liêm đao bộ xương khô lại xuất hiện. Bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Đại khái rõ ràng một chút thủ đoạn của đối phương. Một bên khác lấy huyết liên tông biên phu nhân cầm đầu 6 vị đế cảnh cường giả cũng đem lại bằng yêu đế bao bọc vây quanh. Mỗi người thần sắc đều phi thường nghiêm trọng, có hại chí cường giả đó cũng là chí cường giả. Ngươi thật giống như cầm không nên cầm đồ vật. Trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Đại bằng yêu đế tựa hồ hoàn toàn không có đem 6 người để vào mắt. Ánh mắt quét mắt một vòng, cuối cùng rơi vào Huyền Minh cổ phái họ Nhậm trên người lão giả. Cái gì? Họ Nhậm lão giả biến sắc. Chương 641, Bằng Thi Huy. Chương 641, Bằng Thi Huy. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới đại bằng yêu đế cái thứ nhất biết để mắt tới hắn. Hừ, nói cảm ơn phe bạn mới dưới sự khinh thường mới bị ngươi đánh lén đắc thủ. Hiện tại chúng ta 6 người liên thủ, sao lại e sợ ngươi một cái chỉ là thi ma. Chuyện cho tới bây giờ, họ Nhậm lão giả cũng chỉ có kiên trì lên. Đại bằng yêu đế nói tới không nên cầm đồ vật, tự nhiên là lúc trước 3 cái màu trắng chùm sáng một trong. Kia bảo vật thiết hạ rất nhiều cấm chế. Hắn trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào sử dụng. Thật sao? Đại bằng yêu đế quét 6 cái đế cảnh cường giả một chút. Mỗi người đều hết sức chăm chú đề phòng. Sau một khắc, đại bằng yêu đế lần nữa đột ngột biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tựa như vừa rồi giết chết Tạ Lao quái thời điểm đồng dạng. Mơ tưởng, Thái Hư kiếm tông nho nhã nam tử hướng phía họ Nhậm lão giả phía sau chém ra một đường kinh người kiếm khí. Đi. Tán tu áo gai lão giả tế ra một khối to lớn gạch vàng giống vậy đánh tới hướng họ Nhậm lão giả phía sau. Hai người bọn họ khoảng cách gần nhất, phản ứng tự nhiên cũng là nhanh nhất. Hiện tại cục diện này, khẳng định không thể cho đại bằng yêu đế từng cái đánh tan cơ hội. Tốt tốt tốt, muốn lao phu mệnh, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Huyền Minh cổ phái họ Nhậm lão giả cũng tới chơi liều. Một tiếng giống như rồng giống như giao tiếng giống vang vọng đại điện, họ Nhậm lão giả phía sau xuất hiện một đầu hơi mở băng dao. Cửu Viên lạnh dao kình. Huyền Minh cổ phái tuyệt học một trong, có thể mô phỏng cửu lũ hàn nguyên phía dưới ngủ say thái cổ lạnh dao. Nương tụ ra thái cổ lạnh dao phát tướng. Thượng cổ thời kỳ có một phần nhỏ dao long chi thuộc, chính là chân long trực hệ lời sau, tuy là dao, cũng không thuộc về thuần huyết long tộc. Cái này thái cổ lạnh dao chính là một cái trong số đó. Giống. Lạnh dao thủ bộ, đem tất cả đều đông kết. Một mảnh trắng loan thế giới bên trong, có một đường hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện. Nho nhã nam tử tấn công chính diện, áo gai lão giả gạch vàng đánh lén, lại thêm họ Nhậm lão giả bằng ngực không chàng. Ba người phối hợp có thể nói ăn ý khăng khít. Châu châu đá xe. Đại bằng yêu đế khinh thường thanh âm vang lên. Chỉ gặp hắn thân thể trực tiếp đón nhận nho nhã nam tử thái hư kiếm khí. Thái hư kiếm khí xuyên thấu đại bằng yêu đế thân thể, chém về phía đại địa đỉnh. Và anh. Nho nhã nam tử sắc mặt rất khó coi. Không gian quy tắc, quả nhiên không nói đạo lý. Đại bằng yêu đế xuyên thấu thái hư kiếm khí nháy mắt, náo sau kim quang lóng lánh. Áo gai lão giả không hổ là tán tu xuất thân, nắm bắt thời cơ tương đối tốt. Lúc trước đại bằng yêu đế kỳ thật đã hiển lộ qua cái này hư hóa năng lực. Gạch vang chấn động mạnh một cái, phu cận không gian bắt đầu ba động. Đại bằng yêu đế lập tức từ hư hóa trạng thái bên trong ra. Ngươi so vừa rồi ra hỏa muốn tốt một điểm. Đại bằng yêu đế liếc mắt quét một vòng áo gai lão giả, rồi ra vừa mới khôi phục khí huyết cánh tay. Một con bằng chảo nổi lên hàn mang, tốc độ nhanh ngay cả đế cảnh cường giả đều chỉ có thể nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Cái gì? Áo gai lão giả kịp phản ứng thời điểm đã muộn. Gạch vang bị đại bằng yêu đế một chảo đánh nát, mảnh vỡ tứ tán bay múa, để áo gai lão giả nhất thời không dám cẩn thận. Giống. Họ Nhậm lão giả đứng tại thái cổ lạnh dao trên đầu hướng phía đại bằng yêu đế lao xuống mà tới. Thái cổ lạnh dao hai mắt buộc phát ra kinh người lang quang. Đại bằng yêu đế từ hai chân bắt đầu đông kết, trong chớp mắt, nửa người dưới của hắn đã biến thành băng điêu. Thử. Cho lão phu đi chết đi. Họ Nhậm lão giả thanh âm băng lãnh, trong tay xuất hiện một đoàn tái nhật hỏa diễm. Hắn đem tái nhật hỏa diễm đống nhiên theo vào thái cổ lạnh dao thân thể. Thái cổ lạnh dao thân thể khổng lồ bắt đầu kịch liệt thiêu đốt. Huyền Minh lũ hỏa, đây chính là ngươi lực lượng. Đại bằng yêu đế tựa hồ nhận biết họ Nhậm lão giả trong tay tái nhật hỏa diễm. Trong tay đốn tuổi đao nhẹ nhàng giơ lên. Cẩn thận. Bốn phía truyền đến mấy đạo kinh hô, đồng thời theo đám người xuất thủ tiếng vang. Nhưng họ Nhậm lão giả lại cảm giác thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Mắt của hắn ra càng ngày càng nặng nặng. Cái này, dùng hết cuối cùng nhất khí lực từ loại kia ngây ngô trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Họ Nhậm lão giả con người run mạnh. Một đóa to lớn huyết liên ngang trời vừa phu nhân không ngừng hướng huyết liên rót vào tinh huyết. Nho nhã nam tử, áo gai lão giả, tinh vẫn thần làm, giáp thần tộc nam tử đang toàn lực vây công đại bằng yêu đế. Mỗi người thần sắc đều trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thi triển ra thủ đoạn đều trước đây chưa từng gặp. Tại năm người toàn lực bạo phát xuống, đại bằng yêu đế thế công lại tạm thời bị áp chế. Chỉ là năm người giống như cũng không dám tùy tiện tiếp cận đại bằng yêu đế. Nhất là nhìn xem đại bằng yêu đế trong tay đốn tuổi đao, mỗi người đều lộ ra thật sâu sợ sệt chi ý. Cái này bằng thi hảo hảo hung hãn, lại phối hợp món kia là binh, ngược lại là bọn hắn năm người rơi vào hạ phong. Cái này còn không phải đối phương toàn thịnh thời kỳ, một khi triệt để khôi phục, hậu quả không dám tưởng tượng. Mình đây là thế nào rồi? Họ Nhậm lão giả lúc này mới hồi phục tinh thần lại quan sát tình huống của mình. Thái cổ lạnh dao pháp tướng đã biến mất, trung quanh nổi lơ lửng còn chưa hoàn toàn tiêu tán băng tinh. Chỉ là trước mắt một nửa thân thể thế nào như thế nhìn qua mắt. Hoa, xương máu nhuộm đỏ băng tinh, họ Nhậm lão giả cuối cùng nhớ ra rồi. Một đao kia, không chỉ có đem thái cổ lạnh dao một đao chặt diệt, hơn nữa còn đem hắn từ trên xuống dưới một phân thành hai. Nhục thân, nguyên thần. Vậy đem đốn tuổi đao đem hắn tất cả sinh cơ đều chặt diệt. chỉ còn lại một tia bản năng ý thức dần dần tiêu tán. Tùy hứng ánh mắt của lão giả dần dần nhắm lại, thi thể từ không trung rơi xuống. Số lượng lớn thi khí lần nữa hướng phía đại bằng yêu đế dũng manh lao tới. Trung quanh đế cảnh cường giả muốn ngăn cản đều làm không được. Ha 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 ha, vẫn là đế cảnh cường giả mỹ vị, cái này tinh túy thi khí thật sự là làm cho người mê muội. Đại bằng yêu đế càn rỡ cười to, thân thể của hắn mắt trần có thể thấy hồng nhuận bắt đầu. Vừa rồi nhìn xem còn có chút yếu đuối, hiện tại đã là một cái bình thường trung niên nhân bộ dáng. Các vị đạo hữu trợ tiếp thân một chút sức lực. Biên phu nhân nhìn xem một màn này nghiêm nghị quát, tòa đại điện này mỗi vẫn là một người đều biết tăng cường đại bằng yêu đế thực lực. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn không phải từng cái bị giết chết không thể. Tốt. Bao quát giác thần tộc vị kia đế cảnh cường giả nhao nhao gật đầu. Huyết Liên Tông làm bên trên bốn bậc siêu cấp thế lực một trong, chắc hẳn có cái gì át chủ bài có thể ngăn cản cái này đại bằng yêu đế. Còn lại bốn vị đế cảnh cường giả nhao nhao bước ra tự thân tinh huyết rót vào to lớn huyết liên bên trong. Biên phu nhân sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh, bất quá vẫn là lộ ra một vòng ý cười. Tăng thêm nàng ở bên trong, tổng cộng 5 vị đế cảnh cường giả tinh huyết, cuối cùng đem cái đồ chơi này cho lấy ra. To lớn huyết liên đã biến mất không thấy gì nữa, vừa phu nhân đưa tay phải ra ngón trỏ, một sợi đỏ thấm như máu hỏa diễm bụt một tiếng xông ra. Nghiệp hỏa. Đại bằng yêu đế cầm đốn tuổi đao đang muốn lần nữa động thủ, thân hình lại đột nhiên dừng ở tại chỗ. Nhìn xem biên phu nhân trên ngón trỏ hỏa diễm có chút kinh nghi bất định. Chương 642, nghiệp hỏa. Chương 642, nghiệp hỏa. Cái gọi là nghiệp hỏa chính là đốt cháy tất cả tội nghiệp, nhân quả, linh hồn hỏa diễm. Cái này nhân tộc nữ nhân một thân ma đạo khí tức, thế nào biết có thể triệu hồi ra nghiệp hỏa? Chẳng lẽ liền không sợ nhóm lửa tự thiêu sao? Riêng lấy tội nghiệp mà nói, đại bằng điêu đế cảm thấy mình chưa hẳn sánh được cái kia nhân tộc nữ nhân. Đi. Biên phu nhân nhìn xem trong tay nghiệp hỏa giống vậy kiêng dè không thôi, chỉ vào đại bằng điêu đế phương hướng, nhẹ nhàng nói một tiếng. Kia sợi nghiệp hỏa bỗng nhiên nhảy vọt một chút, lập tức bằng tốc độ kinh người hướng phía đại bằng yêu đế đánh tới. Không được, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Đại bằng yêu đế thân ảnh trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt phương hướng. Động tác này cũng không có lập tức ngừng, mà là không ngừng lặp lại. Trong chớp mắt, cả tòa đại điện khắp nơi đều là đại bằng yêu đế tàn ảnh. Đại bằng yêu đế không gian quy tắc đã đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Thuần gian di động với hắn mà nói chỉ là nhỏ kỹ, chỉ là tùy ý đại bằng yêu đế như thế nào thuần di. Tiêu nghiệp hỏa như là giòi trong xương, hoàn toàn không thoát khỏi được. Đại bằng điêu đế thi triển không gian lao lung hy vọng đem nghiệp hỏa vây khốn, nhưng cái này nghiệp hỏa giống như không có thực thể, căn bản khốn không được nó. Đồng thời giống vậy có xuyên tòa không gian năng lực. A! Đại bằng điêu đế hét thảm một tiếng, ngón tay của hắn cuối cùng dính đến một tia ngọn lửa. Nghiệp hỏa tiếp xúc đến đại bằng điêu đế một cái mắt, liền đem toàn thân của hắn bao trùm. Biên phu nhân hảo thủ đoạn. Thái Hư Kiếm Tông nho nhã nam tử nhìn xem tại nghiệp hỏa bên trong không ngừng bay nhảy bóng người lộ ra vẻ kiêng dè. Không có chư vị tương trợ, thiếp thân có thể triệu hoán không ra cái này một sợi nghiệp hỏa. Biên phu nhân đổ mồ hôi lâm ly, lực chập trùng không chắc. Bất quá bây giờ ánh mắt mọi người đều bị đại bằng yêu đế hấp dẫn, căn bản không có người thưởng thức. Hẳn là kết thúc đi. Áo gai lão giả một trận sau sợ, hắn mới vừa rồi bị đại bằng yêu đế để mắt tới thời điểm, luôn cảm giác muốn xong. Nghiệp hỏa đốt người, liền xem như trí cường giả cũng không nhất định có thể chống đỡ. Chớ đừng nói chi là hắn còn không phải toàn thịnh thời kỳ. Giác thần tộc độc giác nam tử lặng lẽ lùi lại mấy bước. Bốn phía đều là nhân tộc, hiện tại giải quyết đại bằng yêu đế hắn cũng không có cái gì cảm giác an toàn. Đại bằng tiền bối, ngươi muốn làm cái gì? Nơi xa truyền ra một đường kinh ngạc thanh âm, chính là cùng kiếm linh đấu khó phân cao thấp huyền yêu đế. Huyền yêu đế hóa thành một đoàn quỷ vụ nhanh chóng chạy trốn, bởi vì đại bằng yêu đế đỉnh lấy nghiệp hỏa đốt cháy chính hướng phía nàng di động. Kiếm linh thấy tình thế không ổn, đã sớm rút về kiếm trận, vọt đến Hạ Mặc bên cạnh. Hạ Mặc cầm trong tay phong vân kiếm, mũi kiếm còn không ngừng dọn lạc huyết châu. Một bên khác sơn quân đã hiện ra bản thể, là một con hạt hoàng sắc đại lão hổ. Cái này hổ yêu thực lực mạnh phi thường, Hạ Mặc tự kiềm chế vận dụng toàn lực thôi động thời không quy tắc mới có thể giết chết người này. Nhưng hắn còn không có tìm tới đại điện không gian yếu kém tiết điểm. Hiện tại giải quyết hết sơn quân nhất định sẽ gây nên đại bằng yêu đế chú ý, cho nên mới một mực cùng sơn quân dây dưa đến bây giờ. Hạ Mặc mu tay trái ở sau người, ngón cái cùng ngón giữa nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng nhỏ không thể thấy không gian ba động khuyết tán ra. Ở đây đế cảnh cường giả chỉ có đại bằng yêu đế có thể phát hiện loại này không gian ba động. Hiện tại đại bằng yêu đế bị nghiệp hỏa chỗ đốt, chính là cơ hội tuyệt vời. Sơn quân phát ra một đường trầm thấp tiếng giống, ánh mắt không ngừng tại Hạ Mặc cùng kiếm linh trên thân dò xét. Đại bằng tiền bối, ngươi nghĩ làm cái gì? Huyền yêu đế thanh âm vang lên lần nữa, bất quá lần này lại là thất kinh. Thử, cái này nghiệp hỏa bá đạo vô cùng, vẫn là ngươi đến thay ta ứng kiếp đi. Đại bằng yêu đế thanh âm từ nghiệp hỏa bên trong truyền ra, có thể nghe được gần hẳn một tia thống khổ. Một cái tay phanh oanh mở hỏa diễm, tinh chuẩn không sai bắt lấy huyền yêu đế cổ. Huyền yêu đế trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc, phía sau to lớn bộ xương khô hai mắt bị hỏa bốc lên, đỏ sẫm liêm đao chém về phía đại bằng yêu đế cánh tay. A, to lớn bộ xương khô đình chỉ động tác, đỏ sẫm liêm đao cũng dừng lại giữa không trung. Huyền yêu đế hét thảm một tiếng, chỉ gặp đại bằng yêu đế trên người nghiệp hỏa điên cuồng hướng phía huyền yêu đế dũng mãnh lao tới. Theo nghiệp hỏa rút đi, đại bằng yêu đế hư yếu bộ dáng xuất hiện ở trước mắt mọi người, rõ ràng không có bất kỳ cái gì bỏng vết tích, nhưng đại bằng yêu đế giống như là kinh lịch một trận liều mạng tranh đấu. Đây là cái gì yêu thuật? Biên phu nhân khuôn mặt hoàn toàn trắng bệnh. Tài giá nghiệp hỏa, nghe đều chưa nghe nói qua. Hỗn đản, ghê tởm, mèo. Huyền yêu đế tại nghiệp hỏa đốt cháy xuống dưới rất nhanh hiện ra bản thể, To lớn bộ xương khô hóa thành hắc vụ tiêu tán, đỏ sẫm liêm đao rơi vào đại bằng yêu đế trong tay. Tu vi của nàng cảnh giới kém xa đại bằng yêu đế, tại nghiệp hỏa bên trong căn bản không kiên trì được bao lâu, rất nhanh liền bị đốt cháy hầu như không còn. Đại bằng yêu đế lộ ra đáng tiếc thần sắc. Loại này bị nghiệp hỏa đốt sạch tiểu chết, hắn cũng không cách nào hấp thu đến thi khí. Đại bằng tiền bối, ngươi đây là làm cái gì? Sơn quân thanh âm dị thường băng lãnh, vô hình phong bạo lấy hắn vì trung tâm tản ra. Nhìn ra được Huyền yêu đế quan hệ với hắn cũng không. Chỉ ít khi biết thiên xà yêu đế tin chết thời điểm, vị này Sơn quân cũng không có cái gì cảm xúc bên trên ba động. Sơn quân mắt hổ trợn lên, tinh quang bắn ra bốn phía, lộ ra một đôi không giận tự uy hoàng kim đồng. Hừ, kia nghiệp hỏa uy lực ngươi cũng nhìn thấy, người ở chỗ này chỉ có cái này tiểu hắc miêu dễ dàng đối phó một điểm. Chẳng lẽ lại mệnh của nàng còn có ta có trọng yếu không? Đại bằng yêu đế chẳng hề để ý nói. Nói xong lại nhìn về phía Hạ Mặc cùng Kiếm Linh hai người. Năm cái khác tiểu bối vừa rồi bước ra bản nguyên tinh huyết, đã đả thương nguyên khí. Ngươi nghĩ biện pháp lại ngăn chặn hai người này một hồi, chỉ cần ta lại giết hai người. Chuyện hôm nay đã thành kết cục đã định, cũng không nên quên các ngươi quốc chủ mệnh lệnh. Đại bằng yêu đế dùng cảnh cáo con mắt nhìn Sơn quân một chút. Kia khống chế không gian quy tắc nhân tộc cùng một cái khác thiện làm kiếm trận tiểu quỷ đều có chút phiền phức. Hiện tại còn cần đầu này lão hổ lực lượng. Đại bằng yêu đế ánh mắt biến nhu hòa một chút. Tốt. Sơn quân nhìn chằm chằm đại bằng yêu đế nhìn một chút trong chốc lát. Lúc này mới nặng nề nhẹ gật đầu. Liên thế xin nhờ. Đại bằng yêu đế khỏe miệng lần nữa hiện hiện nụ cười. Nói xong cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, hắn đến rồi. Biên phu nhân kinh hô một tiếng. Cái khác bốn cái đế cảnh cường giả nhao nhao tụ lại tại biên phu nhân bên cạnh. Hiện tại tuyệt đối không thể cho đại bằng yêu đế một tia từng cái đánh tan cơ hội. Hạ đạo hữu, còn chưa tốt sao? Áo gai lão giả nhịn không được giống to. Bọn hắn kiên trì đến bây giờ, thế nhưng là đem hy vọng ký thác vào tinh thông không gian quy tắc Hạ Mặc trên người. Kiếm Linh, ngăn trở hắn. Nhìn xem lần nữa đánh tới Sơn quân, Hạ Mặc trong tay phong vân kiếm bắt đầu tản mát ra một cỗ chí cao khí tức. Chương 643, bỏ trốn mất dạng. Chương 643, bỏ trốn mất dạng. Rõ. Kiếm Linh ngăn tại phía trước, một thanh thất thải cự kiếm hung hăng hướng phía Sơn quân chém tới. Muốn chết. Sơn quân sát ý nghiêm nghị, tựa hồ đem Huyền yêu đế thủ tính tại Hạ Mặc cùng Kiếm Linh trên thân. Một đường màu xanh nhạt phong nhận từ trong miệng hắn phun ra. Thất thải cự kiếm đụng vào màu xanh nhạt phong nhận, vậy mà tại sắc bén trình độ bên trên sơ lược thua một bậc. Cả hai va chạm không gian, bắt đầu xuất hiện một loại quỷ dị và mèo. Mau ngăn cản hắn. Một bên khác truyền đến đại bằng yêu đế tiếng hô. Vừa mới một hồi này công phu, vị này trí cường giả thi thể biến thành thi ma lại giải quyết một vị đế cảnh cường giả. Là cái kia giác thần tộc độc giác nam tử. Cái kia chỉ có lấy các loại thần dị độc giác bị đại bằng yêu đế cứ thế mà bẻ gãy. Nhân tộc. Độc giác nam tử vẫn lạc trước thanh âm mang theo mãnh liệt toán độc. Có đối đại bằng yêu đế, càng có phía đối diện phu nhân mấy người. Cái này bốn cái ra hỏa. Nói xong một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp, kết quả tất cả đều là giỏi về tự vệ hỗn đản. Biên phu nhân bốn người đều không có đem độc giác nam tử vẫn lạc trách nhiệm nắm ở trên người mình. Một cái dị tộc mà thôi. Nếu không phải có đại bằng yêu đế cái này đại địch, bọn hắn đã sớm liên thủ dọn dẹp. Vừa rồi đại bằng yêu đế cái kia chiến trận, cho dù bọn hắn biên thủ, chỉ sợ cũng phải bị trọng thương. Bọn hắn lúc trước sẽ không vì một cái dị tộc mạo hiểm. Chủ yếu nhất là đã nứt ra. Tinh vẫn thần làm nhìn xem Kiếm Linh cùng Sơn quân giao thủ ra vỡ ra một tia vết nứt không gian mừng như điên. Ba người khác thần sắc cũng kém không nhiều. Có không gian khe hở xuất hiện, liền đại biểu chỗ nào có thể thông hướng bên ngoài. Mơ tưởng. Sơn quân lúc này cũng phản ứng lại, hồi tưởng lại vừa rồi cùng Hạ Mặc giao thủ từng màn, rõ ràng là đối phương cố ý đem mình dẫn tới nơi này tới. Giống. Hồ gầm chấn thiên, Sơn quân bản thể vọt thẳng đi qua, một cỗ xanh mờ mờ yêu lực thấu thể mà ra, chỉ cần đem đạo này vết nứt không gian chữa trị, lại ngăn chặn đối phương một hai, chờ đại bằng yêu đế hấp thu xong cái kia giác thần tộc đế cảnh cường giả thi khí, tất cả đều kết thúc. Nhìn xem xông tới Sơn quân, Kiếm Linh không có làm nhiều dây dưa, hóa thành một đạo kiếm quang trở lại Hạ Mặc vùng đan điền, một vòng thất thải quang mang từ đan điền chỗ tuôn ra. Cuối cùng rơi xuống phong vân kiếm trên thân kiếm. Hạ Mặc ánh mắt lăng lệ, hiện tại cũng không phải giấu rốt thời điểm. Một khi chờ đại bằng yêu đế rảnh tay, khi đó lại nghĩ đi liền khó khăn. Kiếm chưa ra, phong vân kiếm thân kiếm đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Hiển nhiên một kiếm này uy lực đã siêu việt nó có thể tiếp nhận cực hạn. Sơn quân, phong bạo, vết nứt không gian, xa xa bốn vị nhân tộc đế cảnh thậm chí bao gồm đại bằng yêu đế ở bên trong. Tất cả sự vật giờ phút này ở trong mắt Hạ Mặc tất cả đều ở vào một loại tuyệt đối bất động trạng thái. Một kiếm ra. Sơn quân hổ khu phanh một tiếng trên không trung nổ tung. Kia khe hở không gian làm lớn ra mấy lần không thôi. Toàn này đại điện cũng xuất hiện lít nhà lít nhít với rách. Hạ Mặc nhanh chóng ăn vào một viên khôi phục chân nguyên đan dược. Chờ tất cả mọi người ý thức trở về, trước mắt đã không có Hạ Mặc thân ảnh. Đi, nhìn xem kia khe hở không gian. Bốn cái nhân tộc đế cảnh cường giả nơi nào còn dám trì hoãn? Nhao nhao thi triển huyền diệu độ thuật, phi tốc hướng phía vết nứt không gian bay đi. Chỉ cần ra tòa này đại điện lấy thủ đoạn của bọn hắn, liền có thể trong nháy mắt chạy ra tòa này lâm tầm. Mơ tưởng đi. Đại bằng yêu đế so cái này bốn cái đế cảnh cường giả còn muốn trước kịp phản ứng. Đấy mắt hiện ra một vòng âm trầm. Vừa rồi cái kia nhân tộc thủ đoạn, không thể nào. Chẳng lẽ nói thời đại này lại có người nắm trong tay kia chí cao quy tắc? Hắn kế thừa đại bằng yêu đế phần lớn ký ức, vô ý thức nhớ tới vị kia ở trung cổ thời kỳ có thể xưng nhân vật vô địch. Mặc kệ, cái kia nhân tộc chạy trốn liền chạy đi. Trước mắt đồ ăn cũng không thể lại thả chạy. Đại bằng yêu đế nhìn bốn cái điên cuồng chạy trốn đế cảnh cường giả lộ ra hung quang. Phía sau xuất hiện một đôi mọc đầy màu nâu xám lông vũ cánh, đại bằng điêu đế trong nháy mắt đuổi kịp đã chỉ nửa bước vào vết nứt không gian bốn cái đế cảnh cường giả. Trong tay đốn tuổi đao giơ lên cao cao, kia lóe lên một cái rồi biến mất mũi nhọn, lại không thua bởi Hạ Mặc lúc trước một kiếm kia. Không được. Cảm nhận được phía sau sát ý lạnh như băng, bốn cái đế cảnh cường giả biến sắc. Hiện tại không liệu mình còn chờ cái gì? Biên phu nhân làn da không ngừng toát ra bọt máu. Ngay sau đó một cái quỷ dị đồ án xuất hiện tại nàng phía trước. Cái này đồ án hoàn toàn do huyết dịch cấu thành. Tại cảm nhận được đại bằng yêu đế lưỡi đao sau, bộc phát ra kinh người huyết quang. Tinh vẫn thần làm hai tay giao nhau, phía sau xuất hiện một cái cực lớn quang ảnh. Quang ảnh dáng người có lồi có lõm, nhìn qua là một vị nữ tử, hai cánh tay của nàng giống vậy giao thủ. Bứt. Áo gai lão giả giận mắng một tiếng. Giống vậy thi triển ra thủ đoạn cuối cùng. Hắn trực tiếp tế ra một tòa núi nhỏ. Núi nhỏ đón gió liền dài, trong nháy mắt cùng thật núi không khác, hơn nữa nhìn đi lên liền rất có phân lượng. Thiên địa đồng tỏ. Thái Hư kiếm tông nho nhã nam tử nhân kiếm hợp nhất, chém ra một đường trước nay chưa từng có kiếm quang. Oanh. Đại điện bắt đầu sụp đổ, cả tòa yêu đế lăng tẩm cũng bắt đầu sụp đổ. Xảy ra cái gì? Yêu đế lăng tẩm bên ngoài, vô số hỗn loạn chi vực người tập trung ở chỗ này. Trong đó hai thân ảnh nguy nga sừng sững, chính là Lộc Thục cùng Tinh Chủ hai người. Cũng không phải là tất cả đế cảnh cường giả đều tiến vào chủ mộ. Ngoại trừ đã vất lạc, cuối cùng chỉ có hai bọn họ sớm rời đi yêu đế lăng tẩm. Lữ Lạc Hữu, đây là thế nào rồi? Tinh Chủ kinh ngạc nhìn xem không ngừng sụp đổ yêu đế lăng tẩm. Lăng tẩm phía ngoài không gian cấm chế biến mất thời điểm, bọn hắn có thể cảm giác được bên trong ra mấy đạo khí tức cường đại. Chỉ là so với ngay từ đầu đi vào cao thủ số lượng, không thể nghi ngờ ít đi rất nhiều. Không biết, chỉ là có thể cảm giác được bên trong đạo hữu đều rất cấp bách. Chúng ta ra về sau, lăng tẩm bên trong nhất định xảy ra đại sự. Lộc Thục cũng có chút nghi hoặc. Như thế nhiều đế cảnh cường giả đi vào, coi như bộc phát hỗn chiến, cũng sẽ không chỉ còn mấy cái này mới đúng. Hơn nữa còn có một cỗ tản ra ngập trời hung uy khí tức, để hắn đều có chút hãi hùng kết vía. Hạ đạo hữu, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lộc Thục cùng Tinh Chủ trước mặt. Hai người đều vô ý thức đề phòng, thẳng đến thấy rõ ràng là Hạ Mặc sau, mới hơi buông lỏng một điểm. Hạ đạo hữu, bên trong đến cùng ra cái gì chuyện? Tinh Chủ lập tức lên tiếng hỏi. Trước mắt Hạ Mặc mặc dù khí độ không giảm, nhưng từ kia sơ lược bẩn góc áo vẫn là có thể nhìn ra. Vị này võ đế ở bên trong sợ là ăn phải cái lô bốn. Mà Lộc Thục thì nghi ngờ nhìn về phía Hạ Mặc. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua đối phương lợi hại. Đi vào trong đám người có như thế nhân vật lợi hại. Hạ Mặc nhìn về phía Tinh Chủ cùng Lộc Thục, lại nhìn một chút bốn phía. Chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp vượt qua hai người. Qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tinh Chủ, Lộc Thục. Chương 644, Dạ Tâm. Chương 644, Dạ Tâm. Xảy ra cái gì? Hạ đạo hưu giống như đang chạy đường. Lộc Thục cùng Tinh Chủ liếc nhau, ngắn ngủi tiến hành giao lưu. Cũng không lâu lắm, một đạo huyết quang từ đổ sụp yêu đế lăng tẩm bay ra. Biên phu nhân mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thiếp thân nội giáp đều phá không ít, lộ ra một chút xuân quang. Biên phu nhân. Lộc Thục tiến lên đang chuẩn bị nói một tiếng. Tinh Chủ chỗ tiên cung từ trận doanh bên trên nói thuộc về chính đạo. Lữ gia liền không có như thế nhiều cấm kỵ. Cho lão nương tránh ra. Biên phu nhân mảy may không cho hai người mặt mũi, ôi khiển trách một tiếng sau, trực tiếp thi triển huyết độn biến mất. Lộc Thục cùng Tinh Chủ sắc mặt thay đổi liên tục. Bọn hắn đều không có đem biên phu nhân vô lễ để ở trong lòng. Chỉ là trong lòng đồng thời đang suy nghĩ. Có đại sự xảy ra. Hai vị đạo hữu. Đại bằng yêu đế xuống lại. Nhanh lên trốn. Rất nhanh lại có hai thân ảnh từ yêu đế lăng tầm bay ra. Chính là áo gai lão giả cùng Tinh Vẫn Thần dùng. Tinh Vẫn Thần làm có mặt nạ che chắn thấy không rõ khuôn mặt, chính là trên người bạch bào rách tung tóe, hơn nữa còn có một mảng lớn vết máu. Tinh Vẫn Thần làm nhìn Lộc Thục cùng Tinh Chủ một chút, không nói hai lời, hóa thành một đạo bạch quang trốn xa. Áo gai lão giả lại là hảo tâm nhắc nhở một câu, rồi sau đó cũng không dám trì hoãn, thân thể dần dần trong suốt, biến mất tại hai người trước mắt. Đại bằng yêu đế phục sinh. Lộc Thục cùng Tinh Chủ lần nữa liếc nhau, cơ hồ cảm thấy mình hẳn là nghe lầm. Trung cổ thời kỳ liền đã vẫn lạc nhân vật, thế nào có thể còn có thể sống được? Lữ đạo hữu, Tinh Chủ đạo hữu, can hệ trọng đại. Nơi đây không nên ở lâu. Hai người đồng thời mở miệng, đại khái đều hiểu đối phương ý tứ. Lộc Thục nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ cái gì tìm tòi hư thực ý tứ, giống vậy trốn đi thật xa. Tinh Chủ hơi chậm chỉ chốc lát, cũng rời đi yêu đế lăng tẩm bên ngoài. Xung quanh xem võ đạo thiên nhân, ngoại trừ một số nhỏ thấy không rõ tình thế người. Sớm tại áo gai lão giả hô lên câu nói kia thời điểm, đã bắt đầu đường chạy. Không nhìn thấy ngay cả những cái kia cao cao tại thượng đế cảnh cường giả đều một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Mặc kệ đại bằng yêu đế có phải thật vậy hay không sống lại, bọn hắn lưu tại nơi này chỉ là muốn chết mà thôi. Đáng chết. Không nghĩ tới cái kia dùng kiếm tiểu bối như thế cương liệt. Hơn nữa có thể thi triển ra loại này so với bình thường tự bạo còn mạnh hơn cùng chết kiếm chiêu. Nếu không, chí ít còn có thể lưu lại hai người. Yêu đế lăng tẩm giờ phút này đã hoàn toàn đổ sụp, đại bằng yêu đế thân ảnh liền như thế xuất hiện tại phế tích bên trên không. Trên bờ vai có một đường máu thịt bè bét kiếm thương. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen không gian bốn phía. Những này đế cảnh cường giả ra sau một cái so một cái trơn trượt. Hắn bị cái kia dùng kiếm nhân tộc tiểu bối làm trễ nải như thế một chút, hiện tại sợ là không đuổi kịp. Những người khác ngược lại là không có cái gì, chỉ là cái kia họ Hạ nhân tộc. Không nghĩ tới đương thời lại có người có thể đồng thời khống chế không gian cùng thời gian hai loại quy tắc. Người này không ra, tương lai tuyệt đối là thần vũ đại lục các tộc họa lớn trong lòng. Một đạo khác thanh âm tại đại bằng yêu đế bên cạnh vang lên. Đại bằng yêu đế ánh mắt chậm rãi nhìn lại. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này báo danh thủ đoạn. Lúc ấy cái kia nhân tộc thi triển chiêu thức ngay cả ta đều có chút kinh hãi. Ngươi có thể còn sống sót thật là không dễ dàng. Trận nổi lên một trận âm phong, phong đoàn bắt đầu ngưng tụ. Một đầu tử khí lưu vận thành đuôi dài, như roi giống như quật không khí. Theo sau là xương sống lưng, từng đoạn hở ra, tứ chi dần dần hiện, cuối cùng nhất là đầu lâu. Xoáy lốc vặn mèo lên, dần dần tố ra một tấm dữ tợn hổ mặt. Chính là vẫn lạc tại Hạ Mặc dưới kiếm Sơn Quân. Chỉ là bộ phận nguyên thần may mắn chạy thoát thôi. Sơn Quân trong mắt cực điểm vẻ hoảng động. Loại trạng thái này cùng chân chính vẫn lạc cơ hồ không có cái gì hai loại. Tiền bối, đã ngươi đã thoát khốn, liền thế cùng ta về Vạn Yêu Quốc đi thôi. Quốc chủ cùng hai vị khác đại nhân chắc hẳn đã xin đợi tiền bối đã lâu. Sơn Quân thu hồi ánh mắt, tiếp theo đối Đại Bằng Yêu Đế phát ra yêu khí. Kỳ thật vốn là bọn hắn Vạn Yêu Quốc một vị đỉnh tiêm yêu vương phát hiện trước nhất tòa này lăng tẩm chỗ. Đồng thời lúc ấy liền cùng Đại Bằng Yêu Đế lấy được liên hệ. Chỉ là khi đó Đại Bằng Yêu Đế thi biến vẫn chưa hoàn thành, còn cần số lượng lớn có chất lượng thi khí, cho nên mới lấy trở về Vạn Yêu Quốc làm điều kiện, để Vạn Yêu Quốc hiệp trợ hắn việc này. Nếu không Yêu Đế lăng tẩm xuất thế tin tức cũng sẽ không phải mọi người đều biết. Vẫn lạc tại bên trong võ giả toàn bộ biến thành Đại Bằng Yêu Đế phục sinh chất dinh dưỡng. Vạn Yêu Quốc, Thần Vũ Đại Lục lớn nhất yêu tộc thế lực, tổng cộng có 3 vị trí cường giả tọa trấn, đúng là cái nơi đến tốt đẹp. Bất quá, Đại Bằng Yêu Đế kéo dài âm cuối, dùng một loại hứng hở ngữ khí nói, ta cũng không phải yêu tộc, đi Vạn Yêu Quốc, khó tránh khỏi lọt vào xa lánh. Sơn Quân sắc mặt đột biến, xoay đầu lại khó có thể tin nhìn chằm chằm Đại Bằng Yêu Đế. Tiền bối là muốn hủy bâng, đều là sống trên vạn năm sinh linh, chưa có xem Liêu Trai cũng hiểu Liêu Trai. Đại Bằng Yêu Đế mặc dù vừa mới tân sinh, có thể kế thừa bản tôn đại bộ phận ký ức, ngoại trừ ý thức bên ngoài, giống vậy không phải cái gì mới ra đời chàng trai trẻ tử. Hủy bâng, hắc hắc, ngươi cũng là thành tinh lão hổ, thế nào như thế ngây thơ? Lại nói lúc trước thông qua cái kia nhỏ yêu vương truyền tin, nói là các ngươi giúp ta phục sinh ta biết đi Vạn Yêu Quốc một chuyến, cũng không có nói nhất định phải gia nhập các ngươi. Ta chính là bằng thi thông linh mà sinh, là thiên sinh địa dưỡng cương thi. Lấy trí cường giả thân phận, chỉ cần vung cánh tay hô lên, Thần Vũ Đại Lục bên trên chắc chắn chen chúc mà tới. Đến lúc đó mảnh này hỗn loạn chi vực chính là thi tộc có yên vui. Ha 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 ha. Đại Bằng Yêu Đế hai tay mở ra, tùy ý cười to. Ngươi muốn đoạt lấy hỗn loạn chi vực? Đơn giản điên rồi. Ngươi cho rằng nhân tộc sẽ bỏ mặc ngươi làm như thế sao? Nhân tộc trí cường giả thế nhưng là so ta Vạn Yêu Quốc còn nhiều ra một vị. Sơn Quân trừng lớn mắt hổ, khó có thể tin nhìn xem Đại Bằng Yêu Đế. Người này có phải điên rồi hay không? Hừ. Phía khu vực này có như thế nhiều huyết thực, ta không bao lâu liền có thể khôi phục khi còn sống thực lực. Nếu chỉ là từ nhân tộc trong miệng đoạt thức ăn, việc này tự nhiên có làm. Nhưng nếu là thi tộc tồn tại có thể giúp nhân tộc kiềm chế các ngươi Vạn Yêu Quốc, tin tưởng nhân tộc chưa hẳn sẽ không cân nhắc đem địa bàn nhường lại một điểm. Dù sao ta chỉ là yêu cầu một vực mà thôi, nhân tộc bỏ qua biên giới một cái đại vực, đổi lấy một cái có thể kiềm chế Vạn Yêu Quốc cơ hội. Khu sói nuốt hổ, bọn hắn sẽ đồng ý. Sơn Quân sững sờ nhìn xem đem dã tâm triển lộ không thể nghi ngờ Đại Bằng Yêu Đế. Trong đầu vô ý thức toát ra ngớ ngẩn hai chữ. Hắn rơi xuống hiện tại kết cục này, chính là vì như thế cái đồ chơi. Chương 645, gặp cố nhân. Chương 645, gặp cố nhân. Người căn bản không biết cương vực hai chữ đối với nhân tộc hàm nghĩa. Trầm mặc thật lâu, Sơn Quân mới biện xuất như thế một câu. Lấy hắn đối nhân tộc hiểu rõ, căn bản sẽ không vì cái gì cầu thí nuốt sói đuổi hổ mà từ bỏ một vực chi địa. Tất đất tất tranh mới là nhân tộc bản sắc. Một khi thực lực bọn hắn cường đại, đối với khai cương thác thổ nhất định sẽ sinh ra đặc thù cảm tình. Mà lại Đại Bằng Yêu Đế. Không, hiện tại nên gọi là Đại Bằng Thi Đế. Sơn Quân ánh mắt hơi trầm xuống. Lấy Đại Bằng Thi Đế chí cường giả thân phận, thật muốn vung cánh tay hô lên, còn có thể thành lập một phương thí nước. Nhưng bọn hắn có thể kiềm chế Vạn Yêu Quốc, thời điểm then chốt hay còn nói đến chuẩn có thể hay không ý hiếp được nhân tộc. Hắn đã có thể tưởng tượng ra nhân tộc biết được việc này sau biết cỡ nào tức giận. Đến lúc đó chắc chắn toàn lực dập tắt Đại Bằng Yêu Đế ra tâm. Ngươi không hiểu. Đại Bằng Thi Đế nghe được Sơn Quân, trầm mặc một lát, tựa hồ không biết như thế nào trả lời. Cuối cùng biện xuất ba chữ này. Đã tiền bối đã làm quyết định, vậy vạn bối trở về cũng chỉ có chi tiết hướng quốc chủ báo cáo. Sơn Quân trong lòng đã sinh thoái ý, hắn hiện tại bộ dáng này, căn bản không có khả năng làm cái gì. Chỉ có sớm ngày trở lại Vạn Yêu Quốc mới tính an toàn. Trở về, ta nhìn cũng không cần đi. Đại Bằng Thi Đế nhìn về phía Sơn Quân đột nhiên toát ra một câu. Tiền bối nghĩ làm cái gì? Sơn Quân trong lòng máy động, từ do tạo thành nguyên thần siêu hướng phía nơi xa kích sạn. Phong đột. Đại Bằng Thi Đế lộ ra nụ cười khinh thường. Chỉ là một cái tàn phá nguyên thần, ở trước mặt hắn còn muốn đào tẩu. Cương thi không có nguyên thần, nhưng những sinh linh khác nguyên thần đối bọn hắn tới nói đồng dạng là đại bổ. Màu nâu xám cánh mở ra, Đại Bằng Thi Đế mấy cái lấp lóe, liền đuổi kịp Sơn Quân. Lê Thẩm, Vạn Yêu Quốc sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy ngày sau, hỗn loạn chi vực biên giới, một thân ảnh từ một trận không khí gợn sóng bên trong hiện thân. Chủ nhân, hiện tại hẳn là an toàn a. Kiếm Linh có chút hư nhược thanh âm vang lên. Hẳn là an toàn. Gia Yêu Đế lăng tẩm, chúng ta trời cao biển rộng, Tia Thi Ma cũng giống như vậy. Tia Thi Ma muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục nguyên khí, hỗn loạn chi vực có số lượng lớn sinh linh, làm gì đuổi theo chúng ta không thả? Hạ Mặc nhìn thoáng qua bốn phía, dãy núi kéo dài, mắt chỗ cũng có mấy tòa trong núi thành nhỏ. Xem ra hỗn loạn chi vực phải gặp tai ương, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao cũng là một cái chí cường giả cấp bậc Thi Ma. Từ Yêu Đế lăng tẩm vừa ra tới, ta liền đem chuyện nơi đây thông qua tân hỏa lệnh báo lên. Cái khác mấy cái đế cảnh cường giả nếu có thể chỗ tới, chắc hẳn cũng là như thế. Kia Thi Ma cản rỡ không được bao lâu, chúng ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, có cơ hội trợ giúp Tân Hỏa Điện diệt trừ cái này thi ma.
Rõ.
Ngay tại hai người chuẩn bị tùy ý tìm một tòa thành nhỏ trong núi đặt chân thời điểm, Hạ Mặc đột nhiên a một tiếng.
"Chủ nhân,
thế nào rồi?" Kiếm Linh mở miệng hỏi.
"Không có cái gì,
chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này sẽ còn gặp phải cố nhân.
Thương thế của ngươi có chỗ dựa rồi."
Hạ Mặc nói xong thân thể dung nhập không khí, sau một khắc, xuất hiện tại một ngọn núi ở giữa trong thị trấn nhỏ. Đình viện dày đặc, lại hiện đầy cao thâm cấm chế. Một người mặc viên ngoại phục lão giả khoanh chân ngồi trong phòng, hai mắt đống nhiên mở ra, bộc phát ra dọa người quang trạch. "Phương nào đạo hữu cùng lão phu đang nói đùa?"
Một cỗ băng lãnh sát ý thấu xương bộc phát. Toàn thành người mặc kệ nội công tu vi như thế nào, đều vô ý thức dùng mình một cái. Nói sẽ phải về nhà thêm mấy món y phục. Vẫn chưa ra khỏi mấy bước đường, mỗi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Màu đen tuyết. Có người tự lẩm bẩm, không biết trước mắt một màn này đại biểu cho cái gì.
Lâm đạo hữu, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, liền tu luyện tới đỉnh tiêm thiên nhân đỉnh phong, chắc hẳn năm đó từ quỷ tộc nơi đó đạt được chỗ tốt không nhỏ a.
Cố nhân gặp nhau, Lâm đạo hữu cái này một thân sát khí có thể thực có chút hù đến bản vương.
Hạ Mặc mang theo Phong Vân kiếm đứng tại trong đình viện ở giữa, cười doanh doanh nhìn trước mắt mặc viên ngoại phục lão giả. Lão giả này không phải người khác, chính là năm đó cùng quỷ tộc hợp mưu, Hố Đông cực vực các đại môn phái một tay là môn môn chủ. Hắn còn tưởng rằng người này đã rời đi nhân tộc tương vực, không nghĩ tới ẩn cư tại hỗn loạn chi vực biên giới.
"Là ngươi?"
La môn môn chủ con ngươi co rụt lại, vô ý thức lùi lại mấy bước. Hắn tại hỗn loạn chi vực tiềm tu, nhưng tin tức vẫn là linh thông vô cùng.
Đông cực vực,
thậm chí phía sau Vân Trạch vực chuyện phát sinh hắn đều có chỗ nghe thấy.
Thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước suýt nữa mất mạng tại hắn dưới kiếm tiểu bối, có thể có bực này thành tựu.
Lâm Mỗ gặp qua đế quân.
Năm đó Lâm Mỗ ngộ nhập lạc lối, đắc tội đế quân, còn xin đế quân thứ tội.
La môn môn chủ coi được giáng được, hiểu rõ tình cảnh hiện tại sau, tiếp cận 90 độ không người, tư thái thả rất thấp.
Lấy Lâm đạo hữu niên kỷ, vẫn là không nên vũ nhục ngộ nhập lạc lối bốn chữ này.
Ha. Phong Vân kiếm ra khỏi vỏ thanh âm để La môn môn chủ sắc mặt đổi biến.
Đế quân,
xin nghe Lâm Mỗ một lời.
La môn môn chủ có chút bối rối nhìn xem Hạ Mặc.
Hắn tự tin đi nữa cũng biết mình không thể nào là đế cảnh cường giả đối thủ.
Phong Vân kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, thân kiếm vết rách còn tại phía trên, đồng thời có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế.
Đáng chết.
La môn môn chủ thầm mắng một tiếng, phi thường quả quyết chạy trốn.
Đế cùng là Đông cực vực đã từng đệ nhất sát thủ.
Tốc độ này,
hoàn toàn không thua bởi Tiêu Diêu Thiên quân còn không có chạm đến quy tắc thời điểm.
Bạch.
Phong Vân kiếm nhanh chóng trở lại vỏ kiếm.
Trên trời mây đen dần dần tản ra, vừa rồi trận kia màu đen tuyết phảng phất chỉ là ảo giác.
Một viên tu di nạp giới cùng một thanh màu xám nhuyễn kiếm rơi vào Hạ Mặc trong tay.
Thất thải quang hoa lóe lên, kiếm linh xuất hiện tại trong đình viện, ánh mắt rơi vào trôi này màu xám nhuyễn kiếm một mực không có dịch chuyển khỏi.
Trôi này màu xám nhuyễn kiếm cũng không phải là La Môn môn chủ lúc trước kia một thanh,
là một kiện cực phẩm linh bảo.
"Cho ngươi."
Hạ Mặc đem màu xám nhuyễn kiếm ném cho kiếm linh.
"Đa tạ chủ nhân."
Kiếm linh vui vẻ tiếp tới, sau đó trực tiếp ngay trước mặt Hạ Mặc biểu diễn một phen thế tục truyền thống tạp kỹ, nuốt kiếm kỹ.
Cách vỏ kiếm đều có thể cảm nhận được Phong Vân kiếm sợ hãi.
Hạ Mặc trực tiếp đi vào La Môn môn chủ lúc trước sở đãi gian phòng.
Cái này đình viện vị trí tương đối ẩn nấp,
lại ở vào hỗn loạn chi vực biên giới, vừa vặn phù hợp hắn nghỉ ngơi một thời gian.
Sau đó thời gian bên trong, đại bằng thi đế xuất thế tin tức mọi người đều biết,
bởi vì cái này thi ma quả nhiên không hề cố kỵ đại khai sát giới.
Mặc kệ nhân tộc vẫn là dị tộc, chỉ cần gặp được, tất cả đều bị hắn giết chết, hút khô thi khí.
Liền ngay cả một vị không có lẫn vào yêu đế lăng tẩm một chuyện, còn đang bế quan bên trong đế cảnh cường giả đều gặp được thủ.
Sau đó mấy cái không khác biệt chủng tộc đế cảnh cường giả bày ra thiên la địa võng, liên thủ phục sát đại bằng thi đế,
cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về.
Nghe nói cuối cùng nhất chỉ có một người thành công đào tẩu.
Một vị trí cường giả lại thêm đạo binh đây đã là uy hiếp được cả một tộc bầy đại địch.
Chương 646, Tân Hỏa Điện tức giận.
Chương 646, Tân Hỏa Điện tức giận.
Viên phu nhân, áo gai lao giả, tinh vẫn thần dùng.
Trừ hắn ra, cũng chỉ có cái này và cái đế cảnh cường giả còn sống từ yêu đế lăng tẩm bên trong trốn thoát.
Là đêm.
Hạ Mặc đứng tại trong đình viện đứng chắc tay.
Ngẩng đầu nhìn lại, đầy sao dày đặc bầu trời đêm vẫn là như vậy cao không thể chạm.
Chỉ là mấy ngày nay lóe lên một cái rồi biến mất sao băng không ngừng gia tăng.
Trong thị trấn nhỏ người bình thường đương nhiên phát giác không ra cái gì không đúng.
Cái này từng khỏa sao băng toàn bộ là có thể lăng không hư độ võ giả.
Những người này điên cuồng chạy ra hỗn loạn chi vực.
Cái phương hướng này hướng nhân tộc cương vực mà đi, cho nên những này chạy trốn sao băng đại bộ phận đều là nhân tộc.
Cái kia thi ma giết như thế nhiều người, còn có mấy vị đế cảnh cường giả.
Chắc hẳn hiện tại đã khôi phục khi còn sống chiến lực.
Trời muốn hắn vong, tất khiến cho cuồng.
Lại có mấy khỏa sao băng lóe lên một cái rồi biến mất.
Hạ Mặc quay người về đến phòng.
Theo đại bằng thi đế đại khai sát giới, một tin tức từ những này bốn phương tám hướng chạy trốn người truyền ra.
Đại bằng thi niên hiệu xương cương thi nhất tộc thiên mệnh đã tới, trực tiếp đem hỗn loạn chi vực tên đổi thành thi vực.
Hiệu triệu thần vũ đại lục tất cả ra đời linh trí cương thi tể tụ thi vực.
Hắn muốn tại thi vực thành lập một phương vô thượng thi nước, vì thế gian tất cả vì thiên địa chỗ bức bỏ cương thi chế tạo một phương tịch thổ.
Tin tức này vừa ra, đừng nói nhân tộc, liền ngay cả cái khác bá chủ cấp chủng tộc cũng bắt đầu ghé mắt.
Từ cận cổ thời kỳ về sau, thần vũ đại lục bên trên các đại bá chủ cứ việc thường xuyên có chỗ ma sát. Nhưng cho tới bây giờ không người nào dám trắng trợn khiêu chiến bọn hắn.
Không nghĩ tới hôm nay gặp được cái đầu sắt.
Chủ nhân,
lấy kia thi ma thực lực, như thật đem thần vũ đại lục bên trên cương thi đều triệu tập tới,
chỉ sợ đối nhân tộc tới nói thật đúng là một kiện chuyện phiền toái.
Về đến phòng sau, quang mang lóe lên, kiếm linh xuất hiện ở bên cạnh.
Thần Vũ đại lục rộng lớn như vậy, ai cũng không biết cái nào khối thổ địa bên trong bước lên một tôn kinh khủng thi vương. Thậm chí thi đế cũng có nói, cố lực lượng này nếu là thật tụ tập lại, sắp thực có thể dung chuyển một chút bá chủ chủng tộc địa vị. Dù sao có chí cường giả tọa chấn, liền đại biểu cái chủng tộc này đã có trở thành bá chủ cơ sở. Yên tâm đi, có thể tu luyện tới loại tầng thứ này cương thi không phải người ngu, không có khả năng dễ dàng như thế tin tưởng kia thi ma. Mà lại cương thi cái chủng tộc này cùng chủng tộc khác không giống, bọn hắn phân tán trên thần vũ đại lục. Rõ ràng thực lực tổng hợp rất mạnh, nhưng thủy chung là năm bè bảy mảng. Không phải là bởi vì chưa từng xuất hiện có dã tâm thi đế, nhưng là cho đến bây giờ, những này cương thi vẫn là trước sau như một. Bọn hắn bị thiên địa chô ghét, nhưng là cũng chán ghét mà vứt bỏ lấy thiên địa. Bọn hắn căn bản không muốn cùng người liên hệ, đương nhiên cũng bao quát đồng loại của bọn hắn. Hạ Mặc từng tại Dung Nguyên luyện thi quyết bên trên thấy qua người sáng tạo môn công pháp này đối cương thi nhận biết, lại thêm hắn cũng luyện chế ra bản yêu thi loại này tiểu mới cương thi, đối cương thi nhận biết tự nhiên so với bình thường người khác sâu nhiều, cho nên coi như không có nhân tộc uy hiếp, cái này thi ma có thể triệu tập đến bao nhiêu cương thi vẫn là ẩn số, mà lại nhân tộc tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Theo Hạ Mặc, cái này thi ma mặc dù là đại bằng yêu đế mới đản sinh ý thức, nhưng là trong bất chi bất giác vẫn là nhận lấy đại bằng yêu đế ảnh hưởng, tranh đoạt địa bàn, xương vương xương bá. Cái này hoàn toàn giống yêu tộc hội làm chuyện, mà không phải một cái cương thi. Chẳng lẽ là đại bằng yêu đế chấp niệm? Càn rỡ, thật sự là quá càn rỡ. Đáng chết thi ma đem hoa tiên quyền hạn mở ra cho lão phu. Lão phu tự mình đi một chuyến, đem kia thi ma tháo thành tăng khối. Tùy hòa bực, trang nghiêm, nguy nga, đèn đuốc sáng trưng trong đại điện. Hơn 10 đạo thân ảnh tại ánh lửa chiếu dọi xuống chập chờn. Hạ Mặc thấy qua đạm đài kính tại mười mấy người này bên trong lại cuối cùng vị trí. Bọn hắn đều là xuất từ các đại thế lực, cuối cùng trở thành Tân Hỏa Điện chính thống đế cảnh cường giả. Một cái râu ria đến eo cầm kiếm lão người, một bàn tay đập vào không biết cái gì vật liệu luyện chế trên đế. Cứ việc không có sử dụng chân nguyên, đó cũng là đế cảnh cường giả nhục thân. Nếu là Hạ Mặc ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thán cái ghế này rắn chắc trình độ. Nhạc lão đầu, an tâm chớ đội. Kia thi ma tại hỗn loạn chi vực đại khai sát giới, cũng không biết khôi phục khi còn sống mấy phần thực lực. Mà lại không chỉ có khống chế không gian quy tắc còn có đạo binh nơi tay, chỉ bằng vào hoa tiên chưa hẳn có thể bắt được. Cầm kiếm lao người bên cạnh một người có mái tóc nửa trắng nửa đen hơi có vẻ tuổi nhỏ hơn một chút lão giả trầm ngâm nói: "Sợ cái gì? Ngươi làm lão phu là bài trí hay sao? Ngươi, ôi, Tôn lão thất phu, ngươi muốn thử một chút lão phu kiếm phải chăng sắc bén sao?" Cầm kiếm lao người đối vừa rồi mở miệng lão giả trợn mắt nhìn: "Tốt tốt, Nhạc lão, Tôn lão, hiện tại cũng không phải cãi lộn thời điểm, việc cấp bách là phải nhanh một chút giải quyết hết cái này thì mà." Là cực là cực. Vẹn vẹn xuất động hoa tiên khẳng định không đủ, không bằng ta bồi Tôn lão đi tới một lần. Bản tọa cũng có thể tiến về. Còn có vị kia hạ đạo hữu không phải cũng còn tại hỗn loạn trì bực sao? Có thể thu thập rơi đạm đài tiểu tử, thực lực tất nhiên không tầm thường. Đội hình như vậy còn sợ bắt không được một cái thi ma sao? Chí cường giả nói cho cùng cũng vẫn là một cái đế cảnh tồn tại thôi. Mắt thấy cầm kiếm lão người cùng một vị khác Tôn lão muốn đánh nhau, đám người lao nhau, miễn cưỡng đem hai người kéo ra. Hắc. Nhạc lão đầu hỏa khí như thế lớn, ta xem là bởi vì ngươi đệ tử kia vẫn lạc tại thi ma trong tay. Hiện tại Thái Hư kiếm tông đã không có vị thứ hai đế cảnh cường giả. Mà Huyền Minh cổ phái nhưng vẫn là có một cái lao ra hỏa tỏa chấn. Nếu không, Nhạc lão đầu ngươi trở về đi. Tóc nửa trắng nửa đen Tôn họ lão giả nháy máy mắt, một mặt chân thành. Tôn lão thất phu, ngươi muốn chết. Cầm kiếm lao người lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đám người trong chớp mắt phảng phất bước vào một cái tất cả đều là kiếm thế giới. Tất cả đều ăn ý từ trên ghế đứng lên, đem chiến trường cho hai cái vị này đảm ra. Chả lẽ lại sợ ngươi? Tôn họ lão giả vỗ cái ghế, giống vậy đứng lên. Toàn thân bắt đầu tách ra hào quang màu vàng đất, một cô đến từ man hoang cổ lão khí tức phát ra. Dương tay, ngay tại hai người dương cung bạc kiếm thời khắc, một thân ảnh triển miên tại giữa hai người. Chương 647, Nam đế. Chương 647, Nam đế. Thanh âm ôn hòa lại tự có khí độ. Vô luận là họ Nhạc lão giả kiếm khí vẫn là Tôn họ lão giả man hoang khí tức, đều tại một cỗ lực lượng vô danh hạ, bị cứ thế mà bức cho trở về. Nam đế, mới vừa rồi còn đang xem kịch đế cảnh cường giả nhau nhau hướng đạo thân ảnh này chắp tay. Nhân tộc tứ đại chí cường giả một trong, bằng vào sức một mình, để nhân tộc 14 đại vực đều thừa nhận Tân Hỏa Điện vì nhân tộc chính thống tồn tại. Hai vị trưởng lão tại điều này đại biểu nhân tộc Tân Hỏa tương truyền trong đại điện ra tay đánh nhau. Cái này muốn truyền đi, chẳng phải là muốn quấy ra chuyện cười. Nam đế một thân màu lam nhạt y phục, bên hông cột một cây xích hồng đai lưng. Dung mạo ước chừng tại 27-28 dáng vẻ, chỉ là hai bên thái dương đều có một sợi tóc trắng. Nam đế cũng không phải là lão phu không để ý đại cục, mà là cái này Tôn lão thất phu khinh người quá đáng. Chúng ta rời đi riêng phần mình tông môn, gia nhập Tân Hỏa Điện trưởng lão hội, tự nhiên vạn sự lấy nhân tộc lợi ích vì thứ nhất. Nhưng cái này không có nghĩa là chúng ta thật đoạn tình tuyệt nghĩa, cùng xuất thân tông môn phân rõ giới hạn. Lão phu đệ tử kia bất hạnh vẫn lạc thi ma chi thủ, lão phu muốn đi báo thủ, làm sai chỗ nào? Họ Nhạc lão giả thu kiếm vào vỏ, cung kính hướng phía Nam đế thi lễ một cái. Bất quá vẫn là căm giận bất bình chừng Tôn họ lão giả một chút. A, như thế nói đến là Tôn trưởng lão không phải. Nam đế nhìn về phía Tôn họ lão giả, vẻ mặt kinh ngạc vừa đúng. Cái này, Nam đế, lão phu cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Ai ngờ Nhạc lão, Nhạc đạo bạn thật tình như thế. Giải quyết hết hỗn loạn chi vực thi ma lão phu là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tôn họ lão giả cười cười xấu hổ. Hừ, đến cùng là tán tu xuất thân, nếm khắp thế gian tình người ấm lạnh, không hiểu tông môn chi tình ngược lại là có thể hiểu được. Họ Nhạc lão giả bất mãn hừ một tiếng, chỉ là nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên là nhận lấy cái này bậc thang. Ha ha ha, đều là việc nhỏ mà thôi. Nhạc lão cùng Tôn lão đều là trưởng lão hội thành viên trọng yếu, làm gì vì một chút chuyện nhỏ tranh chấp. Đúng vậy a. Đúng a. Bây giờ nghĩ biện pháp giải quyết hết hỗn loạn chi vực thi ma mới là chính sự. Nếu là thật có không giải đầu góc cương thi tiến về tìm nơi nương tựa, vậy thật đúng là một kiện chuyện phiền toái. Vừa rồi xem trò vui đám người nhao nhao nói. Văn trưởng lão, trưởng lão hội cụ thể ý kiến là cái gì? Nam đế nhìn về phía Tân Hỏa điện trưởng lão bên trong một cái thư sinh yếu đuối. Nam đế, trưởng lão hội quyết nghị, ứng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng tiêu diệt cái này thi ma. Chỉ là cụ thể thủ đoạn còn chưa xác định được. Căn cứ từ mấy vị cùng kia thi ma giao thủ đạo hữu truyền đến tình báo, cái này thi ma chính là trung cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy đại bằng yêu đế, có thể thông qua hấp thu vừa mới chết không lâu người thi khí nhanh chóng khôi phục tự thân. Quá rồi như thế lâu, chắc hẳn đã khôi phục đại bằng yêu đế đỉnh phong thời kỳ thực lực. Không chỉ có khống chế không gian quy tắc còn có một thanh đốn tuổi đao bộ dáng đạo binh. Quả thực là khó đối phó. Thư sinh yếu đối rất mau đem nhận được tình báo tiến hành nói rõ. Nam đế, một cái trí cường giả tăng thêm đạo binh sắc thực khó đối phó, chỉ là cái này thi ma dù sao không phải chân chính đại bằng yêu đế. Lão phu mang theo Hoa Tiên đi một lần, hẳn là có thể lắng lại luận này. Đối mặt Nam đế, họ Nhạc lão giả y nguyên vẫn là mới vừa đề nghị. Biết rõ đối mặt chính là cái gì, có thể nói ngự thần thái ở giữa vẫn là tràn đầy tự tin. Nhất là tại nâng lên Hoa Tiên hai chữ thời điểm. Tân Hỏa Minh không ít trưởng lão khẽ nhíu mày, lại không người trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối. Xuất động Hoa Tiên, các vị trưởng lão cũng là ý tứ này sao? Nam đế không có trực tiếp từ chối họ Nhạc lão giả, mà là đem vấn đề vứt cho toàn bộ trưởng lão hội. Chúng ta cũng hiểu biết Tân Hỏa Điện từ xưa đến nay quy định, chỉ có đang phát sinh bá chủ cấp chủng tộc chiến tranh thời điểm mới có thể ra động nội tình. Thế nhưng là dù sao cũng là một vị trí cường giả chỉ dựa vào trưởng lão hội lực lượng như muốn cầm xuống. Sợ là, nói chuyện trưởng lão thận trọng nhìn một chút Nam đế, sợ là sẽ phải xuất hiện thương vong, cũng không phải là chúng ta e ngại, mà là tốt. Nam đế nhẹ giọng đánh gãy vị trưởng lão kia, chỉ cần là trưởng lão hội quyết định, ta cũng biết tuân thủ. Quy củ có đôi khi linh hoạt một chút cũng không có cái gì chỗ xấu, chỉ là các ngươi có chỗ không biết, Hoa Tiên từ khi lần trước nhiệm vụ trở về, một mực ở vào trạng thái ngủ say, liền ngay cả ta cũng thúc thủ vô sách, cho nên mời thiên cơ các chủ hỗ trợ kiểm tra một phen. Đạt được kết luận là Hoa Tiên chính đang ở một loại đặc thù thuế biến bên trong. Nếu là có thể thuế biến thành công, thực lực có thể nâng cao một bước. Hiện tại đem nó cưỡng ép tỉnh lại, chỉ sợ có chút được không bù mất. Nam đế lắc đầu, đem nguyên nhân nói ra. Cái gì? Hoa Tiên một mực tại ngủ say bên trong. Như thế chuyện đại sự, trưởng lão hội thế nào không biết? Lần trước nhiệm vụ, không phải là Vô Tận Hải. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều đối tin tức này cảm thấy giật mình. Bởi vì lần này ngủ say là một lần chính hướng thuế biến cho nên ta mới không có cáo chi trưởng lão hội. Dù sao ngay cả thiên cơ các chủ đều không thể tại không ảnh hưởng Hoa Tiên điều kiện tiên quyết đem tỉnh lại. Đã như vậy, liền thế đổi. Vui trưởng lão. Nam đế mở miệng lần nữa, một đôi ôn hòa con mắt nhìn về phía họ Nhạc trưởng lão. Ta biết ngươi bởi vì Thái Hư Kiếm Tông Khổng Đạo Hữu vẫn lạc thi ma chi thủ mà bị thương. Nhưng Tân Hỏa Điện nội tình là vì bảo đảm nhân tộc có thể sừng sững thần vũ đại lục mà tồn tại, không được bởi vì tư bên công. Lão phu, nghe thấy Nam đế trong giọng nói hàm ẩn khuyên bảo chi ý, họ Nhạc lão giả còn chuẩn bị nói chút cái gì, liền nghe đến Nam đế tiếp tục mở miệng. Chư vị trưởng lão mỗi loại ti kỳ vị, còn như hỗn loạn chi vực cái kia thi ma, ta tự mình đi một lần là được. Lời này vừa nói ra, trong đại điện tất cả mọi người tinh thần chấn động. Nam đế tự mình ra tay. Vị này chính là có hơn ngàn năm chưa từng sinh ra Tân Hỏa Điện. Thế nào? Các vị trưởng lão đối ta không có lòng tin? Nam đế nhìn xem vẻ mặt của mọi người đột nhiên hỏi ngược một câu. Nam đế tự thân xuất mã, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Chỉ là kia thi ma thả ra tin tức, triệu tập thần vũ đại lục bên trên tất cả cương thi. Nhân tộc ta cương vực lân cận, đế cấp cương thi vẫn là có mấy cái. Mỗi cái đều không tốt đối phó. Vì để phòng bám nhất, vẫn là để hai vị trưởng lão tùy tâm đi. Lúc trước thư sinh yếu đuối mở miệng đề nghị. Cũng tốt. Vui trưởng lão. Tôn trưởng lão. Không bằng liền hai người các ngươi theo giúp ta đi một lần đi. Nam đế đồng ý thư sinh yếu đuối đề nghị. Cho dù là hắn, tại đối phó một vị cầm trong tay đạo binh chí cường giả lúc, nếu như lâm vào mấy vị đế cảnh bấy công, vậy cũng thật phiền toái. Tốt. Hai người đều không có ý kiến gì. Chương 648, ta cùng cương thi có cái hẹn hò. Chương 648, ta cùng cương thi có cái hẹn hò. Nam đế tự mình ra tay. Mưa dầm liên miên, Hạ Mặc đứng tại một chỗ vũng bùn thổ địa bên trên, cầm trong tay Tân Hỏa lệnh tự lẩm bẩm. Từ đại bằng thi đế bắn tiếng không đến thời gian nửa tháng, Tân Hỏa Điện liền đã làm ra phản ứng. Chỉ là hắn không nghĩ tới sẽ là Nam đế vị này Tân Hỏa Điện thủ hộ giả tự thân xuất mã. May mắn không đi, nếu không chẳng phải là bỏ lỡ mắt thấy chi cường giả đại chiến cơ hội. Hạ Mặc cười đem Tân Hỏa lệnh thu hồi, liền giống như người bình thường đi tại vũng bùn mặt đất. Dưới chân đạp bùn không dấu vết, không có bất kỳ cái gì dấu chân, tí tách nước mưa tự động tránh đi hắn. Chủ nhân, Tân Hỏa Điện tại sao lại đem tin tức này nói cho chúng ta biết? Một đạo kiếm quang từ Hạ Mặc trong đan điền bay ra, hóa thành thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng. Kiếm Linh có chút không thích liếc bầu trời một cái mưa rầm. Hắn không thích thời tiết như vậy, nhưng cũng không có thi triển thủ đoạn để mưa tạnh dừng. Không chỉ là chúng ta, còn tại hỗn loạn chi vực không hề rời đi đế cảnh cường giả đều nhận được tin tức này. Tại đại bằng thi đế trong chuyện này, Tân Hỏa Điện hẳn là cảm thấy chúng ta có thể tin tưởng đi. Từ ngày đó yêu đế lăng tẩm đổ sụp sau, đại bằng thi đế tại hỗn loạn chi vực đại khai sát giới. Cho tới bây giờ, đã vẫn lạc mấy vị đế cảnh cường giả. Võ đạo thiên nhân càng là nhiều vô số kể. Hiện tại còn lưu tại hỗn loạn chi vực đế cảnh cường giả, mau chóng đều đối với mình có tự tin. Nhưng là cơ hồ toàn bộ tìm địa phương ẩn nấp bắt đầu, tùy tiện không dám thò đầu ra. Bao quát những cái kia võ đạo thiên nhân cũng giống như vậy. Cái này thi ma vận dụng bí pháp, tại nguyên yêu đế lăng tẩm địa phương, thành lập một tòa thi vườn. Đem tất cả vẫn lạc tại trong tay hắn, lại bảo lưu lại nhục thân cường giả thi thể toàn bộ mai táng tại thi vườn bên trong. Đã có không ít nhỏ yếu cương thi phá đất mà lên. Tòa này thi vườn có được đem thi thể nhanh chóng chuyển hóa thành cương thi năng lực. Chắc không được đại bằng yêu đế buông lời muốn đem hỗn loạn chi vực biến thành thi vực. Tân Hỏa Điện muốn chủ nhân làm cái gì? Kiếm Linh đi theo Hạ Mặc phía sau chậm rãi đi tới. Bọn hắn một ngày trước liền rời đi nguyên bản ẩn thân thành nhỏ trong núi, lượn quanh một vòng tròn lớn, đi tới hỗn loạn chi vực một bên khác, tiếp tục tiến lên một điểm, không kém muốn thêm rời đi nhân loại cương vực. Nam đế lần này tự mình đến đây, chủ yếu là đối phó cái kia thi ma. Đoạn này thời gian tiến vào hỗn loạn chi vực cương thi vẫn là không ít. Thi vương cấp bậc tồn tại đã có vài chục vị. Tân Hỏa Điện để chúng ta những này còn không có rời đi hỗn loạn chi vực đế cảnh trước thanh lý những này cương thi. Cách đó không xa một cái rách nát thôn đập vào mi mắt. Hạ Mặc cùng Kiếm Linh đi thẳng vào. Nước mưa cọ rửa tất cả vết tích, cái thôn này cũng đã hoang phế rất lâu. Những này thi vương đã tìm tới chạy đại bằng yêu đế không phải hẳn là đều đi thi vườn sao? Kiếm Linh nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mặc. Ha ha, thi vương cảnh giới cương thi, linh trí cùng nhân tộc không khác, phần lớn xác thực đi thi vườn chỉ là luôn luôn có số ít nghĩ tương đối nhiều. Thì như, lại quan sát, có thể giấu giếm được thần trí của ngươi, cái này cương thi coi như có chút bản sự. Thổ chi quy tắc sao? Ngươi làm mình ra đâu, vẫn là để bản vương mời ngươi ra. Hạ Mặc đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía thôn nơi hẻo lánh một chỗ bình thường thổ địa. Kiếm Linh sắc mặt lập tức trầm xuống. Nghe chủ nhân ý tứ, chỉ là một cái thi vương liền tại phụ cận, hắn đều không có phát hiện. Ông. Thôn phía dưới truyền đến một đường bé không thể nghe tiếng vang. Một cái tiểu thổ bao đột nhiên bốc lên, giống nước giống như nhanh chóng hướng phía ngoài thôn di động. Muốn đi. Kiếm Linh trong mắt hàn quang lóe lên. Ba đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không sai đánh trúng tiểu thổ bao. Kiếm khí phanh một tiếng vỡ thành vô số cỡ nhỏ kiếm khí. Đối phó một cái thi vương mà thôi, loại này cấp bậc kiếm trận là đủ rồi. Địa Long xoay người. Tiểu thổ bao xuống mặt truyền ra một tiếng gào thét, một cái thân thể nhìn xem giống đất đá trôi cương thi xông ra. Đất rung núi chuyển, một đầu lại một đầu đất đá trôi hình thành địa long không ngừng đánh thẳng vào Kiếm Linh bày ra kiếm trận. Cái này cương thi khi còn sống rõ ràng không phải nhân tộc, mà lại là một con quy tắc thi vương. Giết đi. Hạ Mặc nhìn cái này thi vương hai mắt, lập tức đã mất đi hứng thú. Rõ. Kiếm Linh khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, đưa tay đột nhiên một nắm. A. Trứng mắt kiếm quang đem con kia thi vương bao phủ, liền ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có duy trì liên tục bao lâu. Giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh. Rất yếu. Kiếm Linh lẩm bẩm một tiếng. Cũng không phải là lấy đế cảnh tầm mắt đi đối đãi, mà là tại chạm đến đế cảnh quy tắc tồn tại bên trong, cái này cương thi cũng là cực yếu. Chắc hẳn một thân bản sự toàn bộ dùng tại kia ẩn nấp thủ đoạn bên trên. Chủ nhân, chỉ là một chút thi vương mà thôi, làm gì lượn quanh nửa cái hỗn loạn chi vực chạy đến nơi đây đến. Kiếm Linh cũng phát hiện chỗ không đúng, tò mò nhìn về phía Hạ Mặc. Vừa rồi cái kia thi vương hiển nhiên không phải mục tiêu của bọn hắn, chắc là hướng về phía bản cô nương tới a. Kiếm Linh hai ngón kết lại, một đường so vừa rồi giải quyết thi vương lúc kinh khủng mấy chục lần kiếm khí chém ra. Thôn, nước mưa, mây đen, bao quát không gian ở bên trong đều tại đạo kiếm khí này trước mặt vỡ ra. Khen, một con mềm mại tay từ không khí gợn sóng bên trong tham gia, không chút khách khí đập vào kiếm khí bên trên. Kiếm khí phát ra kim qua thiết mã thanh âm, ánh lửa vang khắp nơi. Ầm, kiếm khí tán loạn, một đường thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện tại hai người trước mắt. Áo đen chân trần, một đôi tinh hồng đôi mắt. Bên ngoài nhìn cùng Kiếm Linh không chênh lệch nhiều một vị. Thiếu nữ, chỉ dựa vào nhục thân liền chặn kiếm khí của mình. Kiếm Linh khuôn mặt nhỏ phát lạnh, đang muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Hạ Mặc ngăn lại. Ngươi là tìm tới chạy đại bằng yêu đế. Hạ Mặc đánh giá trước mặt dung nhan tinh xảo thiếu nữ. Ân, đúng là cương thi không sai, vẫn là một tôn đế cấp cương thi. Chỉ là giống như cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Hắn là đế cảnh, ta cũng là đế cảnh, vì sao muốn tìm nơi nương tựa hắn? Bản cô nương là đến xem náo nhiệt. Thiếu nữ mặc áo đen kiêu ngạo dương cổ lên. Phần này sức sống, ngược lại càng giống là người. Ngươi thế nào biết bản cô nương ở đây? Cương thi thiếu nữ trả lời một vấn đề, không chút khách khí hỏi một vấn đề. Xem ra rất có nguyên tắc. Tân Hỏa Điện muốn đối đại bằng yêu đế độc thủ, trước lúc này cần đối đã tiến vào hỗn loạn chi vực cương thi tiến hành thanh lý. Đạo hữu dạng này còn không có tiến vào thi vườn đế cấp cương thi càng là quan trọng nhất. Chương 649, dự định. Chương 649, dự định. Điểm này bản cô nương cũng không ngoài ý muốn. Nếu như các ngươi nhân tộc ngay cả điểm ấy quyết sách đều không có, vậy cũng không có khả năng trở thành thần vũ đại lục bên trên chúa tể một phương. Bản cô nương hỏi là ngươi là như thế nào biết được bản cô nương hành tung? Cương thi thiếu nữ không có bị Hạ Mặc hai ba câu nói hồ lộng qua. Nàng đối với mình ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ tự tin, hơn nữa còn mượn một cái quy tắc thi vương làm tấm mộc. Nhưng trước mặt cái này nhân tộc đế cảnh cường giả rõ ràng đã sớm biết nàng ở chỗ này, ngược lại là bên cạnh tiểu tử căn bản không có phát hiện hành tung của nàng. Ừm, thiên cơ cắt tính ra. Hạ Mặc hơi suy tư chỉ chốc lát, thành thật trả lời cương thi thiếu nữ vấn đề. Đã tiến vào đại bằng yêu đế thi vườn cương thi đương nhiên lưu làm cuối cùng nhất xử lý, nhưng những này chui vào hỗn loạn chi vực còn tại quan sát thế cục cương thi cũng không thể mặc kệ. Nhất là trong đó đế cảnh tồn tại, Nam Đế rời đi Tân Hỏa Điện trước đó, Thiên Cơ Các liền đã khóa chặt hành tung của bọn hắn, đồng thời thông qua Tân Hỏa lệnh truyền cho trước mắt tại hỗn loạn chi vực nhân tộc đế cảnh cường giả, để bọn hắn trước tiến hành thanh tràng. Đây là Hạ Mặc lần thứ nhất kiến thức đến Thiên Cơ Các năng lượng, hoàn toàn không có suy tính Bồ Đề Tổ Sư lúc bất lực. Quả nhiên là bọn hắn. Cương Thi thiếu nữ vô ý thức nhẹ gật đầu. Đạo Hưu nghe nói qua Thiên Cơ Các, nhìn xem Cương Thi thiếu nữ bộ dáng, Hạ Mặc trong lòng hơi động. Từ khi Đại Hạ Vương triều quật khởi về sau, Đông Cơ vực cùng Vân Trạch vực Thiên Cơ lão nhân liền biến mất không thấy. Hai cái này đại vực Thiên Cơ lão nhân đều là quy tắc thiên nhân. Nếu là còn tại Đại Hạ Vương triều lắc lư, lấy cá tính của hắn đã sớm ra tay thăm dò. Xem ra Thiên Cơ Các đối với hắn tính tình giải vẫn là rất khắc sâu. Hừ, Thần Vũ đại lục bách tộc bên trong, các ngươi nhân tộc tâm địa gian dảo nhiều nhất. Thiên Cơ Các càng là các ngươi nhân tộc người nổi bật. Vô tận tuế nguyệt đến nay, không biết có bao nhiêu chủng tộc tại bọn hắn tính toán xuống dưới hoàn toàn biến mất. Xem ra chuyện lần này, phía sau lại có bóng của bọn hắn. Cái này Cương Thi ít nữ thần thái ngữ khí đều có vẻ hơi non nớt, có thể thấy được biết tựa hồ rất rộng. Thiên Cơ Các, Hạ Mặc đến tình nguyện tin tưởng yêu đế Lăng Tẩm chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Hiện tại cũng chỉ là bị động tham dự vào mà thôi. Nếu không cũng sẽ không vẫn lạc như thế nhiều nhân tộc đế cảnh. Liên vì cho Thần Vũ đại lục bên trên Cương Thi gài bẫy. Không đáng a. Cương Thi thiếu nữ nhìn xem Hạ Mặc dáng vẻ trầm tư, tinh hồng đôi mắt hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt. Một con phấn nộn nắm đấm không có dấu hiệu nào đánh về phía Hạ Mặc, mà lại trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, tiếp cận Hạ Mặc mặt. Muốn chết. Hạ Mặc vẫn như cũ bảo trì trầm tư trạng thái, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Một mực chú ý Cương Thi thiếu nữ kiếm linh ngang nhiên ra tay. Ăn hết Lam môn môn chủ trôi này nhuyễn kiếm sau, kiếm linh tại yêu đế Lăng Tẩm thương thế đã khôi phục 7-8 phần, mà lại mới vừa rồi không có phát hiện Cương Thi thiếu nữ tồn tại, để trong lòng của hắn một mực khó chịu. Nếu không phải Hạ Mặc kêu dừng, hắn đã sớm cùng cái này Cương Thi thiếu nữ triển khai từ đấu. Hiện tại nắm lấy cơ hội, ra tay tất nhiên là không lưu dư lực. Kiếm quang như điện, tốc độ so Cương Thi thiếu nữ còn nhanh hơn một bậc. Tại một quyền kia chạm đến Hạ Mặc trước đó, đem nó cản lại. Xoạt xoạt kết quả cùng vừa rồi, Cương Thi thiếu nữ trên nắm tay toát ra một chuỗi hỏa hoa. Nàng này đục thân mạnh, tại đế cảnh tồn tại bên trong đều đúng là hiếm thấy. Đáng tiếc, Cương Thi thiếu nữ tiếc nuối nhìn thoáng qua Hạ Mặc, lại là loại kia không nhìn không gian khoảng cách thân pháp. Trong chớp mắt, đã cách xa Hạ Mặc cùng kiếm linh hai người. Phần này một kích không trúng lập tức trốn xa quả quyết, không biết xấu hổ mà chết bao nhiêu chức nghiệm sát thủ. Không phải không gian quy tắc, Hạ Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong đầu không ngừng hiện vừa rồi Cương Thi thiếu nữ công kích cùng rút lui lúc thân pháp. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không gian ba động. Liền ngay cả đại bằng thi đế vận dụng không gian quy tắc thời điểm hắn cũng nhiều ít có thể cảm ứng được. Cho nên Cương Thi thiếu nữ vừa rồi thi triển thân pháp tuyệt đối không phải không gian quy tắc. Vạn kiếm rơi, kiếm linh bay lên không trung, thanh âm như tiếng sấm cuộn cuộn. Vô số kiếm khí giống như hạt mưa đánh về phía Cương Thi thiếu nữ. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều không thua cho vừa rồi một kiếm kia. Coi như thân thể ngươi tại mạnh, nhìn ngươi có thể trúng vào bao nhiêu kiếm. Kiếm linh hung hăng thầm nghĩ. Từ khi tiến giai đế cảnh đến nay, hắn có rất ít kinh ngạc thời điểm. Cho dù có, cũng phần lớn là đối mặt đại bằng thi đế loại này đối thủ. Cái này Cương Thi thiếu nữ bộ dáng nhìn qua cùng hắn là người đồng lứa. Kiếm linh lòng háo thắng bắt đầu, thậm chí không muốn Hạ Mặc ra tay, hắn muốn bằng tự mình giải quyết cái này Cương Thi. Kiếm linh điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên không gạt được Hạ Mặc. Hắn vòng quanh hỗn loạn chi vực chạy nửa vòng lớn lại tới đây cực một tôn đế cảnh Cương Thi. Vốn là muốn đem bắt sống, sau đó lại dùng tan nguyên luyện thi thuật tái tạo một cái đế cảnh Cương Thi ra. Trong tay hắn còn có một cái giao nhân tộc đế cảnh cùng thiên xà yêu đế nguyên thần. Nếu như có thể luyện chế một tôn nghe lời đế cảnh Cương Thi, cũng không uổng phí hắn tại hỗn loạn chi vực lưu lại như thế lâu. Chỉ là sáng tạo tan nguyên luyện thi thuật vị kia thượng cổ chính thiên nhân luyện thi thành tựu tối cao cũng chỉ là quy tắc thi vương mà thôi. Luyện chế đế cảnh cương thi chỉ là chính Hạ Mặc căn cứ hiện hữu tầm mắt đối tan nguyên luyện thi thuật tiến hành thăng cấp. Đến cùng có thể thành công hay không hắn cũng không rõ ràng. Một khi thất bại, trong tay đế cảnh nguyên thần đương nhiên cũng liền không còn tồn tại. Lợi nhuận rất lớn, phong hiểm rất cao. Hạ Mặc vốn là như thế dự định. Nhưng cái này cương thi thiếu nữ giống như cùng bình thường cương thi có chút không giống. Thế nào nói sao? Thật giống như vẫn tồn tại nhân tính. Lại quan sát, có thể thu phục nói tốt nhất. Cho nên Hạ Mặc cho tới bây giờ đều không có ra tay. Chính là nghĩ nhìn lại cương thi tay của thiếu nữ đoạn. Hừ. Cương thi thiếu nữ đối mặt mưa kiếm phi thường kinh thường, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất nhỏ thấp nằm. Hô. Cái gì? Nhìn xem đem kiếm khí của mình toàn bộ hút vào bụng cương thi thiếu nữ. Kiếm linh rõ ràng sửng sốt một chút. Dĩ vãng đều chỉ có hắn ăn người khác kiếm khí phần. Không nghĩ tới cả ngày đánh ạ, hôm nay đến bị ngỗng trời mổ vào mắt. Thôn vệ quy tắc. Hạ Mặc động, như vừa rồi cương thi thiếu nữ không nhìn không gian khoảng cách di động quỹ tích giống như. Trong nháy mắt xuất hiện tại cương thi thiếu nữ phía sau, hắn không có nhìn lầm, cái này cương thi thiếu nữ không chế quy tắc là thôn vệ, đồng thời tạo nghệ ở xa thanh đẳng hóa thân phía trên. Cương thi thiếu nữ phát giác được phía sau Hạ Mặc rõ ràng lấy làm kinh hãi, nàng còn là lần đầu tiên tại tốc độ bên trên kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, quay người một quyền đánh ra. Hạ Mặc giống vậy một trường, phía sau kim Phật pháp tướng nhạc hoa mà cười, Như Lai thần trưởng. Ầm. Cương thi thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, cái này phất quang, quá đáng ghét. Chương 650, ngươi có nguyên thần. Chương 650, ngươi có nguyên thần. Đông. Như Lai thần trưởng đối đầu cương thi thiếu nữ nằm đấm, tựa như hai ngọn núi mạch xảy ra va chạm. Thân thể này, Hạ Mặc trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. đã tận khả năng đánh giá cao cương thi thiếu nữ nhục thân cường độ. Không nghĩ tới vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nếu không phải Như Lai thần trưởng tiên tiên khắc chế quỷ vật cương thi, chỉ sợ lần này hắn không chiếm được cái gì tiện nghi. Hai người quyền trưởng đụng vào nhau, chỗ bắn ra chói mắt ánh sáng màu vàng. Ghê tởm. Cương thi thiếu nữ cô nén vật quang chiếu dọi xuống khó chịu. Một quyền lại một quyền liên tiếp đánh ra. Mỗi lần cùng Hạ Mặc quyền trưởng giao phong, đều bộc phát ra một vòng màu ngà sữa khí lãng. Nàng này tại thôn vệ ta chân nguyên. Hạ Mặc đem Như Lai thần trưởng thi triển mấy lần. Ngay từ đầu thời điểm còn có thể bằng vào Phật quang áp chế cương thi thiếu nữ. Phía sau cương thi thiếu nữ tựa hồ thích ứng Như Lai thần trưởng cường độ. Đồng thời mỗi một lần cùng hắn thân thể tiếp xúc thời điểm, trong cơ thể hắn chân nguyên đều biết không bị khống chế hướng chạy cương thi thiếu nữ. Cái này chính là thôn vệ quy tắc đặc tính. Thanh đẳng hóa thân giống vậy khống chế loại này quy tắc, Hạ Mặc không thể quen thuộc hơn nữa. Ma Kha vô lượng. Hạ Mặc lần thứ nhất không có thông qua phong vân kiếm thi triển chiêu này. Màu xanh trắng long quyển phong quán triệt thiên địa. Ầm, ầm, ầm. Cương thi thiếu nữ tại long quyển phong dưới đáy không ngừng huy quyền, tốc độ nhanh thậm chí nhìn không thấy tàn ảnh. Nhưng mỗi một quyền lực lượng vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Ma Kha vô lượng chính là mượn dùng thiên địa chi lực, thông qua gió không ổn định, mây vô tướng để đạt tới một loại vô cùng lớn cấp độ. Nhưng lam bạch long quyển gió đang cương thi thiếu nữ không ngừng oanh kích dưới, lại mơ hồ có tán loạn xu thế. Mơ tưởng, kiếm linh thân hóa thất thải cự kiếm từ lam bạch long quyển gió trên không lỗ hổng rết đi vào. Một kiếm thành trận, trận hóa một kiếm. Thực lực của hắn hẳn là so cương thi thiếu nữ yếu hơn một kia, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Cương thi thiếu nữ không thể không đưa ra tay trước đối phó kiếm linh. Kiếm cùng quyền va chạm, từ lam bạch long quyển gió bên ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy không ngừng tràn ra hỏa hoa. Cương thi thiếu nữ đã hiển hóa ra cương thi chân thân. Ba búi tóc đen nhanh chóng biến trắng, hai con tinh hồng con ngươi bắn ra huyết diễm. Miệng bên trong còn lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Giống. To lớn sóng âm để thất thải cự kiếm ngắn ngủi đỉnh trệ giữa không trung. Cương thi thiếu nữ lần nữa thi triển kia không nhìn không gian khoảng cách thân pháp, trực tiếp đem thất thải cự kiếm chui kiếm nắm trong tay. Buông tay, kiếm linh thanh âm có chút tức hồn hện. Thất thải cự kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thần uy, đáng tiếc không có đánh văng ra cương thi thiếu nữ. Cương thi thiếu nữ một cái tay khác cũng cầm chuôi kiếm, hai tay hợp lực phía dưới, thất thải cự kiếm lại phát ra ma sát thanh âm. Ầm. Thất thải cự kiếm tại cương thi thiếu nữ trong tay nổ tung, từng sợi thất thải lưu quang nhanh chóng hướng chạy lam bạch long quyển gió phía trên lỗ hổng. Cương thi thiếu nữ khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười. Sau một khắc, nàng đã đuổi kịp thất thải lưu quang, mắt thấy là phải từ cái kia lỗ hổng bên trong ra ngoài. Nhưng vào lúc này, bốn phía thất thải lưu quang nhanh chóng bật mèo. Lít nha lít nhít thất thải kiếm kia hợp thành thiên la địa võng. Kiếm linh thân ảnh xuất hiện tại thiên la địa võng phía sau. Cương thi thiếu nữ mạnh thì mạnh vậy, nhưng cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện đem hắn cầm xuống. Chỉ là hắn hiện tại đã bỏ đi đơn đả độc đấu cầm xuống đối phương. Trước mắt liền muốn chạy ra mà Kha vô lượng phạm vi lại phát sinh biến cố. Cương thi thiếu nữ đương nhiên sẽ không tại trở về. Bốn phía tự nhiên chi lực không ngừng làm hao mòn nàng thôn vệ lực lượng. Tại dạng này xuống dưới, nàng sớm muộn sẽ bị mãi chết ở bên trong. Hô. Cương thi thiếu nữ chìm hô một hơi, một cỗ không hiểu khí lưu vây quanh nàng phẫn nộ nằm đấm. Cho đến bây giờ không nhìn thấy nàng sử dụng bất kỳ linh bảo, nhưng chỉ bằng vào cái này cường hãn nhục thân tăng thêm thôn vệ quy tắc đã đầy đủ tại đế cảnh bên trong đứng vững theo hầu. Đúng. Cương thi thiếu nữ một quyền đánh vào từ thất thải kiếm kia tạo thành thiên la địa vong phía trên. Uy lực của một quyền này ngay cả Ma Kha vô lượng hình thành lam bạch long quyển gió đều xuất hiện tán loạn chi thế. Mơ tưởng chạy đi. Kiếm linh giờ phút này cũng không lo được rất nhiều, đem toàn bộ chân nguyên toàn bộ rót vào thất thải kiếm kia bên trong. Thất thải kiếm kia mơ hồ tách ra thứ 8 loại nhan sắc, hai loại lực lượng cường đại giao phong. Màu xanh trắng long quyển phong đột nhiên nổ tung, dòng lũ tứ tán, phá hủy quanh mình tất cả. Cơ hội tốt. Cương thi thiếu nữ lặng yên không tiếng động biến mất, lại vận dụng loại kia không nhìn không gian khoảng cách năng lực. Sau một khắc, kêu đau một tiếng từ trong không khí truyền ra, theo cương thi thiếu nữ hiện lộ thân hình. Cương thi trên mặt thiếu nữ lộ ra kinh ngạc thần sắc, vô ý thức sờ lên trán trên mặt, lỗ tai, con mắt, cái mũi, thậm chí miệng đều phun ra một ngụm máu tươi. Một cái gần như trong suốt hình lập phương chẳng biết lúc nào đưa nàng gắn vào bên trong. Đồng thời đỉnh đầu còn có một cái màu vàng lớn đồng hồ lơ lửng. Siêu. Siêu. Hạ Mặc cùng kiếm linh trong nháy mắt xuất hiện tại hình lập phương bên ngoài. Mau buông ra bản cô nương. Cương thi thiếu nữ ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Hạ Mặc hô. Chính là ngu ngốc đến mấy, nàng cũng rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Thật vất vả bắt lấy đạo hữu, thế nào có thể tùy tiện thả đi. Dù sao phải bắt được một cái đế cảnh cương thi lại không đồng ý. Nếu không phải đạo hữu đối với mình quá mức tự tin, ngay từ đầu liền chạy đi, bản vương cũng rất khó tương đạo bạn bắt lấy. Hạ Mặc không ngừng đánh giá cương thi thiếu nữ. Cái này cương thi tựa hồ cùng hắn biết có chút không giống. Cụ thể chỗ nào không giống hắn nhất thời lại không nói ra được. Người muốn như thế nào? Cương thi thiếu nữ đình chỉ dãy rủa, khỏe mắt liếc qua phía trên màu vàng lớn đồng hồ. Không gian quy tắc tăng thêm thời gian quy tắc, đây chẳng phải là nhân tộc khi nào ra dạng này nhân tộc? Trả lời trước bản vương vấn đề. Người kia không nhìn không gian thân pháp là cái gì? Hạ Mặc trong lòng tò mò vấn đề. Không có không gian quy tắc ba động, lại có thể sinh ra tương tự hiệu quả. Thật sự là có chút kỳ lạ. Kia là bản cô nương năng lực thiên phú, ngươi có thể hiểu được thành cương thi cực nhanh. Cương thi thiếu nữ phảng phất nhận mệnh giống như rũ cụp lấy đầu. Thời không quy tắc ra thần, nàng hiện tại ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài, cái gì đều không làm được. Cương thi cực nhanh. Hạ Mặc tự lẩm bẩm, hắn cũng có thể thi triển thanh loan cực nhanh, kia là phong chi tốc độ cực hạn. Thế nhưng không đạt được loại hiệu quả này. Đây là ta đặc hữu năng lực, cũng không phải là mỗi người đều có. Cương thi thiếu nữ gặp Hạ Mặc không quá tin tưởng, ngay sau đó nói bổ sung: Tân Hỏa Điện có ý tứ là thanh trừ hết hỗn loạn chi vực tất cả cương thi, nhất là đạo hữu dạng này thi đến, nếu như đạo hữu còn muốn lấy mạng sống, trừ phi cùng bản vương ký kết huyết khế, nếu không bản vương cũng chỉ có đưa đạo hữu lên đường. Hạ Mặc nhìn xem cương thi thiếu nữ bình tĩnh nói: Cái này cương thi thiếu nữ cùng bình thường cương thi khác biệt, dung nguyên luyện thi thuật cũng không bảo đảm 100% thành công, nếu là có thể đem thu phục cũng bất tốn nhiều tay chân. Bản cô nương vĩnh bất vino. Cương thi thiếu nữ nghe xong lập tức đối Hạ Mặc trợn mắt nhìn: Vậy cũng đừng trách bản vương không khách khí. Hạ Mặc trực tiếp đưa tay luồn vào hình lập phương bắt lấy cương thi thiếu nữ đầu, nhưng lại như thiểm điện đưa tay thu hồi lại. Hạ Mặc lần nữa chăm chú đánh giá cương thi thiếu nữ: Người có nguyên thần. Chương 651, thiên sinh. Chương 651, thiên sinh. Cương thi không có nguyên thần, điểm này trên Thần Vũ Đại Lục là cơ bản thưởng thức. Hắn có dung nguyên luyện thi thuật lại từng luyện chế ra bạt yêu thi, có thể thấy được đối cương thi hiểu rõ đầy đủ thâm hậu. Nhưng chưa từng có nghĩ tới một ngày kia sẽ gặp phải một con có nguyên thần cương thi. Nguyên thần mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Cương thi trên mặt thiếu nữ hiện lên một tia sợ hãi. Nàng vừa rồi cảm giác được rõ ràng cái này nhân tộc sát ý, nếu không phải bởi vì dò xét đến nguyên thần của nàng tạm thời dừng tay, vừa rồi nàng thật muốn từ cương thi biến thành chết thi. Ngươi không phải là cương thi cùng nhân tộc đời sau? Hạ Mặc nghĩ đến khả năng này tính, tò mò nhìn cương thi thiếu nữ. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích trước mắt cái này cương thi thiếu nữ có được nguyên thần nguyên nhân. Chỉ là cương thi tập thiên địa oán khí sở sinh, chính là cùng loại ở giữa đều rất khó có đời sau, chớ đừng nói chi là cùng nhân tộc tương thông. Mặc dù có may mắn sinh hạ người đời sau ví dụ, phần lớn cũng biết chết yểu, chớ đừng nói chi là trưởng thành đến thi đế tình trạng. Hừ, cương thi thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, đầu lệch đến nửa bên đi, tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Xem ra ngươi là thật chẳng sống. Hạ Mặc cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị triệt để xóa đi cương thi thiếu nữ ý thức. Một bộ đế cảnh cương thi nhục thân tăng thêm hai cái đế cảnh nguyên thần, hắn chí ít có 6 thành 5 chắc luyện chế ra một cái hoàn toàn nghe lệnh với hắn luyện thi. Chờ một chút, đợi đến Hạ Mặc tay lần nữa bắt lấy cương thi thiếu nữ đầu thời điểm, nàng này thái độ cuối cùng có chỗ chuyển biến. Một bên kiếm linh nhếch miệng, còn tưởng rằng xương cốt cứng đến bao nhiêu, cuối cùng vẫn là tham sống sợ chết. Không đúng, cương thi đã coi như là người chết ta. Cùng ngươi ký kết huyết khế có thể, không, chỉ là ngươi không thể cướp đoạt ta nguyên âm. Không, nếu không ngươi vẫn là giết ta đi. Cương thi thiếu nữ nhìn về phía Hạ Mặc, sắc mặt có chút thường hồng, đứt quãng nói: Yên tâm đi, bản vương đối không có nảy nở tiểu nha đầu không có hứng thú. Hạ Mặc sắc mặt một đen, ai có thể nghĩ tới một cái cương thi đầy đầu đang suy nghĩ những vật này. Kia, vậy ngươi tới đi. Nghe được Hạ Mặc không nhịn được ngữ khí, cương thi thiếu nữ miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra, dạng này mới là thật đối nàng không có hứng thú bộ dáng. Nhìn xem cương thi thiếu nữ nhắm mắt lại một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng, Hạ Mặc không có khách khí, đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, điểm tại cương thi thiếu nữ mi tâm. Loại này huyết khế cực kỳ bá đạo, chỉ cần ký kết thành công, nhất niệm liền có thể quyết định đối phương sinh tử. Chỉ là ký kết thời điểm, nhất định phải làm cho đối phương phóng khai tâm thần, không có chút nào kháng cự mới được. Nếu không tùy ý ngươi tu vi quá cao, cũng không cách nào ký kết huyết khế. Tinh huyết không có vào cương thi thiếu nữ mi tâm, ước chừng quá rồi chung trà thời gian, cương thi thiếu nữ lần nữa mở mắt. Chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân kêu không tình nguyện, chỉ là Hạ Mặc cũng không có so đo những thứ này. Nói một chút lai lịch của ngươi đi. Thu phục cương thi thiếu nữ sau, Hạ Mặc tâm tình cũng khá. Bản cô, ta gọi là thiên sinh địa dưỡng thiên sinh. Ta cũng không biết ta đến cùng cái gì lai lịch. Từ trong mộ phong ấn thức tỉnh sau, ta vẫn trên Thần Vũ Đại Lục du lịch. Trong lúc đó gặp được không ít chủng tộc địa bàn, nhưng đại bộ phận chủng tộc sở tu nguyên thần đều cùng ta không giống. Cuối cùng nhất ta gặp gỡ một cái nhân tộc thiên nhân, hắn lúc trước đối ta còn có ác ý. Ta đem hắn nhục thân đánh nổ, mới phát hiện hắn tu luyện nguyên thần công pháp cùng ta rất giống. Phía sau khi nghe ngóng mới biết được các ngươi nhân tộc tồn tại, cho nên ta liền một đi ngang qua tới. Đến nhân tộc cương vực lân cận, phát hiện có thật nhiều cương thi hướng bên này chạy đến. Thời sau khi nghe ngóng mới biết được có một cái đại bằng thi đế ở chỗ này triều binh mãi mã, cho nên ta mới phụ thân một cái thi vương tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới gặp. Thiên sinh thận trọng nhìn Hạ Mặc một chút, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không nói ra được phiền muộn. Thì ra là thế. Hạ Mặc mới chợt hiểu ra, chẳng lẽ hắn tử vừa rồi cũng cảm giác trời sinh luôn hành cử chỉ thực sự không giống một cái thi đế. Ngươi còn có phong ấn chi nhớ lúc trước sao? Có một chút, chỉ là đều rất mơ hồ, ta tỉnh lại sau cũng bỏ công sức dò xét một phen. Mặc dù không biết đến cùng là ai đem ta phong ấn, bất quá ta hẳn là đến từ thượng cổ thời kỳ. Thiên sinh khẳng định nói. Thượng cổ thời kỳ. Hạ Mặc cùng kiếm linh nhao nhao kinh ngạc nhìn trước mắt cái này cương thi thiếu nữ. Không, phải nói là nửa cương thi thiếu nữ. Cha mẹ của nàng có một phương tuyệt đối là nhân tộc. Từ thượng cổ thời kỳ phong ấn đến bây giờ, mà lại tu vi cảnh giới còn có thể chậm chạp tăng trưởng, đột phá đế cảnh cũng không có bình cảnh. Người xuất thủ ít nhất là một vị tinh thông phong ấn quy tắc trí cường giả mới có thể làm được. Nếu có cơ hội, bản vương sẽ giúp ngươi tra ra. Hạ Mặc đưa thay sở sở trời sinh đầu. Thiên sinh ngay từ đầu mặc dù rất kháng cự, chỉ là ngẫm lại vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đúng rồi, nếu như bản vương không nhìn lầm, ngươi khống chế hẳn là thôn vệ quy tắc a. Hạ Mặc đột nhiên nhớ tới vừa rồi cùng tiên sinh lúc giao thủ cảm giác. Không sai, chỉ là cái này quy tắc cũng không có chuyển như vậy tà dị. Khi dễ tu vi thấp người ngược lại là dùng tốt, một khi đối mặt cùng cảnh giới địch nhân, chỉ cần để nhục thân, chân nguyên, nguyên thần bảo trì hỗn nguyên một thể, nhiều nhất tại thời điểm chiến đấu hấp thu một điểm đối phương chân nguyên, trừ phi đối mặt không có năng lực phản kháng chút nào. Thiên sinh lời còn chưa nói hết, ánh mắt liền bị Hạ Mặc vật trong tay hấp dẫn. Đây là một vị đế cảnh cường giả nguyên thần. Bản vương mặc dù cùng ngươi định ra huyết khế, chỉ là cũng sẽ không thật đưa ngươi xem như nô bộc sử dụng. Chỉ cần ngươi nghe bản vương, hắn sẽ là của ngươi. Hạ Mặc tựa hồ nhìn ra Thiên Sinh chuẩn bị xuất công không xuất lực ý nghĩ. Hắn cũng không muốn mỗi lần đều dùng huyết khế đi uy hiếp đối phương, cho nên đem kia giao nhân tộc đế cảnh nguyên thần đem ra. Thật chứ? Thiên Sinh con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Đây là đế cảnh cường giả nguyên thần, a thực lực của nàng tại đế cảnh bên trong không tính yếu, thậm chí cũng giết chết qua cái khác đế cảnh cường giả. Có thể nghĩ muốn bắt sống đối phương liền không dễ. Có cái đồ chơi này, nàng vừa rồi thương thế không chỉ có thể khôi phục, mà lại tu vi còn có thể tăng thêm. Cái chủ nhân này cảm giác cũng không tệ. Thật. Hạ Mặc trực tiếp đem giao nhân tộc đế cảnh nguyên thần vứt cho Thiên Sinh. Thiên Sinh chu cái miệng nhỏ, kia nguyên thần trực tiếp bị nàng nuốt vào. Nấc. Còn đánh một ợ non nê. Thiên Sinh lẻ lưới tại bờ môi liếm lấy một chút, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Còn ăn được sao? Hạ Mặc cẩn thận quan sát Thiên Sinh thi triển thôn vệ quy tắc toàn bộ quá trình. Một vị cùng cấp bậc cường giả nguyên thần, hẳn không phải là như vậy dễ dàng tiêu hóa. Người này nguyên thần cũng không phải là rất cường đại, mấy năm hẳn là có thể hoàn toàn tiêu hóa. Thiên Sinh cẩn thận cảm ứng một phen cấp ra đáp án.